Chương 61, vây khốn Bạch Phong Thành 2 chương 61, vây khốn Bạch Phong Thành 2 Diệp Hướng Vãn, Lá Đại Kiếm Tiên, Cửu Ngưỡng Đại Danh. Ma Kha giả thập nhìn xem cùng mình rằng con nam tử trung niên, rát khỏe miệng nở nụ cười, bên người giấy lên ngọn lửa màu đen. Không khí chung quanh bị ngọn lửa này lôi kéo bắt đầu vặn mèo, nhường Ma Kha giả thập thân ảnh nhìn qua có chút không quá chân thực. Hắn có thể gọi ra Diệp Hướng Vãn danh tự, xem ra đối với Thiên Nguyên Đại Lục tình báo, ma vực làm vô cùng xuất sắc. Diệp Hướng Vãn mặt không thay đổi cười lạnh, một đám người ngại chó ghét đồ vật, nói với các ngươi lời nói, ô bế lao tử nước bọn. Ha ha. Ma Kha giả thập nhịn không được lắc đầu nở nụ cười, kia hy vọng Diệp Kiếm Tiên xứng cốt, cũng cùng miệng như thế cứng rắn. Diệp huynh, sát xuất sinh việc này, sao có thể không gọi tới ta đây? Nhưng vào lúc này, một vệt bạch quang từ trên biển dâng lên, một gã áo trắng kiếm tiên lướt sóng mà đến. Tây Môn Trường Ca, Đồng Lai Các Tây Môn Trường Ca. Đồng Lai Các, dấu ở vị Miên Hải phía trên bốn đại cổ tộc một trong. Đám người không nghĩ tới Tây Môn gia cũng tới người, vậy có phải hay không mang ý nghĩa cái khác ba nhà cũng tới người? Nếu như đem tất cả thần đạo tam cảnh tụ tập cùng một chỗ, tăng thêm hơn 100 vạn tu sĩ, chưa chắc không có lực đánh một trận. Tâm tình của mọi người lần nữa sóng gió nổi lên, dấy lên hy vọng sống sót. Diệp huynh, phía dưới hai cái giao cho ta, ngươi đối phó phía trên cái kia. Tây Môn Trường Ca hào khí bừng mây, dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh. Thiên không chi bên trên phong vân tái khởi, một cái kiếm trận khổng lồ cực tốc hình thành, giữa thiên địa trong nháy mắt tràn ngập hủy diệt nghiêm nghị kiếm ý. Tây Môn huynh thông khoái, chờ một chút uống rượu với nhau. Diệp Hướng Vãn cười ha ha, khẽ vươn tay, phía dưới cùng kia hai tên ma nhân chiến đấu phi kiếm màu xanh trở lại bên người. Người không biết thai kiếp khó thoát. Ma Kha giả thập nhẹ nhàng lắc đầu. Sau một khắc, bên cạnh hắn hỏa diễm hiện lên liệu nguyên chi thế bộc phát ra đi. Một cái cao đến 100 mét ma thú, theo liệu nguyên chi thế ngọn lửa màu đen bên trong đứng lên. Màu đen ma khí phóng lên tận trời, cùng Diệp Hướng Vãn màu xanh kiếm mạc, Tây Môn Trường Ca màu trắng kiếm trận, phân biệt chiếm cứ bầu trời một bộ phận. Để cho ta lãnh giáo một chút, cái này đợi Côn Luân chi chủ Hàn Sơn kiếm ý. Ma Kha giả thập dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, đi vào ma thú trên bờ bay. Gào thét hỏa diễm lần nữa bay lên, tại ma thú trên thân tạo thành một bộ hỏa diễm áo giáp. Muốn nhìn, vậy thì cho ngươi xem. Một cỗ thao thiên kiếm ý theo Diệp Hướng Vãn trên thân bạo phát đi ra. Sơn nhạc nặng nề, cùng kinh khủng băng hàn cực tốc chậm rãi lan tràn ra. Kiếm ý này cùng Ma Kha giả thập ngọn lửa màu đen đụng vào nhau. Hai loại cực đoan thuộc tính, ma sát ra hào quang rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ đêm tối. Cùng lúc đó, kia màu trắng kiếm trận cũng rung động động, bộc phát ra làm cho người hoa mắt thần quang. Bởi vì Tây Môn Trường Ca cùng ma nhân chiến trường tại mặt đất, ngăn chặn cửa thành cửa ra vào, Bạch Phong Thành tu sĩ bất đắc dĩ toàn bộ chen lấn trở về, lần nữa về tới bến đỏ. Đám người lại thấy được cái kia giết lạc vân thiên, bên hông treo hai thanh trường kiếm, có chút lười biếng thiếu niên. Hắn ngồi bến tàu bên cạnh trường tiểu cuối cùng, chống đỡ cái cằm, xuất thần nhìn xem ầm ầm sóng dậy biển cả. Đối với Bạch Phong Thành chiến đấu, hắn dường như không có chút nào hứng thú. Trời tối thời điểm, tiểu bàn chó theo đóng chặt trước cửa đứng lên. Bạch Phong Thành chấn động, rất may mắn không có lan đến gần nó. Tiểu bàn chó lanh lợi chuẩn bị đi tìm Lục Xuyên, bởi vì ăn cơm đã đến giờ. Chạy không có mấy bước, tiểu bàn chó lại trở về trước cửa, điêu lên chính mình chén nhỏ. Nó đi vào thường ngày địa phương, nhưng mà lại là người đi nhà trống, không nhìn thấy kia quen thuộc người. Tiểu bàn trong mồm chó chén, đinh đương rơi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy bi thương, chủ nhân không có ở đây, mới quen bạn mới cũng không có ở đây. Tiểu bàn mắt chó bên trong ngậm lấy nước mắt, tại Lục Xuyên ngồi qua địa phương, không ngừng quấn lên vòng, một bên quấn một bên nhún nhún cái mũi nhỏ. Rất nhanh nó lại ngừng lại, đối với không khí không ngừng ngửi. Nó ngửi thấy Lục Xuyên khí vị. Tiểu bàn chó đối cái mùi này rất sâu sắc, bởi vì đây là nó ngửi qua tốt nhất nghe hương vị, so trong chén thịt thịt còn hương. Tiểu bàn chó vui sướng điêu lên chén, chạy về phía bến tàu phương hướng. Trăm dặm tông chủ, chúng ta hẳn là thừa cơ hội này, phá vây ra ngoài, tới vô tướng thành, chúng ta liền có cơ hội. Đúng vậy à, trăm dặm đại nhân, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, giữ lại còn có rừng xanh, sợ gì không tủi đốt, đại nhân ngài hạ lệnh à. Thượng Tam Tông một trong Huyền Thiên Tông tông chủ ngọn cụ đòi, Vân Mộng Trạch tông chủ lực ảnh hưởng không lớn, không hề nói gì quyền. Hiện tại chỉ có Chấn Nguyên Tông tông chủ, Bách Lý Vũ Trạch mới có năng lực chấn trụ trận tử. Bách Lý Vũ Trạch nhìn về phía mấy cái đạo nhất cảnh đánh nhau chiến trường, toàn bộ bầu trời đều đang rung động, Bạch Phong Thành cũng tại cực tốc bị phá hủy. Lại đánh một hồi, chỉ sợ bọn họ sẽ chết tại những người này đối banh dư ba phía dưới. Hiện tại là bọn hắn rời đi Bạch Phong Thành thời cơ tốt nhất. Nhưng là Bách Lý Vũ Trạch lại rất rõ ràng, tức liền đến Vô Tướng Thành, bọn hắn cũng không có khả năng giữ vững. Thiên Nguyên Đại Lục toàn cảnh rơi vào, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Coi như bốn đại cổ tộc toàn bộ điều động, tăng thêm Côn Luân thần cùng, cũng không có khả năng ngăn trở ma vực đại quân. Bách Lý Vũ Trạch đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Lúc trước Lục Xuyên tại Bạch Phong Thành, làm thịt ma vực cái kia đạo nhất cảnh nữ tử, La Nhiên liền cho hắn truyền tin tức. Hắn tự nhiên biết, cái này cái đẹp mắt tới không tưởng nổi thiếu niên, chính là Minh Nguyệt các cái kia sát thần. Bởi vì Chấn Nguyên Tông La Nhiên từng theo Lục Xuyên tiếp xúc qua. Tự nhiên mà vậy Bách Lý Vũ Trạch xem như Chấn Nguyên Tông tông chủ, cũng là số lượng không nhiều, có thể suy đoán Lục Xuyên thực lực người một trong. Có thể nhẹ nhõm diệt sát một gã đạo nhất cảnh cường giả, có lẽ có thể trăm dặm tông chủ, chúng ta không thể toàn chết ở chỗ này, đã ngươi không nguyện ý hạ lệnh, như vậy chúng ta liền đừng trách chúng ta không nói đạo nghĩa. Lúc này có người cắt ngang Bách Lý Vũ Trạch mạch suy nghĩ. Các huynh đệ, đi theo ta, cùng một chỗ lao ra. Tốt có thể nói là nhất hô bách đứng, sinh chết trước mặt, không có người sẽ nói cái gì đạo nghĩa. Tránh ra trận trận gào thét phía dưới, có một gã thương binh được đưa đến Bách Lý Vũ Trạch trước mặt. Đây không phải Bách Hoa giáo đệ tử sao? Các nàng không phải dẫn đầu rút đi, tại sao trở lại? Nhìn thấy tên này thương binh, trong lòng mọi người dâng lên dự cảm không tốt. Bách Lý Vũ Trạch liền tranh thủ một viên thuốc nhét vào thương binh miệng bên trong. Thương binh tình huống hơi hơi khá hơn một chút, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Thân hồn của hắn sắp tán loạn, thuốc gì đều không cứu về được. Trăm, trăm dặm đại nhân, ta nhóm bị ma vực đại quân chặn đường. Đừng đi, vô tướng thành, đường lui, bị gây mất. Thương binh Đức Quãng phun ra mấy câu, liền không có sinh tức. Bách Lý Vũ Trạch đầu góc ông tác hưởng, đứng dậy thời điểm cả người có chút hoảng hốt, kém chút trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tin tức này như bệnh dịch lan tràn ra ngoài, tất cả mọi người mặt xám như cho, ngoại trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Trăm dặm đại nhân, trăm dặm đại nhân, ngài không có sao chứ? Người bên cạnh vội vàng đỡ lấy Bách Lý Vũ Trạch. Ai trăm dặm mưa thở thật dài, nở nụ cười khổ. Chúng ta đã không đường thối lui, Thiên Nguyên Đại Lục không đến một ngày, đã có thể tuyên cáo rơi vào. Mà thôi, đều mỗi người tự chạy đi thôi. Bách Lý Vũ Trạch phất phất tay, cả người nhìn qua trong nháy mắt già mười mấy tuổi. Chương 62, cảnh tượng hoành tráng. Chương 62, cảnh tượng hoành tráng. Ố họa vô đơn trí, họa đến rồn rợp, phúc đến thì ít. Tuyệt vọng lan tràn lúc, từng đạo thê lương tiếng kèn ở phương xa trong biển rộng vang lên. Biển trời đụng vào nhau địa phương, xuất hiện lớp kín màu đen tường nước. Kia là quần quần mà lên biển cả, tựa như thiên hà chảy ngược. Bạch Phong Thành tại nước này dưới tường, nhỏ bé cơ hồ có thể không cần tính. Lòng của mọi người bẩn, theo tiếng kèn kịch liệt nhảy lên. Thiên địa theo cái này quần quần mà lên biển cả rung động. Màu xám bò lên trên mặt của mọi người bảng, đây là người chết mới có thể xuất hiện nhan sắc. Bọn hắn ở trong lòng đã chính mình vì chính mình tuyên bố tử hình. Kia quần quần biển cả tiến lên cũng không nhanh, dường như cố ý thả chậm thôi tiến. Áp lực vô hình được phóng thích tới lớn nhất, có chút tu sĩ bởi vì quá mức sợ hãi, bắt đầu điên cuồng nôn mửa liên tu. Có chút tu sĩ muốn chạy trốn, làm thế nào cũng bước không ra bộ pháp. Ầm ầm, ầm ầm. Chuyện càng đáng sợ đã xảy ra. Bạch Phong Thành phía sau vang lên móng ngựa trà đạp đại địa thanh âm. Một tôn cao đến hơn vạn mét hình người chiến linh xuất hiện tại quần sơn về sau. Cái này là bực nào nguy nga, như thế nào không thể tưởng tượng nổi. Này hình người chiến linh vung lên trong tay chiến đao, săn bằng cản đường quần sơn, hướng phía Bạch Phong Thành mà đến. Trước có lang, sau có hổ, toàn bộ Bạch Phong Thành thành một cái có nhân bánh bích quy, hiện tại là muốn trốn cũng không thoát. Bảy trận, bảy trận, bảy trận. Bách Lý Vũ Trạch giọng khàn khàn vang tận mây xanh. Thanh âm này mang theo hẳn phải chết ý chí. Người vốn là như vậy kỳ quái sinh vật, ở trong sợ hãi lại biến thành không còn gì khác hèn nhát, mà ở hẳn phải chết chi cảnh hạ, lại sẽ trở thành kia nhe răng thú bị nuốt. Mẹ nhà hắn, chết cũng muốn kéo hai cái đệm lưng, cùng đám xuất sinh này liều mạng. Các tu sĩ quyết tâm, có chút châm chọc tại cái này tuyệt cảnh hạ đoán kết lại. Toàn bộ Bạch Phong Thành, vào lúc này biến rất quỷ dị yên tĩnh. Không có người lại nói tiếp, chỉ còn lại các tu sĩ bấm niệm pháp quyết bảy trận thanh âm. Một cái tiểu bàn chó, ngậm chén nhỏ xuyên thẳng qua trong đám người. May mắn không có chân người nữa, cho tiểu gia hỏa đến bên trên một ước, không phải bọn hắn sợ rằng sẽ bị Lục Xuyên cho trước diện. Gâu gâu gâu, tiểu bàn chó rốt cục thấy được cái thân ảnh kia, vui vẻ đem chén nhỏ ném tới Lục Xuyên trước mặt. Ngươi thật đúng là tới nha. Lục Xuyên túi đầu luốt luốt tiểu bàn chó đầu, có chút bất đắc dĩ buông buông tay. Ban đêm nhưng không có cơm ăn, không có làm đâu. Tiểu bàn chó chạy một đường, bị đói chết, nghiêng đầu nhìn xem Lục Xuyên. Nó coi là Lục Xuyên không hiểu chính mình ý tứ, dùng móng vuốt đụng đụng chính mình chén nhỏ, gâu gâu kêu hai tiếng. Lục Xuyên dở khóc dở cười, đối với bên người A Phúc tới một đấm, lấy chút đại lực hoàn đi ra. Ngươi có bệnh a, không thể thật dễ nói chuyện. A Phúc khí bờ môi đều lật lên, lộ ra đầy miệng răng cửa lớn. Lục Xuyên liếc mắt nhìn nó một cái, A Phúc lập tức đàng hoàng xuất ra một cái túi nhỏ. Một đầu thối chó, cũng xứng ăn con lửa ra đại lực hoàn, mãi mãi ngươi tiện nghi ngươi dành con. A Phúc bất mãn nghĩ linh tinh lên. Lục Xuyên không thèm để ý con hàng này, mở túi ra, cầm ra một thanh màu bạc tiểu đan hoàn, bỏ vào chén nhỏ bên trong. Đem chén nhỏ đẩy lên tiểu bàn chó trước mặt, Lục Xuyên cười ánh mắt đều nhanh híp lại. Ăn đi, mặc dù không có vị, nhưng là đỉnh no bụng, ăn về sau, ngươi chính là con đường này nhất tịch tệ. Tiểu bàn chó cũng là thật cực đói, cho dù đại lực hoàn cái gì vị không có, nhưng là bỏ vào trong chén, nhất định là có thể ăn. Hi hục mấy ngụm, trực tiếp làm xong nửa bát đại lực hoàn. Lục Xuyên nhìn một người, đem còn lại nửa cái túi đại lực hoàn cũng rót vào tiểu bàn chó trong chén. Cha đạp đồ vật a, ông trời ai a Phúc thấy chính là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem tiểu bàn chó cho một móng đạp chết. Không khí khẩn trương, bởi vì tiểu bàn chó đến, dường như bị hòa tan không ít. Bảy trận hoàn tất tu sĩ, nhìn về phía cho chó ăn Lục Xuyên. Lục Xuyên gầy gò thon dài thân ảnh, tại ánh trăng nhàn nhạt hạ bị kéo rất dài rất dài. Bên hông hai thanh nhan sắc đối lập trường kiếm, có chút không hợp với lẽ thường. Bởi vì tu sĩ là sẽ không như thế dùng kiếm, tu sĩ chỉ có thể dùng phi kiếm. Tiểu công tử, mau mau tiến trong đại trận tới đi, có thể sống lâu một hồi là một hồi. Cách gần nhất tu sĩ, dường như không nguyện ý nhìn thấy khí chất này siêu nhiên quý công tử, chết ở đằng kia ngập trời sóng biển phía dưới, hảo tâm hô một tiếng. Có lẽ, bọn hắn sẽ không biết, chính là cái này tạm thời một chút thiện tâm, bảo vệ cái mạng nhỏ của bọn hắn. Lục Xuyên dương mắt, nhìn một chút lên tiếng tu sĩ, nhịn không được cười lắc đầu. Chuyện cũ kể thật tốt, người sắp chết lời nói cũng thiện. Phủi tay, Lục Xuyên chậm rãi đứng dậy. Cuồn cuộn biển cả, lúc này đã có thể nhìn rất rõ ràng. Nhìn thấy trước mắt, so với trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Cái này cuồn cuộn lên nước biển, giống như một khối che trời tấm màn đen, muốn đem trước mắt thế giới ngăn cách. Không cần tự loạn trận cước, giữ vững trận nhãn, chỉ cần trận pháp không phá, chúng ta liền có cơ hội. Bách Lý Vũ Trạch thanh âm run rẩy vang lên. Nhưng mà lời hắn nói, chính hắn đều không tin. Cái này che trời tấm màn đen đập đánh xuống thời điểm, chính là toàn bộ Bạch Phong Thành chôn vùi thời điểm. Bách Lý Vũ Trạch lần nữa nhìn về phía cái kia gầy gò thân ảnh. Hắn không biết rõ hiện tại có nên hay không, còn ôm hy vọng. Dưới chân đại địa theo che trời tấm màn đen tới gần, bắt đầu lay động kịch liệt lên. Không chỉ có như thế, toàn bộ Bạch Phong Thành bắt đầu kinh nghiệm một trận kinh khủng địa chấn. Lục Xuyên chắp tay sau lưng, cứ như vậy hững hờ nhìn xem. Gâu 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 bông tiểu bản chó bỗng nhiên lẻn đến Lục Xuyên trước mặt, đối với che trời tấm màn đen, hung tợn gầm hết lên. Nó dường như đang bảo vệ Lục Xuyên. Cho dù nó rất sợ hãi, cho dù cái đuôi của nó đã kẹp, thân thể đang không ngừng phát run, nó vẫn là nghĩa vô phản cố đứng ở Lục Xuyên trước người. Có lẽ đây chính là Lục Xuyên nữa thích chó, so ưa thích người nhiều một ít nguyên nhân. A ý tốt, ta xin tâm lĩnh. Cười vô vô tiểu gia hỏa, một bước nhẹ nhàng bước ra. Đám người nhìn trợn mắt hốt mồm, không rõ cái này công tử ca là muốn làm gì. Hắn muốn làm gì? Không cần phân tâm, hắn đoán chừng bị sợ choáng váng, muốn chết chúng ta cũng ngăn không được. Đáng tiếc, tất cả mọi người coi là Lục Xuyên là bị hóa điên, chỉ có Bách Lý Vũ Trạch con ngươi vào lúc này phát sáng lên. Chĩa vào đại trận, chỉ cần chống nổi lần này, chúng ta liền có cơ hội sống sót. Bách Lý Vũ Trạch tràn ngập đấu chí thanh âm, đang lay động Bạch Phong Thành bên trong kéo dài không thôi. Lục Xuyên một bước đi tới trên mặt biển, dưới chân gợn sóng nhẹ đãng. A Phúc cũng đi theo, nhìn xem che trời tấm màn đen, nhịn không được bật cười. Đây có tính hay không cảnh tượng hoành tráng? A Phúc mang theo ba phần trêu chọc hỏi. Lục Xuyên lắc đầu, chập chỉ thành kiếm, tại trước mặt nhẹ nhàng bạch một cái, thản nhiên nói: "Đây mới là cảnh tượng hoành tráng." Cuồn cuộn sóng bạc từ tiền phương biển cả cuồn cuộn mà lên. Ngân bạch sáng sáng sóng cả đẩy tuân ra truy đuổi, không ngừng tất cao. Cuối cùng thế mà đem chung quanh biển cả toàn bộ lật lên, lộ ra pha tạp đáy biển. Cái này thao thiên cự lãng, càng cao càng vang, tựa như thiên quân vạn mã ôm theo lôi minh đồng dạng ầm ầm nổ vang, lao nhanh mà đi. Chương 63, nhiều người vô dụng chương 63, nhiều người vô dụng Bạch Phong Thành người nhìn mắt tròn váng. Miệng của bọn hắn trương giống cái dương miệng lớn như vậy, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tiếp lấy tất cả người vô ý thức nuốt hai ba ngụm nước bọt, nhưng là trong cổ họng như trước vẫn là phát khô. Bách Lý Vũ Trạch dường như lực khí toàn thân bị rút sạch, mong muốn co quắp ngã xuống đất. Hắn giang chống đỡ lấy thân thể, đứng xa xa nhìn cái kia gầy gò thân ảnh, trong mắt dường như có đại hỏa tại bốc hơi thiêu đốt. Có lẽ bọn hắn thật sự có một chút hy vọng sống. Vâng. Trong biển rộng, hai phiến từ quần quận mà lên biển cả hình thành màn trời, mạnh mẽ đụng vào nhau. Trong một chớp mắt đất rung núi chuyển, sơn hà băng liệt, băng tán sóng biển như núi lớn đập xuống. Tại cái này kinh khủng như thiên uy chạm vào nhau phía dưới, tất cả mọi người trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác bất lực, cảm nhận được chính mình nhỏ bé như là bụi bặm. Lục Xuyên chắp tay sau lưng, đạp trên sóng biển mà đi, một bước, đi không nhanh cũng không chậm. Che trời tấm màn đen dần dần tan đi, một đầu chỉnh tề hắc tuyến xuất hiện ở dần dần bình tĩnh lại trên biển lớn. Cái kia màu đen dây dài cũng không phải là thủy triều, mà là một chi quân đội. Chi quân đội này bởi vì nhân số quá nhiều, bay khắp mắt trần có thể thấy mặt biển, lúc này mới nhìn qua giống như một vệt đen. Một tòa hoa lệ đại cao, tại cái này vô biên đại quân vị trí trung tâm. Ma chủ thưởng thức vị miên hải phong quang. Tại ma vực kia ác liệt hoàn cảnh bên trong, hắn là không gặp được loại này kiểu diễm phong cảnh. Ma chủ tưởng tượng lấy, chính mình như có thể ở long tràng nội đạo, đi đến kia cực hạn đỉnh phong, tương lai về sau nơi này chính là ma vực nhà. Phía trước đài cao chậm rãi ngừng lại, ma chủ tú khí mặt mày nhẹ nhàng nhíu lại. Vì sao dừng lại? Ma chủ có chút tức giận. Hắn cho rằng, Thiên Nguyên đại lục bên trên không có bất kỳ người nào hoặc vật có thể làm cho ma vực đại quân dừng lại bước chân tiến tới. Rất nhanh, ma chủ liền biết mình đại quân vì cái gì dừng bước. Một tuấn mỹ thiếu niên cứ như vậy đạp trên sóng biển, đường hoàng ngăn khuất chính mình mấy trăm vạn đại quân trước mặt. Trước tiến đại quân, bởi vì hắn mà ngừng lại. Buồn cười không? Rất buồn cười. Ma chủ hai con mắt híp lại, nhìn về phía tên thiếu niên kia, ánh trăng nhàn nhạt vậy ở trên người hắn, có loại không nói ra được xuất trần chi ý. Lúc này ma chủ bên người đại tế ti, mặt mày mạnh mẽ nhíu lại. Trong hai con ngươi hiện lên một chút sợ hãi. Hung tinh lập lòe, thiên tượng bắt đầu biến động, hắn là thiên tượng biến động căn nguyên. Có ý tứ. Ma chủ nở nụ cười, nhẹ nhàng phất phất tay, một cái nhân tộc coi như có thể quấy thiên tượng, hắn lấy cái gì ngăn cản ta ma vực đại quân? Biến trận, cho bản vương bước qua đi. Dừng lại ma vực đại quân, tại ma chủ mệnh lệnh dưới, lần nữa bắt đầu tiến lên. Trước hết nhất thúc đẩy là đại quân trung tâm nhất kia nhánh quân đội. Chi quân đội này là ma vực cường hãn nhất công kích bộ đội, tất cả binh sĩ đều là từ thân cao tiếp cận 10 mét địa long ma nhân tạo thành. Loại này ma nhân có địa long huyết mạch, không chỉ có lực lớn vô cùng, cường độ thân thể cũng vô cùng cao. Nó trên người chúng lân phiến là tốt nhất áo giáp, có thể ngăn cản đa số pháp khí sát thương. Đây là tốt nhất tiên phong bộ đội, không có người so với chúng nó càng hiểu được công kích. 10 vạn địa long sĩ binh đạp trên mặt biển phát khởi công kích. Một cái to lớn như núi cao địa long chiến linh hư ảnh xuất hiện tại chi bộ đội này phía trên. Cái này chiến linh hình thể chi khủng bố, cơ hồ che đậy nửa cái bầu trời. Cùng lúc đó hai chi dòng lũ sắt thép, một trái một phải thật chặt hộ vệ lấy địa long ma nhân đại quân cánh, cùng một chỗ công kích lên. Cực độ cảm giác áp bách, còn như núi lở mạnh mẽ đánh tới. Lục Xuyên xem như minh bạch, Thiên Nguyên đại lục tu sĩ, vì sao tàn tác nhanh như vậy? Cùng những này kỷ luật nghiêm minh, binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện so sánh, Thiên Nguyên đại lục những cái kia quân lính tản mạn tu sĩ, thật chẳng là cái thá gì. Nhìn xem công kích mà lên đại quân, Lục Xuyên cười lắc đầu. Có đôi khi nhiều người cũng không thể quyết định cái gì. Ma chủ không biết rõ thiếu niên này dùng cái gì đến ngăn cản ma vực đại quân, nhưng là rất nhanh, hắn liền biết đáp án. Lục Xuyên hít một hơi thật sâu, tay phải chậm rãi đậu vào sát sinh chuôi kiếm. Kỳ thật xem như một gã kiếm khách, Lục Xuyên càng ưa thích chính là cùng tuyệt đỉnh cao thủ một đối một chém giết, mà không phải giống như bây giờ. Sát sinh ra khỏi vỏ, bôi đen quang phóng lên tận trời. Mà lúc này trên bầu trời, đại lượng lôi vân tụ tập tới. Tại sát sinh ra khỏi vỏ giờ phút này, Thiên Đạo dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu đối Lục Xuyên tiến hành thiên phạt. Lục Xuyên giống như cười mà không phải cười, giật giật khóe miệng. Kiếm Tam Nhân Họa. Sát sinh tuột tay mà đi, chậm rãi chìm vào trước mặt trong biển rộng. Sau một khắc, Lục Xuyên điều động lên trong đan điền, từ kiếm ý kia hình thành tinh vân. Tinh vân xoay tròn, lực lượng kinh khủng rót vào chìm vào biển cả sát sinh bên trong. Sát sinh đắm chìm địa phương, dâng lên một đoàn màu đen nước biển, cái này màu đen tụ mà không tiêu tan. Đột nhiên, đoàn kia màu đen bên trong chia ra vô số màu đen sợi tơ. Cái này màu đen sợi tơ như là mạng nhện đồng dạng, lấy kia một chút màu đen làm trung tâm, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Cái này hắc tuyến giống như âm hiểm độc ác gián biển, vô thanh vô tức xuyên qua công kích đại quân. Đợi đến công kích đại quân phát hiện trên mặt biển lan tràn đến mãi không hết màu đen sợi tơ lúc, đã chậm. 10 vạn địa long ma nhân tăng thêm cánh hộ vệ 15 vạn thiết kỵ, mỗi người dưới chân đều kết nối lấy một cây màu đen sợi tơ. Một cỗ quỷ quyệt bạo ngược kiếm ý thông qua những sợi tơ này bị điên cuồng thua đưa tới. Tinh thần của bọn hắn gần như trong nháy mắt rơi vào thành nguyên một đám cái sắc không hồn như thế khôi lỗi. Lục Xuyên giơ tay lên, nhẹ nhàng quắc cơ. Công kích đại quân ngừng lại, tiếp lấy đại quân chuyển hướng, binh tướng phong nhắm ngay phía sau đồng bào. Ma chủ thấy cảnh này, dọn một chút từ trên ghế đứng lên, sắc mặt tái xanh. Các ngươi muốn tạo phản phải không? Ma chủ gầm hét lên. Nhưng mà không có người trả lời hắn, có chỉ là cái này 25 vạn đại quân chỉnh tề dạo bước tiến lên bộ pháp. Bọn hắn bị khống chế, chặt đứt những cái kia hạt tuyến. Đại tế ti trong tay pháp quyết cực tốc bấm, nguyên một đám tối nghĩa khó hiểu phù văn, theo trên người nàng liền xông ra ngoài. Những phù văn này quấy lên đại đạo quy tắc, trong không khí xuất hiện từng đầu sụp đổ vết rách. Những phù văn này rơi xuống trên mặt biển, mong muốn ngăn chặn những cái kia hạt tuyến. Nhưng mà vừa tiếp xúc đến những cái kia hạt tuyến, đại tế ti cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng vô song kiếm ý, mãnh liệt thông qua phù văn truyền trở về. Phúc. Đại tế ti sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun tới, vội vàng cắt đứt cùng những cái kia phù văn liên hệ. Cái này, đây không phải chân nguyên lực lượng, không có mang theo bất kỳ quy tắc chi lực, chỉ có thuần túy nhất giết chóc lực lượng. Đại tế ti trong nháy mắt ý thức được cái gì, thanh âm khàn khàn nói, hắn không phải người của thế giới này, lực lượng của hắn không thuộc về thế giới này. Nói đại tế ti ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, đã hội tụ hoàn tất diệt thần lôi kiếp, chắc không được tiên đạo sẽ nhằm vào hắn. Chương 64, sát sinh chương 64, sát sinh rút quân. Nhìn xem thiếu niên kia gầy gò thân ảnh, đại tế ti không chút do dự nói ra hai chữ này. Nhưng mà ma chủ lại không hề lay động, lắc đầu, ngạo nghễ nói, ta không nguyện ý đợi thêm nữa, bản vương cũng không tin, mấy trăm vạn ma vực binh sĩ, tăng thêm 50 tên thần đạo tam cảnh cao thủ, còn ép không được hắn một người. Đại tế ti ha to miệng, bờ môi run rẩy hai lần, trong lúc nhất thời thế mà không biết phải nói gì. Bởi vì trong lòng nàng lúc này rút quân, cũng là một vạn không nguyện ý cấm vệ, cho bản vương tách ra những này phản đồ. Ma chủ vung tay lên, hào khí ngất trời phát hào lên mệnh lệnh. Phía sau một cái màu bạc trắng hồng lưu lao đến. Cái này nhan sắc cùng ma vực chỉnh thể hắc ám kiềm chế, lộ ra không hợp nhau. Chi quân đội này là toàn bộ ma vực tinh nguyện, cũng là ma chủ dám đặt chân hạo nhiên đại thế giới lực lượng lớn nhất. Màu bạc hồng lưu đối kia 25 vạn bị khống chế đại quân phát khởi công kích. Màu đen cùng màu trắng hai cỗ hồng lưu rất nhanh đụng vào nhau. Cấm vệ như một thanh lợi kiếm, theo địa long ma nhân trong đại quân xuyên qua, đem toàn bộ đại quân một phân thành hai. Không sai, kế tiếp hình tượng lại không phải ma chủ tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Hai nhánh đại quân hôn chiến với nhau thời điểm, bạo tạc đã xảy ra. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không chậm trễ chút nào trệ, bị khống chế đại quân, cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành tự bạo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, giữa thiên địa sáng lên một chút nóng rực hắc quang, cơ hồ tất cả mọi người tại thời khắc này ánh mắt bạo mù. Tiếp lấy hôn chiến trong đại quân, xông ra một cỗ nóng bỏng thủy triều. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, gào thét năng lượng như là phô thiên cái địa báo cát, đằng không mà lên, tinh hồng sắc huyết vụ, yêu diễm nở rộ, dường như đóa đóa xinh đẹp diễm lệ bị ngạn hoa, ganh đua sắc đẹp. Ma vực đại quân, 25 vạn tinh nhuệ tự bạo. Cỗ lực lượng này, thế mà trong thời gian ngắn bốc hơi nước biển trung bình, tràn ngập mà lên hơi nước bao phủ toàn bộ chiến trường. Mà lúc này Lục Xuyên kiếm chiêu tái khởi, không có vào biển cả trường kiếm, theo trong biển bay vụt mà lên, rơi vào trong tay. Nhìn xem đầy trời hơi nước, Lục Xuyên nhẹ nhàng vung vẩy trong tay kiếm. Kiếm lục tiếp toán, một chút hơi nước hóa thành giọt nước, vừa vặn rơi vào sát sinh trên mũi kiếm. Giọt nước rơi xuống nước tản ra, biến thành giọt nước. Nhưng mà tản mát giọt nước lại quỷ dị dừng ở không trung. Mượt mà đáng yêu giọt nước trong nháy mắt này, bị đông cứng. Cái này đông kết giọt nước, phản phất là tử vong tín hiệu. Theo sát sinh kiếm nhọn bắt đầu, một cỗ không cách nào tưởng tượng hàn khí, gầm thét liền xông ra ngoài. Sau một khắc tràn ngập chiến trường hơi nước bị đông cứng, sau đó là mặt biển, cuối cùng liền không khí cũng không may mắn miễn ở khó. Lục Xuyên một kiếm xuống dưới, nơi này thành hàn băng địa ngục. Đông kết thế giới bên trong, có thể nhìn thấy kia bóng ánh hàn băng bên trong, có rất rất nhiều bóng người. Kiếm nhất thiên thương. Lục Xuyên lần nữa lên kiếm. Một kiếm hướng phía bầu trời bung lên, trên người kiếm khí giờ phút này cũng đi theo phóng lên tận trời. Bầu trời bị nhuộm thành màu đen, ngay cả kia gào thét diệt thần lôi mây, cũng tại cái này trùng tiên kiếm khí hạ, không có ý nghĩa. Xông lên bầu trời kiếm khí màu đen, hóa thành vô số trường kiếm. Tiếp lấy, trên trời rơi ra mưa kiếm. Hàn băng địa ngục, tại mưa kiếm trùng kích vào, bắt đầu vỡ vụn. Bị đông cứng ma vực đại quân, cũng đi theo hàn băng hóa thành một phấn. Ầm ầm. Dường như không thể gặp Lục Xuyên tạo sát nghiệt, thiên đạo bắt đầu phát huy. Một đầu màu đỏ diệt thần chi lôi, theo thiên khung phía trên bay thẳng mà xuống. Bại nào đồ chơi. Lục Xuyên lạnh lùng suy cười một tiếng, trở tay một kiếm vung hướng lôi kiếp. Lần này diệt thần chi lôi không có lần trước hảo vận, trực tiếp bị một kiếm chạm phá thành mảnh nhỏ. Người đang chết ta, giết ta trăm bạn mà vực binh sĩ. rít lên một tiếng, tại khắp thiên kiếm trong mưa vang lên. Một cái màu đỏ lĩnh vực đống nhiên bộc phát ra, trực tiếp đem toàn bộ mặt biển bao phủ. Vô số huyết sắc phù văn tại trong lĩnh vực sáng tối chập chờn. Ma chủ toàn thân giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, như là lửa thần lâm thế, mang theo cực hạn uy áp, chậm rãi hướng phía Lục Xuyên đi tới. Trong lúc hành động, đại đạo minh minh, không gian nứt ra không gian, vang lên trận trận âm lãnh kêu khóc, dường như chết đi oan hồn, tại huyết khắp lấy chính mình không cam lòng trong lúc hành động, ma chủ lớn tiếng mệnh lệnh lên, "Đại tế ti, ngươi dẫn người về trước đi." "Không cần, Tinh Nhi." Đại tế ti bi thương âm thanh âm vang lên, Tinh Nhi là ma chủ nhũ danh. Toàn bộ ma vực, cũng chỉ có đại tế ti có tư cách gọi như vậy hắn. Nghe được cái này âm thanh Tinh Nhi, ma chủ sửng sốt một chút đỉnh chỉ tiến lên, túi đầu trong con ngươi dường như có đồ vật gì đang nhấp nháy. "Có thể hay không cho ta đi cáo biệt?" Không có trong dự đoán đốm lửa bắn tứ tung, chỉ vang lên ma chủ lạnh nhạt thanh âm. Ma chủ nói ra câu nói này thời điểm, dường như liền đã tiên đoán được tử vong của mình. Cho nên hắn mới có thể nói, cáo biệt hai chữ này. Nhưng mà đối mặt tử vong, ma chủ lại có vẻ rất lạnh nhạt, thậm chí ung dung không đổi. Lục Xuyên đem sát sinh vào gỏ, gật gật đầu, ngươi cũng trở về đi, không có hứng thú quá lớn. Ma chủ lắc đầu, từ chối Lục Xuyên tha mình một lần. Phạm sai lầm liền phải đền bù, ta phạm sai, chỉ có thể dùng cái mạng này đi lấp. Đại quân tổn thất hơn phân nửa, tinh nhuệ nhất cấm vệ cùng địa long ma nhân hai nhánh đại quân toàn diệt, ma vực căn cơ bị dao động. Tổn thất như vậy, chỉ sợ muốn mấy vạn năm khả năng bù lại. Đây hết thảy, ma chủ đều cho rằng là chính mình tự đại đưa tới hậu quả. Nếu như ở đằng kia hơn 20 vạn binh sĩ tự bạo trước đó, hắn có thể mở ra lĩnh vực, liền có thể bảo trụ còn lại đại quân. Chỉ là trên đời này nào có nếu như hai chữ. Ma chủ là người kiêu ngạo. Kiêu ngạo người sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình phạm sai lầm, càng không thể chịu đựng chính mình thất bại. Hắn quyết tâm là sai lầm của mình tính tiền, dùng cái mạng này đi cùng Lục Xuyên liệu một phen. Muốn chết. Lục Xuyên đứng thẳng người lên, xem như đối ma chủ một loại tôn trọng, có thể, ta chờ ngươi. Lục Xuyên từ trước đến nay không có gì kiên nhẫn, hiện tại nguyện ý chờ ma chủ, giải thích rõ theo trong lòng hắn đã công nhận, cái này người kiêu ngạo. Đa tạ. Ma chủ trở về thời điểm, bên người nhiều một người, một gã mang mạng che mặt nữ tử. Lục Xuyên không biết rõ bọn hắn nói cái gì, nhưng là rất rõ ràng, bọn hắn muốn chết cùng một chỗ. Nữ tử nhìn xem ma chủ điềm điềm nở nụ cười, vui vẻ toàn bộ ánh mắt đều nhanh nheo lại. Bọn hắn nắm tay, không còn xa cách nữa. Tựa như khi còn bé nàng nắm hắn, đi qua phồn hoa ma đô đường cái. Chỉ là khi đó tay của hắn tiểu tiểu, nàng có thể nhẹ nhõm nắm chặt. Hiện tại hắn tay đã rất lớn, có thể rất nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Ở chung vài năm, bọn hắn tại thời khắc này rốt cục quên đi tất cả, cùng đi tới. Thời gian không nói gì, lại giải thích tất cả. Không có ai biết một đêm này cuối cùng xảy ra chuyện gì. Mọi người chỉ biết là một đêm này có một gã quý công tử, tại cái này đêm đen như mực, đi hướng ma vực trăm vạn đại quân. Bầu trời lôi kiếp bị chạm phá, mấy trăm vạn ma vực đại quân mất tung ảnh, ưu tuyển chi nhãn bị một lần nữa phong ấn. Thiên Nguyên đại lục trốn khỏi trận này đại kiếp. Chương 65, Thanh Đồng Thần Điện chương 65, Thanh Đồng Thần Điện đốt, chúc mừng túc chủ hoàn thành ưu tuyển chi nhãn nhiệm vụ. Túc chủ chưa đạt thành điều kiện, không cách nào thu hoạch được xương hào. Đốt, túc chủ đạt thành đặc thù xương hào điều kiện, thu hoạch được đặc thù xương hào cô dũng giả. Cô dũng giả, túc chủ độc thân chiến đấu thời điểm, có thể thu hoạch được đặc thù tăng thêm, dẫn động tứ tượng hung tinh, đảo loạn thiên tượng. Lục Xuyên cũng không thèm để ý cái gì chó má xương hào. Lục Xuyên chú ý là, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tiến vào Thanh Đồng Thần Điện ban thưởng. Túc chủ hoàn thành sử thi cấp nhiệm vụ ưu tuyển dịch lại, thu hoạch được tiến vào Thanh Đồng Thần Điện tư cách. Chuẩn bị truyền tống. Bắt đầu truyền tống, 10, 9, 8, 7, 6 một trận bạch quang ở bên người sáng lên, chờ Lục Xuyên trước mắt rõ ràng thời điểm, phát hiện mình đã tới một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Trung quanh tất cả đều là một chút sắc thái lộng lẫy tinh vân, dưới chân là không thể nhìn chăm chú hư vô. Nơi này trống trải cô tịch, không hề có một chút thanh âm, an tĩnh để cho người ta nổi điên. Đột nhiên một bậc thang tại Lục Xuyên dưới chân tạo ra. Đó là dùng làm bằng đồng xanh bậc thang, pha tạp màu xanh đồng như nói vô tận tăng thương. Lục Xuyên không do dự đạp lên bậc cấp, tiếp lấy đệ nhị giai thanh đồng cầu thang tạo ra. Lục Xuyên cứ như vậy một mực đạp trên thanh đồng bậc thang mà đi, mãi cho đến 999 bậc. Rốt cục Lục Xuyên thấy được cầu thang cuối đồ vật, một cánh cửa. Một cái thế sự xoay vần thanh đồng môn, cũng không xa hoa cũng không hùng vĩ, thậm chí có chút rách dưới. Thanh đồng môn cứ như vậy lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở sâu giữa không trung, chờ đợi có người đem nó đẩy ra. Lục Xuyên đi vào trước cửa, nhẹ nhàng nắm tay ấn lên. Theo thanh đồng môn một tiếng kẹt, phủ bụi cố sự tại lúc này bị mở ra. Vượt quá Lục Xuyên dự kiến chính là, cái này rách dưới thanh đồng môn phía sau, lại là mặt khác thuận theo thiên địa. Phía sau cửa là một ngôi đại điện, một tòa nhìn không thấy giới hạn đại điện. Trong đại điện đứng sừng sững lấy 9 cái thanh đồng cây cột, tựa như kình thiên chi trụ giống như hùng vĩ. Lục Xuyên đi vào cách mình gần nhất một cây thanh đồng trụ hạ, ngước đầu nhìn lên. Trên cây cột có một ít đồ án, nhưng mà Lục Xuyên nhìn lên một cái, đã cảm thấy lưng phát lạnh. Trên đồ án phát họa chính là một vị tiên phong đạo cốt lão giả, ngay tại đám mây thả câu. Nhưng mà hắn câu không phải cá, mà là mây dưới người. Lão giả bên người đặt vào một cái xoát cá không có che lại. Trong giỏ cá dò ra vài đôi tay đảo vào để xuôi theo, dường như muốn từ bên trong chỗ tới. Lục Xuyên trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, vội vàng nhảy đến hạ một hình ảnh. Bức tranh này mặt bên trong, lão giả đã thu hồi cần câu, nhấc lên xoát cá. Xoát cá không động lỗ hổng bên trong, có vài đôi tràn ngập tuyệt vọng ánh mắt như ẩn như hiện. Loại kia thật sâu tuyệt vọng, nhường Lục Xuyên đều có chút tê cả da đầu. Tiếp theo là hạ một hình ảnh. Bức tranh này mặt thêm một người mặc sau lưng, lớn quân cộc, trên chân đá lấy dép lão, râu ria xồm xoàm tên du thủ du thực. cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lục Xuyên vừa nhìn thấy con hàng này, trong đầu liền không tự chủ được tung ra tên du thủ du thực ba chữ này. Bức tranh này mặt bên trong, tên du thủ du thực giơ dép lão, đem câu cá lao đầu đè xuống đất, dép lão mạnh mẽ quất vào lao đầu trên mặt. Chờ một chút. Sau lưng, lớn quân vọng, dép lão, con hàng này sẽ không cũng là theo Lam Tinh tới a? Lục Xuyên trong lòng dâng lên trở nên kích động, nơi này còn có thể nhìn thấy đồng hương, kia thật có thể hai mắt lưng trọng. Tiếp tục nhìn xuống, tiếp xuống hình tượng, cơ hồ đều là kia tên du thủ du thực hành hung các lộ thần tiên hình tượng. Nhìn Lục Xuyên không hiểu hứng phấn. Lục Xuyên cẩn thận tại thanh đồng trụ bên trên tìm kiếm lấy, hy vọng có thể tìm tới ghi lại đôi câu vài lời. Cuối cùng Lục Xuyên tại thanh đồng trụ trên cùng, thấy được một hàng chữ, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, thôn thiên đại đế. Xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, mấy chữ này khẩu khí chi lớn, phách lối đến cực điểm. Lục Xuyên nhịn không được liếc mắt, liền kia sau lưng lớn quần cục tên du thủ du thực bộ dáng, còn xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Lúc này trong đại điện bất ngờ xảy ra chuyện. Một đầu tĩnh mịch màu đen trường hà quỷ dị xuất hiện trong đại điện. Nhìn xem cái này tĩnh mịch trường hà, Lục Xuyên đầu bắt đầu đau. Cái này đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng, phản phất có vô số đinh thép bị đóng đinh vào đầu óc, đau muốn nổ tung đồng dạng. Nhưng mà Lục Xuyên lại mặt không thay đổi đứng tại chỗ, mặc cho đau đớn nổ tung, chỉ là nhìn chòng chọc vào đầu này trường hà. Lục Xuyên rốt cục nhớ tới, ở nơi nào gặp qua đầu này trường hà. Tại chính mình bị phong ấn trong trí nhớ, cũng có một đầu dạng này không cách nào đặt chân, màu đen tĩnh mịch trường hà. Cùng trong trí nhớ đầu kia hoàn toàn tĩnh mịch trường hà không giống, đầu này xuất hiện tại thanh đồng thần điện trường hà, đang chậm rãi chảy xuôi. Không bao lâu, một cái nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện tại trường hà bên trong. Lục Xuyên thấy không rõ diện mạo của hắn, nhưng là người này lại có một loại để cho người ta không tự giác đi thân cận ý nghĩ. Thân ảnh này theo trường hà mà đi, thời gian dần trôi qua biến mất tại cuối cùng. Tại biến mất trong nháy mắt đó thấy, hắn trở về quá mức, đối với Lục Xuyên nở nụ cười. Lục Xuyên một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài. Bởi vì cái này người, không phải liền là thanh đồng trụ hình tượng bên trong, cái kia dùng dép lão quất người tên du thủ du thực sao? Nhưng là Lục Xuyên lại có loại rất cảm giác kỳ quái, bọn hắn hẳn là cùng một người, lại hình như không là cùng một người. Theo cái hư ảnh này biến mất, trường hà cũng đống nhiên bóp méo lên. Vạn mẹo trường hà huyễn hóa thành vũ trụ tinh hà, vô số tinh vân tại trong tinh hà chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng mà còn không tới kịp thưởng thức bộ này cảnh đẹp, cái này vũ trụ tinh hà liền bắt đầu vỡ vụn. Lục Xuyên trái tim nương theo lấy tinh hà vỡ vụn, kịch liệt nhảy lên, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ đau nhức. Đây là tinh không hủy diệt sao? Người kia là muốn nói cho ta biết, toàn bộ tinh không lại bởi vì một loại nào đó tai nạn mà hủy diệt sao? Lục Xuyên mặt mày nhăn lại, đau đớn kịch liệt ngược lại nhường đầu óc của hắn càng thêm rõ ràng. Đốt, thời gian tới. Hệ thống thanh âm tại lúc này vang lên. Lục Xuyên trước mắt bạch quang hiện lên, lại mở mắt ra lúc mình đã về tới hiện thực. Nằm trên ghế, nhìn xem bầu trời trong xanh có chút xuất thần. Thả câu lao đầu, tên du thủ du thực đồng hương, tĩnh mịch trường hà, hủy diệt tinh hà, còn có kia để cho người ta như gió xuân ấm áp hư ảnh, thanh đồng thần điện đến cùng mong muốn cho mình truyền đạt tin tức gì? Thế nào, thế nào, có thấy hay không trung cực? A Phúc xuất hiện tại Lục Xuyên bên người, vẻ mặt hưng phấn. Cuối cùng bà người chân. Lục Xuyên một quyền kháng tại A Phúc trên đầu, cái gì chó ma trung cực, an thua gì đến chuyện của ta, lão tử liền muốn về nhà. Hắc hắc, kia liền về nhà. A Phúc chịu một quyền, không để ý, không sợ chết lại tiến đến Lục Xuyên trước mặt. Đại đế đạo tràng sau 3 tháng xuất thế, tại Thiên Hoang đại lục, nơi đó nhất định có thành tựu đế thời cơ. Chúng ta hiện tại liền xuất phát, nhất định phải nhanh, không phải đớp tức cũng không đổi kịp nóng hổi. Lục Xuyên nghiêng liếc xéo A Phúc một cái, cười nhạo nói, ngươi nha có phải hay không biết một chút cái gì, như vậy thích để cho ta thành đế. Còn có ngươi không phải nói chỉ có đạo tràng mở ra, ngươi khả năng định vị, hiện đang vì cái gì sớm nhiều như vậy? Hắc hắc, ta chỉ là đáng yêu hệ thống, ta cái gì cũng không biết. A Phúc mỉm sáo, đem đầu xoay tới một bên. Chương 65, ly biệt chương 65, ly biệt trận này đại kiếp về sau, Thiên Nguyên đại lục thượng tam tông không gượng dậy nổi, thế lực khác cũng cơ hồ là thương vong hầu như không còn. Toàn bộ Thiên Nguyên đại lục thế lực đều một lần nữa tẩy bài. Lục Xuyên ở sau đó trong một khoảng thời gian, ngoại trừ tu hành, chính là giúp Minh Nguyệt Các tại mới hoàn cảnh bên trong đứng vững gót chân. Có Lục Xuyên trợ giúp, Minh Nguyệt Các rất nhanh đưa thân là siêu nhất lưu tông môn. Vì báo đáp Huyền Nhan đàn phản lão hoàng đồng ân tình, Lục Xuyên lại cho Minh Nguyệt Các lưu lại một chút kiếm phổ. Những này kiếm phổ đều là Lục Xuyên ý theo thế giới này tu hành phương thức sáng tạo ra. Có thể giải quyết tốt đẹp, Minh Nguyệt Các không có tính công kích công pháp tệ nạn. Tại một tháng lãng sao thưa ban đêm, Lục Xuyên mang theo A Phúc rời đi Minh Nguyệt Các, không có để lại bất kỳ vật gì, cũng không mang đi một đám mây, đi lặng lẽ, đi không có bừng hữu. Kỳ thật chân chính ly biệt chính là như vậy, không có trường đình cổ đạo, không có hoa đào đầm nước, chỉ là tại một cái cùng thường ngày giống nhau dịu dàng trong bóng đêm, có ít người liền vĩnh viễn lưu tại hôm qua. Bạch Phong Thành. Bạch Phong Thành bình dân đã sớm rời trở về, xây lại gia viên. Nơi này cũng rất nhanh lại khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Chỉ là Vân Mộng Trạch ra biển phi vân thuyền cũng đã không thấy bóng dáng, bến tàu vẫn như cũ rộn rộn ràng ràng, cũng rốt cuộc nhìn không thấy hùng vĩ người tu hành thương đội. Không biết rõ lúc nào thời điểm, bến tàu nhiều thêm một đôi đánh cá vợ chồng, nữ hải sinh thanh tuấn duy mỹ, nam hải anh tuấn tiêu sái. Đúng rồi, nữ hải thích gọi nam hải tinh nhi, dạng này thần tiên một người như vậy nhi không nên xuất hiện ở đây, nhưng là bọn hắn qua còn giống như không tệ. Đi a tu cầu nhi tản bộ. Một gã bên hông treo hai thanh trường kiếm, bên người đi theo một đầu xấu lư lười biếng quý công tử, dừng ở một gian nhà dân trước. Công tử cất tay, cười mỉm nhìn xem đầu kia không dài bóc, chỉ dài thịt tiểu bản chó. Đại đầu đừng đi, ngươi là ai a? Một cái thiếu răng cửa tiểu cô nương từ sau cửa vọt ra, mặt mũi tràn đầy khẩn trương ôm lấy tiểu bản chó. Tiểu cô nương bởi vì quá khẩn trương, trên tay không tự chủ dùng tới lực, tiểu bản chó bị rìm mắt trợn trắng. "Không cần khẩn trương, tiểu nha đầu, ta cùng ngươi nhà tu cậu nhi, có thể là bạn tốt." Lục Xuyên vui vẻ nói, thuận tiện gõ gõ tiểu bản chó tiểu kê kê. Tiểu bản chó đầy mắt u oán nhìn xem Lục Xuyên. "Ai rất tốt." Lục Xuyên cười gật gật đầu. Có lòng chó thiên công phụ, cái này tiểu bản chó chờ đến chủ nhân của mình. "Gặp lại." Lục Xuyên thăm dò lên tay, đi hướng bến đỏ. Tiểu bản chó nhìn xem Lục Xuyên càng đi càng xa, trong mắt chứa đầy nước mắt. Gặp lại chính là cũng không thấy nữa ý tứ. Nhà đỏ, giấy bay nợ thuyền ra biển có thể thực hiện. Lục Xuyên đi vào bến tàu, đối với xinh đẹp động nhân tiếu phụ thổi lên lưu manh chạm cánh gác. Nữ tử nhìn thấy Lục Xuyên, lúc đầu sắc mặt âm trầm, lập tức biến ánh nắng tươi sáng lên. Tinh Nhi, mau nhìn ai tới. Nữ tử đối cách đó không xa tu bổ lưới đánh cá tuấn tiếu thiếu niên hô một tiếng. Thiếu niên hơi không kiên nhẫn cau lại mặt mày. Nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta nhũ danh, ta năm nay đều bao nhiêu tuổi, không sĩ diện thiếu năm im bặt mà dừng. Hắn thấy được Lục Xuyên, tiếp lấy khỏe miệng chậm rãi câu lên. Đưa ngươi một đầu thuyền a, miễn cho người nói ta hẹp hỏi. Thiếu niên hào khí phất phất tay. Đa tạ. Lục Xuyên cũng cười theo. Muốn đi? Ân. Không trở lại. Có lẽ vậy. Chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Cuối cùng Lục Xuyên đạp trên thuyền nhỏ, đi đến vô tận biển cả chỗ sâu. Nam Cung Sơ Tuyết nhìn xem trống rỗng tiểu viện, mạnh mẽ cắn môi, tận lực không cho nước mắt rơi xuống tới. Thật là cuối cùng nước mắt vẫn là ngăn không được. Nàng biết Lục Xuyên sớm muộn đều sẽ rời đi, nhưng là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Càng không nghĩ đến, Lục Xuyên sẽ như vậy tâm an, không có để lại một câu nói, cứ như vậy đi lặng lẽ. Hồng Diệp chân nhân đứng tại cửa ra vào, nhìn xem thanh lanh tiểu viện, trầm mặc không nói gì. Hai tiểu nha hoàn đứng ở trong sân, bưng rửa mặt công cụ, mở mịt vô phương ứng đối. Lục Xuyên đến còn có rời đi, đều giống như một giấc mộng, hư ảo không chân thật. Thiên Hoang Đại Lục, tại toàn bộ Hạo Nhiên đại thế giới bên trong, có thể xếp tới trước ba khu vực. Nói như vậy, Thiên Hoang Đại Lục không chỉ có diện tích là Thiên Nguyên Đại Lục hơn ngàn lần, tài nguyên cũng không phải một cái lựa cấp. Liên chỗ này tùy tiện kéo có danh tiếng đi ra, đều có thể đè xuống Thiên Nguyên Đại Lục thượng tam tông truy. Thiên Hoang Đại Lục cùng đại lục khác khác biệt, nơi này không có tông môn chỉ có vương triều. Mấy cái truyền thừa mấy chục vạn năm vương triều, cầm giữ Thiên Hoang Đại Lục đa số tài nguyên cùng thổ địa. Đương nhiên cũng có chút tiểu quốc, tại những quái vật khổng lồ này trong khe hẹp, chật vật cầu sinh. Phong Lăng Độ Khẩu là đại lụy vương triều trọng yếu nhất cùng nó đại lục thông thương bến cảng. Hôm nay Phong Lăng Độ Khẩu để phòng xâm nghiêm, đại lụy vương triều hộ báo kỵ tiếp quản bến đỏ. Tất cả bình dân được cho biết, chờ trong nhà không được đi ra ngoài. Bởi vì hôm nay là vương triều thương đội trở về địa điểm xuất phát thời gian. Hạo Nhiên đại thế giới quá mức khổng lồ, ở chỗ này thương thuyền chạy thường, đồng dạng chu kỳ đều là lấy năm làm đơn vị, ít thì 3 năm năm, nhiều thì trên 10 năm. Nếu như đại lụy vương triều mong muốn cùng Thiên Nguyên đại lục cái này thông thương, chỉ sợ một cái qua lại đến hơn mấy chục năm. Đương nhiên nơi này thương thuyền cũng là lớn đến không cách nào tưởng tượng. Liên lấy đại lụy vương triều Bạch Lộ hiệu mà nói, liên khoảng chừng một tòa thành thị lớn như vậy, loại này thương thuyền cũng được xưng là trên biển chi thành. Mà dạng này thương thuyền, đại ngụy có 9 chiếc. Mỗi lần đi tới đi lui, thương thuyền đều sẽ mang đến không cách nào tưởng tượng tài phú. Mỗi lần thương thuyền trở về địa điểm xuất phát đều là đại lụy vương triều không thua gì tế tự khánh điển đại sự. Lần này thương thuyền đi chính là xếp hạng thứ nhất Hạo Thiên đại lục, hao phí dòng dã thời gian 12 năm, thương đội đem mang về đại lượng quáng hiếm thấy thạch còn có thiên tài địa bảo. Nếu như thuận lợi, toàn bộ đại lụy vương triều binh lực đem sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Phu cận sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ, đại lượng chiến thuyền ở chúng quanh hải vực đề phòng, chỉ còn chờ thương thuyền xuất hiện. Đại lụy trưởng công chúa Tào Vân Lam phụ trách nhiệm vụ lần này. Tào Vân Lam là rất đẹp nữ tử, nhìn qua ước chừng 20 tuổi, thân mang một thân màu đỏ thấp vừa bảo. Tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, hai viên con ngươi màu tím lạnh lùng như băng, màu vỏ quýt cánh môi nết, đầu đội nạm vàng ngọc quan, không giận tự uy. Nàng không chỉ có là đại lụy vương triều thâm thụ bách tính kính yêu trưởng công chúa, cũng là toàn bộ Thiên Hoang đại lục trẻ tuổi nhất đạo nhất cảnh cường giả. Năm gần 21, liền vào thần đạo tam cảnh, nhìn chung Thiên Hoang đại lục lịch sử, phần này tiên tư cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Tào Vân Lam đứng tại trên đài cao, ngắm nhìn mênh mông vô bờ biển cả, nhếch miệng lên nụ cười thản nhiên. Báo, đại quan hải bắc vực 3000 dặm chỗ, xuất hiện một chiếc tiểu ngư thuyền. Tào Vân Lam mặt mày hơi nhíu lên, lần này thương đội trở về địa điểm xuất phát dung không được một chút sai lầm, không được xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Toàn bộ đại quan hải đều hẳn là bị dọn dẹp, làm sao lại xuất hiện tiểu ngư thuyền? Nếu như là ngư dân, không có khả năng vào sâu như vậy. Đem thuyền đánh cá chặn lại, biết rõ ràng thân phận, nếu như không có uy hiếp liền tạm thời dàn xếp tại trên chiến thuyền, đi xuống đi. Tào Vân Lam nhẹ nhàng phất phất tay. Tào Vân Lam bên người một thân lấy quan phục nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu. Trưởng công chúa chỗ nào đều tốt, khuyết điểm duy nhất chính là tâm địa quá tốt rồi. Lúc này, xuất hiện không rõ thuyền đánh cá, không có bất kỳ cái gì lý do, hẳn là trực tiếp tiêu diệt. Công chúa điện hạ, đại ngôi hỏa thần doanh động tĩnh không rõ, muốn sớm phòng bị. Chương 67, một bữa cơm tri ân chương 67, một bữa cơm tri ân mênh mông vô bờ trên biển lớn, một chiếc thuyền lá nhỏ cô độc đi về phía trước. Lục Xuyên đã tại cái này phá hải bên trên ngây người dòng dã một tháng. Dung A Phúc lời nói mà nói, lúc này mới cái nào cùng cái nào. Thế giới này 80% đều là hải dương, mong muốn vượt qua đại lục, hoặc là thực lực ngươi thông thiên, có thể tại đại dương bên trên không trở ngại chút nào ghé qua, hoặc là liền theo vượt dương đội tàu. Chỉ là vượt dương đội tàu tốc độ đối lập chậm chạp, đến một lần mấy năm, mấy chục năm không chờ. Thuyền nhỏ đầu thuyền mang lấy một cái nồi, Lục Xuyên đang bận rộn lấy hôm nay cơm trưa. Cái này biển rộng mênh mông chỉ có cá ăn, ăn dòng dã một tháng hải ngư, Lục Xuyên bây giờ thấy cái đồ chơi này liền muốn nôn. Về phần A Phúc, 10 ngày trước liền bị Lục Xuyên cưỡng ép chinh là khổ lực. Lúc này đang lòng tràn đầy oán nghiệm, ở phía trước lôi kéo thuyền nhỏ, phi tốc tiến lên. Đông 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 đống nhiên phương xa trên mặt biển, vang lên còn có bén nhọn tiếng cảnh báo. Ba chiếc công kích thuyền thật nhanh tiếp cận Lục Xuyên, hiện lên tam giác chi thế, đem Lục Xuyên tiểu ngư thuyền vây vào giữa. Lục Xuyên có chút mở miệng ngừng, ngay tại cắt lát cá xuống tay, nhìn về phía ba chiếc công kích thuyền. Ba chiếc công kích trên thuyền, tổng cộng 6 tên lính, đều mặc chế tác tinh tế áo giáp màu đen. Nguyên một đám thân hình cao lớn, đang đằng sát khí, xem xét chính là thần kinh bách chiến duệ sĩ, nhất cảnh tu sĩ. Cầm đầu một tên binh lính lấy nón an toàn xuống, nhìn về phía Lục Xuyên. Thật xinh đẹp quý công tử. Binh sĩ trong lòng nhịn không được tán dương một câu. Lục Xuyên tại Minh Nguyệt Các tu hành một đoạn thời gian, bởi vì không có ngũ hành bá thể phương pháp tu hành, tu vi bị cắm ở ngưng khí cảnh. Lần này Lục Xuyên đến Thiên Hoang Đại Lục, ngoại trừ tìm đại đế đạo tràng, còn có chuyện trọng yếu, chính là tìm kiếm ngũ hành bá thể phương pháp tu hành. Thấy Lục Xuyên bất quá là nhất cảnh tu sĩ, cầm đầu binh sĩ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Vì không hù đến trước mắt xinh đẹp công tử ca, binh sĩ tận lực hạ giọng, để cho mình nhìn chẳng phải hung. Chúng ta là đại lý hổ báo kỵ, nơi này đã giới nghiêm, tiểu công tử từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Đi làm cái gì? Lục Xuyên một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài, thật sự kinh điển tam vấn. Bạch Phong bến đỏ tới, du lịch, còn có vấn đề gì không? Lục Xuyên cũng là không có phát bệnh, dù sao đối phương thái độ coi như có thể. Binh sĩ nghĩ nghĩ, mặc dù không biết rõ Bạch Phong bến đỏ ở nơi nào, nhưng là một cái ngưng khí cảnh tu sĩ hẳn là không có vấn đề gì. Có thể đi trên chiến thuyền chỉnh đốn một lát, chờ nơi này chuyện xử lý xong, chúng ta cho ngươi thêm đi bên tàu. Đây chính là dáng dấp đẹp mắt ưu thế, muốn Lục Xuyên vẫn là bộ kia lão già hõm hẹm bộ dáng, đoán chừng sẽ bị những binh lính này trực tiếp khảo lên cho bắt bể. Các ngươi trên thuyền có ăn sao? Lục Xuyên tương đối quan tâm vấn đề này, ăn một tháng cá, miệng bên trong đều phai nhạt ra khỏi chim. Có. Binh sĩ gật gật đầu. Con lượng ốc, lên thuyền. Lục Xuyên gõ gõ mặt thuyền. Phanh. A Phúc vọt ra khỏi mặt nước, nhảy tới trên thuyền nhỏ. A Phúc phồng lên trí tuệ ánh mắt, khí giận sôi lên. Bình thường để ngươi đánh một chút còn chưa tính, hiện tại còn muốn giúp ngươi bắt cá, còn phải kéo thuyền còn chưa tính, triệu chi tức đến, huy chi tắc thứ, làm lao tử là cái gì à? Các binh sĩ nhìn xem A Phúc, lập tức cảnh giác lên. Vừa rồi bọn hắn thế mà không có phát giác thuyền nhỏ phía trước trong biển, có như thế một đầu con lửa. Các vị, không cần thần trương, nhà ta con lửa ngốc, giáo dục một chút liền tốt. Lục Xuyên một đấm kháng tại A Phúc trên đầu, trực tiếp đem con hàng này đánh không trung bay người 720 độ, cổ đều chuyển tầm vài vòng mới khó khăn lắm dừng lại. Nhưng mà sau một khắc, A Phúc lại thẳng tắp bò lên. Các binh sĩ nhìn mí mắt trực nhảy, đây con mẹ nó cái gì yêu nghiệt đồ chơi. Sửa chữa xong A Phúc, Lục Xuyên đi theo các binh sĩ đi gần nhất một chiếc chiến thuyền. Chiến thuyền vô cùng hùng vĩ, củng cố hương hàng không mẫu hạm không sai biệt lắm một cái trọng tải, mà đây vẫn chỉ là bình thường nhất chiến thuyền. Dạng này chiến thuyền, toàn bộ trên mặt biển có hơn mấy chục chiếc. Tiểu công tử, ngươi chờ trong phòng liền tốt, ăn chờ một lát đưa tới. Binh sĩ đem Lục Xuyên đưa đến trong một cái phòng trông coi lên. Lục Xuyên cũng không quan tâm, chỉ cần có ăn là được. Từ giữa trưa một mực ăn đến xế chiều, rượu uống hết đi mười mấy đàn, trông coi binh sĩ là tê cả da đầu. Bọn hắn không rõ, cái này quý công tử bộ dáng thiếu niên, thế nào cùng ngạ tử quỷ như thế. Thằng đến trạm vào tối, Lục Xuyên rốt cục ăn uống no đủ, gơ rông vào rượu, thán lên khí đến. Có rảnh nhất định phải đi làm hồ lô rượu, có thể giả bộ mấy tấn cái chủng loại kia. Và anh, còn không có tiêu hóa tốt đâu, chiến thuyền đỗng nhiên vang lên một tiếng nổ vang rung trời, tận lực bồi tiếp trùng thiên ánh lửa. Địch tập cổng trông coi binh sĩ đẩy cửa phòng ra, một tay lấy Lục Xuyên kéo ra ngoài. Tiểu công tử, nhanh lên đi ra đi bong tàu bên trên, chúng ta lọt vào tập kích, thuyền nhanh chậm xuống. Ách Lục Xuyên có chút ngốc manh hơi há ra miệng nhỏ. Coi là Lục Xuyên sợ choáng váng, thân hình cao lớn binh sĩ trực tiếp đem Lục Xuyên nhấc lên kẹp ở dưới nách, chạy về phía bong tàu. Phốc Lục Xuyên kém chút không có bị binh sĩ dưới nách kia mùi vị cho xông đến tại chỗ qua đời. Bong tàu bên trên ánh lửa ngút trời, chiến thuyền không biết rõ bị thứ gì đánh náo loạn, có một nửa đã chìm vào trong biển. Trên mặt biển nổi lơ lửng đại lượng binh sĩ thi thể. Phương xa trên mặt biển cũng có mấy chiếc chiến thuyền đang tại kịch liệt thiêu đốt, trùng thiên ánh lửa chiếu toàn bộ mặt biển đỏ bừng một mảnh. Thấy cảnh này, kẹp lấy Lục Xuyên binh sĩ, tức đến run rẩy cả người, hỏa thần doanh cậu tập trung. Phúc, huynh đệ, mùi vị quá vọt lên, trước thả ta xuống. Lục Xuyên thực sự không chịu nổi, lớn tiếng kêu la. Binh sĩ lúc này mới nhớ tới, còn kẹp lấy một cái tiểu bất điểm, liền tranh thủ Lục Xuyên buông xuống. Binh sĩ dưới chân rung động, một khối vỡ vụn tấm ván gỗ xông vào biển cả. Tiếp lấy đem Lục Xuyên ném tới trên ván gỗ, không nên quay đầu lại, hướng phía cái hướng kia hạch. Binh sĩ vừa mới nói xong, một quả hừng hực hỏa cầu khổng lồ mang theo duyên dáng đường vòng cung, thẳng tắp hướng phía chỗ hắn ở đập tới. Ánh lửa tỏa ra binh sĩ đỏ bừng cả khuôn mặt, tiếng rít tuyển như tử thần triệu hoán. Hỏa cầu này là đại ngô hỏa thần doanh đòn sát thủ, là dùng phần thiên chân hỏa chế tạo thành đồ vật. Đừng nói huyết nhục chi khu, chính là chiến thuyền cũng gánh không được. Biết rõ hẳn phải chết, binh sĩ lại tại cái này một khắc cuối cùng rút ra bên hông chiến đao, ánh mắt kiên nghị nhìn xem càng lúc càng lớn hỏa cầu. Ba ngay tại binh sĩ cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, một tiếng đột ngột búng tay tại vang lên bên hai. Tiếp lấy trên bầu trời kia hỏa cầu thật lớn, bị thứ gì đem cắt ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nhìn xem đầy trời hỏa vũ giả dích hạ, binh sĩ ngu ngơ trên bông thuyền. Một bữa cơm tri ân, cứu ngươi một cái mạng. Lúc này, một cái lười biếng âm thanh âm vang lên. Mà thanh âm nơi phát ra chính là kia, nhìn yếu đuối công tử ca. Binh sĩ có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Lục Xuyên, Lục Xuyên cười tủm tỉm cùng hắn phất phất tay. Còn không mau đi, thuyền nhanh chìm xuống. binh sĩ cái này mới phản ứng được, đối với Lục Xuyên ôm quyền. Ân cứu mạng ngày khác lại báo, tiểu công tử mau mau tiến về bến tàu. Nói xong binh sĩ rời đi chiến thuyền, tiến về cái khác không bị thiêu hủy chiến thuyền. Chương 68, sát thủ Bạch Bảy chương 68, sát thủ Bạch Bảy điện hạ, không xong, chúng ta người tại Đại Quan Hải bị tập kích. Không chỉ có hỏa thần doanh, còn phát hiện Tây Thục phá lỗ bệ, 23 chiếc chiến thuyền đã bị thiêu hủy hơn phân nửa. Điện hạ, đất này nguy hiểm, xin trở lại Đại Phong Thành lại làm định đoạn. Phi Vân Độ khẩu bên cạnh, Tào Vân Lam sắc mặt âm trầm nghe lấy thủ hạ báo cáo. Ai cho là gan của bọn hắn? Tào Vân Lam sắc mặt tái xanh từ trong hàm răng, tung ra như thế mấy chữ. Nhượng độ miệng hộ vệ, tiến về xảy ra chuyện hải vực, bất luận trả bất cứ giá nào, cần phải ngăn trở hỏa thần doanh cùng phá lỗ bệ, ta lập tức liên hệ hòa minh, tiếp viện sẽ rất nhanh đổi tới. Tào Vân Lam mệnh lệnh vừa hạ đạn, chung quanh hộ vệ lấy làm kinh hãi. Không có hộ vệ, nếu là đống nhiên xuất hiện thích khách, vạn nhất trưởng công chúa có cái gì không hay xảy ra, không có người gánh chịu nổi trách nhiệm này. Điện hạ, tuyệt đối không thể. Gần nhất Thu Hồng tiểu quán hoạt động thường xuyên, đặc biệt là Kim Châm đối với ngài hành động, Tào Vân Lam thật là cái này đời đại ngụy hoàng đế hòn ngọc quý trên tay, không chỉ có thiên tư xuất chúng, hơn nữa quản lý quốc gia cũng là một tay hảo thủ. Thậm chí có truyền ngôn, hoàng đế lao tử có cân nhắc qua, đem hoàng vị tặng cho cái này bất quá 20 tuổi trưởng công chúa. Nếu như đây là sự thực, như vậy Tào Vân Lam đem sẽ trở thành đại ngụy vương triều, truyền thừa 30 đã qua vạn năm, vị thứ nhất nữ hoàng. Hơn nữa lần này hộ vệ trở về địa điểm xuất phát thương thuyền, loại quan hệ này tới đại ngụy quốc lực hưng suy chuyện, cũng làm cho Tào Vân Lam tới làm. Có thể thấy được thoái vị cho nàng truyền ngôn, có lẽ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đủ. Tào Vân Lam cắt ngang thuộc hạ lời nói, ngữ khí ngưng trọng nói, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, lập tức nhường hộ vệ tiến về xảy ra chuyện hải vực. Là. Binh sĩ chỉ có thể bất đắc dĩ phục tùng mệnh lệnh. Thu Hồng tiểu quán là thiên hoang đại lục nhất nổi tiếng xấu tổ chức sát thủ, không có cái thứ hai. Tổ chức này thần bí đến cực điểm, cái gì sống cũng dám tiếp. Bên trên sát hoàng tộc, vương công đại thần, hạ giết người buôn bán nhỏ, bình dân bách tính, chỉ cần có tiền kiếm cái gì cũng dám làm. Hơn nữa cho tới nay, Thu Hồng tiểu quán còn không có nhiệm vụ thất bại tình huống. Gần nhất có truyền ngôn, có người bỏ ra gần ngàn vạn thượng phẩm linh thạch tại Thu Hồng tiểu quán mua Tào Vân Lam đầu người, về phần thật giả liền không dễ phân biệt. Bến đò hộ vệ rất nhanh bị điều đi, trợ giúp xảy ra chuyện hải vực. Chỉ còn lại Tào Vân Lam cùng kia nữ quan đứng tại trên bến tàu. Hoàng huynh Bạch Linh quân liền trú đóng ở Đại Phong Thành, chạy tới nhiều nhất 2 canh giờ, hy vọng có thể tới cùng a. Tào Vân Lam nhìn xem biển rộng mênh mông tràn đầy ưu sầu. Điện hạ bên người nữ quan há to miệng, muốn nói lại thôi. Tình nhi, có cái gì nói thẳng là được. Tào Vân Lam chân mày hơi nhíu lại. Nữ quan hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, kia thuộc hạ mạo phạm. Thái tử điện hạ viện binh có nên tới hay không, hắn ước gì lần này thương thuyền xảy ra chuyện, liền coi như chúng ta có thể miễn cưỡng bảo trụ thương đội, chúng ta cũng sẽ không còn sống trở lại đại đô. Ngươi nói cái gì? Tào Vân Lam giận dữ, nghiêm nghị quát lớn, thượng quan tỉnh, lớn như thế bất kính chi ngôn, ngươi có biết hậu quả gì? Thượng quan tỉnh không hề lay động, nhẹ nhàng lắc đầu, thương đội trở về địa điểm xuất phát lộ tuyến cùng thời gian, còn có đô bến đỏ, vốn là tuyệt mật sự tình, ngoại trừ hoàng tộc không có những người khác sẽ biết. Ngài liền không ngoài ý muốn, hỏa thần doanh cùng phá lỗ bệ là thế nào chính xác định vị tới đây? Những năm này thái tử điện hạ hoang đường không trải qua, bệ hạ đã sớm lên tâm tư, ngài danh tiếng đang thịnh, ngoại giới lại truyền ngôn nổi lên bốn phía. Lần này trở về địa điểm xuất phát vốn phải là thái tử cơ hội biểu hiện, thật là bệ hạ lại làm cho ngài chủ đạo việc này. Thượng quan tình không có tiếp tục nói hết, nàng biết trưởng công chúa là người thông minh, chỉ là trong lòng còn có như vậy một tia ánh sáng mà thôi. Chỉ là hoàng gia sự tình, trong lòng lưu lại điểm này qua mình, cái kia chính là tai họa ngập đầu. Tào Vân Lam sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng thật sâu thở dài. Nếu như hoàng huynh thật làm đến nước này điện hạ, lần này tập kích cũng không phải là nhằm vào thương đội. Thương đội có yên diệt cảnh tu sĩ hộ vệ, trừ phi hỏa thần doanh cùng phá lô vệ liều sạch một liếng, không phải không có khả năng đối thương đội tạo thành hủy diệt tính đả kích. Đại nô cùng Tây Thục còn không có xuẩn đến nước này, chúng ta cần phải đi. Thượng quan tình nhìn một chút trống rông bến tàu, lo lắng nói. Đùng 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 lúc này, một hồi vỗ tay thanh âm vang lên. Nghĩ không ra thượng quan đại nhân tuổi còn trẻ, làm việc liền có thể lo trước lo sau, thực sự khó được. Thanh âm rơi xuống, một người trung niên nam tử đột ngột xuất hiện tại trên bến tàu. Người đàn ông này nhìn qua khoảng 40 tuổi, mặc một thân vải thô áo gai, trên mặt có thật sâu nếp nhăn, giống như là đầu đường kiếm ăn bình dân. Nam tử vô cùng cao, nhưng lại giống như gậy trúc, xanh xao vàng gọn một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Trên tay nam tử xách theo hai viên đấm máu đầu người, cười tủm tỉm nói, "Giải công chúa điện hạ thật sự là kim chi ngọc diệp, ngài phụ vương thế mà phái hai tên đạo nhất cảnh tử sĩ thủ vệ tại ngài xung quanh." Tào Vân Lam sắc mặt trắng bệnh, tử sĩ chuyện nàng là biết đến, chỉ là một mực chưa từng gặp qua mà thôi. Hiện tại, cái này hai tên đạo nhất cảnh tử sĩ, thế mà cứ thế mà chết đi, không có nhắc lên một điểm động tĩnh. Bạch Thất nhìn thấy nam tử, thượng quan tình trong lòng giật mình. Bạch Thất, Thu Hồng tiểu quán xếp hạng thứ 7 sát thủ, đây cũng là một cái duy nhất có thể tra được Thu Hồng tiểu quán sát thủ danh tự. 3 năm trước đây, Tây Thục Lao Kiếm Hoàng đống nhiên chết bất đắc kỳ tử, nghe nói chính là chết tại dưới tay người này. Thượng quan tình trên tay nhẹ nhàng lắc một cái phán quan bút bộ dáng pháp khí xuất hiện trong tay. Nàng ngăn khuất Tào Vân Lam trước người, ngữ khí không giống lúc trước như vậy phong khinh vân đạm, lo lắng nói, điện hạ, để ta chặn lại hắn, ngài nhanh đi cùng đại bộ đội tụ hợp. Hiện ở loại tình huống này, không có khả năng trở thành bến tàu, chỉ có thể hướng phía biển cả chạy, cùng đại bộ đội tụ hợp, còn có thể có một chút hy vọng sống. Tào Vân Lam một tay lấy Thượng Quan Tình kéo đến phía sau mình. Thượng Quan Tình một giới quan văn, bất quá chỉ là bát cảnh, cùng cái này sát thần đối đầu, cho đối phương nhét không đủ để nhét kẻ răng. Bạch Thất, đàm luận bút chuyện làm ăn thế nào? Tào Vân Lam đã khôi phục ngày xưa như vậy thanh lãnh bộ dáng. A. Bạch Thất nhịn không được bật cười, điện hạ ngài là muốn nói, ra gấp đôi giá cả, mua về mạng của mình sao? Ta ra gấp 10. Tào Vân Lam thản nhiên nói. Chậc chậc chậc, tài đại khí thô. Bạch Thất nhịn không được mặt mũi tràn đầy vui vẻ, gấp 10 lời nói, chính là 100 triệu thượng phẩm linh thạch, theo ta được biết, các ngươi đại ngụy, ba tòa linh mạch một năm sản lượng cũng liền số này a. Tào Vân Lam ánh mắt băng lãnh, xem ra truyền ngôn có người ngàn vạn linh thạch, mua mình trên cổ đầu người sự tình cũng không phải là giả. Đại ngụy truyền thừa mấy chục vạn năm, chút linh thạch này vẫn có thể lấy ra. Tào Vân Lam ổn định tâm thần, tận lực để cho mình biểu hiện bình tĩnh. Thật là khiến người ta tâm động a, khối này gặp phải ta trăm năm thu nhập. Bạch Thất có chút khó khăn tính. Tình Nhi, chờ một chút ta ngăn chặn hắn, ngươi nghĩ biện pháp mau chóng về đại đô, đem việc này báo cáo cho phụ hoàng. Thượng quan Tình trong lòng vang lên Tào Vân Lam thanh âm. Chương 69, trên trời rơi xuống lâm muội muội. Chương 69, trên trời rơi xuống lâm muội muội. Nhà, có phải hay không nghĩ đến, ngươi đến ngăn chặn ta, nhường thượng quan đại nhân tìm cơ hội trốn, xong đi viện binh a. Bạch Thất âm dương quái khí trào phúng lên Tào Vân Lam. Giết qua quá nhiều người hắn, gặp quá nhiều sinh ly tử biệt, sự tình gì có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn? Thế nào, điều kiện của ta không đủ để ngươi tâm động? Tào Vân Lam con mắt màu tím có chút híp lại. Tâm động, ai có thể không tâm động đâu? Chỉ là Bạch Thất lời còn chưa dứt, đống nhiên nổi lên một cái bóng mơ hồ theo thân thể của hắn bên trên bật ra. Cái này cái bóng tốc độ cực nhanh, mang theo thế xét đánh lôi đỉnh, thẳng hướng Tào Vân Lam. Đi. Tào Vân Lam một mực để phòng hắn tay này. Tại cái bóng xuất hiện trong nháy mắt đó, một tiếng cao vút to dọa phượng gáy, giữa thiên địa vang lên. Hừng hực bạch sắc hỏa diễm bộc phát mà lên, đem toàn bộ bến tàu bao phủ. Cùng lúc đó, Tào Vân Lam trở lại một trường vỗ tại thượng quan Tình trước ngực. Một cỗ nhu hòa lực lượng đưa nàng mang đến biển cả. Thình Nhi, chạy. Điện hạ. Thượng quan Tình an ổn rơi trên mặt biển, nước mắt không cầm được trào lên mà ra. Các nàng hai người mặc dù trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng là tình cảm bên trên lại thắng qua thân tỉ muội. Tào Vân Lam cái này một hệ liệt động tác, sao có thể không cho nàng bi thống đan sen? Hừng hực bạch sắc hỏa diễm, trong nháy mắt đem hết thể trung quanh khí hóa. Hỏa diễm bật bẹo lên không gian trung quanh, để cho người ta tê cả da đầu. Nhưng mà cái kia lao ra cái bóng, lại không có nhận hỏa diễm ảnh hưởng, một quyền đánh vào Tào Vân Lam ngực. Tào Vân Lam giống như diều đứt dây bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thấy cảnh này, Thượng quan Tình mắt thử một nước, nhưng là nàng cũng không có lô mang tiến lên, bởi vì nàng biết mình đi lên cũng là trong nháy mắt tử vong kết quả. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đi Đại Quan Hải, nhường còn lại hổ báo kỵ trở về hộ giá, mới có thể có một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, Thượng quan Tình không do dự nữa, nội điên như thế thôi động chân nguyên, hướng phía biển cả chỗ sâu phóng đi. Chậc chậc chậc, muốn đi biển binh. Bạch Thất cười lắc đầu. Một cái nhàn nhạt hư ảnh lần nữa theo thân thể của hắn xông lên ra, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến Thượng quan Tình sau lưng. Thực lực chênh lệch quá lớn, Thượng quan Tình còn chưa kịp phản ứng, tâm mạch liền bị chấn đoạn, thần hồn cũng tại tán loạn bên dưới. Nhưng mà Thượng quan Tình đem bọt tới cổ họng một cỗ máu tươi, mạnh mẽ nuốt xuống, phi tốc phóng tới biển cả. Bạch Thất, ngươi nghiệt xúc. Vừa mới bỏ dậy, Tào Vân Lam thấy cảnh này, khí tới điên cuồng. Toàn thân bạch sắc hỏa diễm lần nữa bộc phát, toàn bộ bến tàu lần nữa bị ngọn lửa cho dương một lần. Một cái to lớn hỏa diễm vượng hoàng, lấy Tào Vân Lam làm trung tâm đằng không mà lên. Bất tử phượng hoàng, chậc chậc, trách không được nhà ngươi hoàng huynh như thế sợ ngươi, vàng lòng hoa ngàn vạn linh thạch đến mua ngươi đầu người, đây chính là quân lâm thiên hạ chi tự a. Bạch Thất nói bỗng nhiên che miệng lại, chê cười nói, thật không tiện, nói lỡ miệng, nhưng là không sao cả. Ngược lại ngươi cũng không thể có thể còn sống trở về cáo trạng. Phúc Tào Vân Lam nghe nói như thế, một ngụm lao huyết lại phun tới. Trong lòng kia một chút còn sót lại qua mình, tại lúc này dập tắt. Những lời này có thể nói là giết người chủ tâm, cái này Bạch Thất ác độc chi cực, rõ ràng tại trên thực lực tuyệt đối nghiền ép, vẫn còn muốn công tâm. Nghe nói cái này bất tử phượng hoàng có tốt mấy cái mạng, giết có thể trọng sinh, không biết rõ ngươi có mấy cái mạng đâu. Bạch Thất vừa dứt lời, một hình bóng quỷ dị xuất hiện tại Tào Vân Lam sau lưng. Tiếp lấy Tào Vân Lam trái tim bị xuyên thủng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tào Vân Lam xinh đẹp con ngươi màu tím dần dần mất đi sắc thái, cả người trùng điệp ngã xuống. Nhưng mà sau một khắc, Tào Vân Lam thi thể bỗng nhiên hóa thành bạch sắc hỏa diễm, tiêu tán không thấy. Một tiếng vượng hoàng rên rỉ, giữa thiên địa vang lên. Chưa kịp tán đi hỏa diễm, tại lúc này tăng vọt mà lên, trong ngọn lửa, Tào Vân Lam tán đi thân ảnh dần dần ngưng tụ. Vậy mà lúc này, Tào Vân Lam cảnh giới, nhưng từ đạo nhất cảnh, ngã rơi xuống đệ cửu cảnh. Dạng này a? Bạch Thất nhìn xem Tào Vân Lam dục hỏa trọng sinh, nhẹ nhàng gật đầu. Một cảnh giới có thể đổi một cái mạng, ngươi là đạo nhất cảnh, giết ngươi 10 lần hẳn là đủ rồi. Vừa rồi giết ngươi một lần, còn có 9 lần. Tào Vân Lam biết lần này là không có bất kỳ cái gì còn sống cơ hội, dương mắt bi thương nhìn xem đại đô phương hướng. Kết quả là, muốn nhất chính mình chết, lại là ca ca của mình, cỡ nào trâm trọng. Phanh. A Phúc lôi kéo tấm ván gỗ, trên mặt biển đi nhanh. Đột nhiên một cái tiểu tiếu thân ảnh, từ trên trời giáng xuống đột nhiên nện vào trên ván gỗ. Hoa ha ha ha. Lao tử thời lai vận chuyển sao, cái này đều có thể nhặt được mọi tử. Lục Xuyên nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Nhưng mà cười không có hai tiếng liền im bặt mà dừng, bởi vì Lục Xuyên phát hiện, cái này từ trên trời giáng xuống muội tử, nhanh ngọn cụ tỏi. Nữ tử này chính là Thượng quan Tình, chịu cái bóng kia một chút, lấy tu vi của nàng, có thể kiên trì đến bây giờ đã là cái kỳ tích. Lục Xuyên nhìn nhíu chặt mày, người ta là trên trời rơi xuống lâm muội muội, chính mình nơi này ngược lại tốt, trên trời rơi xuống ma quỷ. Đi mãi mãi ngươi, suối quẩy. Một cước đem Thượng quan Tình đá hướng biển bên trong. Nhưng Lục Xuyên không có dự liệu được chính là, cái này muội tử cầu sinh dục mạnh, thế mà gắt gao giữ lại tầm bán gỗ bùm ben, cho dù móng tay toàn bộ đều lật lên, cũng không chịu buông ra một chút. Lục Xuyên nhảy đến Thượng Quan Tình bên người, ngồi xổm ở trước mặt nàng trêu chọc nói: "Tiểu muội muội, ngươi nhanh ngọn củ tỏi, yên tâm đi thôi, ngày lễ ngày Tết đại gia nhớ tới, sẽ cho ngươi đốt ít tiền." Có lẽ là hồi quang phản chiếu, lúc này Thượng Quan Tình sắc mặt biến không bình thường hơn nữa, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Thượng Quan Tình biết mình thời gian không nhiều, mang theo khẩn cầu khẩu khí nói: "Van cầu ngài, giúp ta truyền lời, cho đại quan hải bên trên đại lụy hồ báo kỵ, Bạch Thất ngay tại ám sát trưởng công chúa, nhanh lên trở về hộ giá." "Ai liên quan ta cái rắm?" Lục Xuyên nghiêng lông mày lệch ra mắt sủi cười một tiếng. Thượng Quan Tình một ngụm máu tươi tại chỗ phun tới, cắn răng nói: "Không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, đại lụy trưởng công chúa thân phận tôn quý, nếu như nàng được cứu, ngươi có thể xách bất kỳ yêu cầu gì." "Bất kỳ yêu cầu gì?" Lục Xuyên mắt to mở căng tròn. "Không sai, bất kỳ yêu cầu gì." Thượng Quan Tình gấp nước mắt thẳng rơi, nàng đã không kiên trì nổi. "Đại Ngụy." Lục Xuyên nhìn về phía lôi kéo tấm ván gỗ A Phúc, "Có lai lịch thế nào?" A Phúc vểnh lên con lừa miệng, khinh thường nói: "Có cái cọp lông địa vị, chính là truyền thừa thời gian tương đối dài mà thôi." "Truyền thừa thời gian dài?" Lục Xuyên gật gật đầu, hỏi: "Các ngươi Đại Ngụy có hay không ngũ hành bá thể phương pháp tu hành?" Khụ khụ. Thượng Quan Tình ho khan hai tiếng, vỡ vụn nội tạng, bị phun ra máu tươi lôi cuốn mà ra. "Có, coi như không có, cũng có thể nghĩ biện pháp chuẩn bị cho người tới." "Vậy liền dễ làm." Lục Xuyên một cái nhấc lên Thượng Quan Tình, tiếp lấy một cước đạp ở A Phúc trên đầu, bay thẳng bến đỏ mà đi. "Tiểu Vương bắt đạn, khinh người, lấn con lửa quá đáng." A Phúc tức đến gần thổ huyết, lôi kéo tấm ván gỗ ở phía dưới điên cuồng đuổi theo không ngừng. "Đi, đi thông chi hồ báo kỵ, đối phương là Bạch Thất, ngươi một cái tiểu tu sĩ, ứng phó không được." Vẻ mặt hốt hoảng Thượng Quan Tình, đứt con nói: "Ai ai ai, xem thường người đúng không? Ngoa tạo, ngươi cũng đừng ngọn củ tỏi à, vạn nhất ngươi kia cái gì trưởng công chúa không nhận nợ, đến lúc đó lao tử tìm ai muốn đi." Lục Xuyên đem một cỗ kiếm khí đánh vào Thượng Quan Tình thể nội, cho nàng đem mệnh kéo lại. Chương 70, đoạn người tài lộ. Chương 70, đoạn người tài lộ. Công chúa điện hạ, nên lên đường. Bạch Thất giơ lên chính mình 44 mã chân to. Bạch Thất có cái quen thuộc, lúc giết người, ưa thích cuối cùng dùng chân giẫm chết con mồi, tựa như giẫm chết một con kiến như thế. Đặc biệt là những cái kia đã từng cao cao tại thượng đại nhân vật, run rẩy tại chân mình hạ chết đi, cái loại cảm giác này làm cho cả thể xác tinh thần vui vẻ. Tào Vân Lam tuyệt vọng nằm trên mặt đất, nàng đã không có biện pháp lại sống lại. Sống lại 10 lần nàng, cảnh giới đã theo đạo nhất cảnh, ngã rơi xuống ngưng khí cảnh. Có lẽ nàng hẳn là sớm đi nghe Tình Nhi lời nói, tiên hạ thủ vi cường. Đọc lấy kia một chút huyết nhục thân tình, cuối cùng lại là hại chính mình. Tào Vân Lam thật sâu thở dài, nhắm mắt lại. "Điện hạ, điện hạ, nhanh mau cứu điện hạ!" Tại Tào Vân Lam chuẩn bị sẵn sàng, nên đón tử vong một phút này, thanh âm quen thuộc vang lên. Trong dự đoán tử vong đau đớn, cũng không có đánh tới. Tào Vân Lam mở to mắt, nhìn thấy trên mặt biển đi tới một thiếu niên, trong tay thiếu niên xách theo Thượng Quan Tình. Thiếu niên sinh nhìn rất đẹp, bên hông cài lấy hai thanh trường kiếm, một thân nền trắng vằn đen trường bào. Gió biển thổi lên mái tóc dài của hắn, khóe miệng mang theo như có như không ý cười, nhìn qua có chút lang thang, nhưng lại có một loại không hiểu an lòng. Bộ dáng này cực kỳ giống đại ngụy quán trà người viết tiểu thuyết trong miệng, kia hành tẩu giang hồ hiệp khách. "Nha đồng đốc, ngươi còn trở về làm gì?" Tào Vân Lam trong lòng oán trách, khoe miệng lại làm giấy lên ý cười. Nàng dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng là thử rất nhiều lần, đều không thành công. Cuối cùng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nằm trên mặt đất, nhìn xem đầy trời sao trời, cười cười liền khóc lên. Nàng cung Thượng Quan Tình, phần này siêu việt tử vong tình nghĩa, lại cuối cùng bù không được một sát thủ. Nhưng mà Bạch Thất một cước kia, cuối cùng vẫn là không có đạp ở Tào Vân Lam trên thân. Không phải là không muốn, mà là không thể. Thiếu niên kia xuất hiện thời điểm, trong lòng hắn liền dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái. Nếu là một cước này hắn dám đặt xuống, Tào Vân Lam sẽ không chết, mà chính mình sẽ chết. Đối với cảm giác tử vong, Bạch Thất loại này sát thủ muốn so đa số người tới nhạy cảm nhiều. Bạch Thất thu chân về, lặng lặng đứng tại trên bến tàu. Hắn muốn nhìn một chút, cái này nhất cảnh tiểu tu sĩ, dựa vào cái gì để cho mình có loại cảm giác này? Bạch Thất còn nhớ rõ, lần trước mang cho mình loại cảm giác này là cái kia tuổi già sức yếu Tây Thục kiếm hoàng. Bạch Thất chán ghét dùng kiếm người, bởi vì kiếm là một loại có hoa không quả binh khí, dùng kiếm người dối trá lại tự cao tự đại. Thật là hai lần tử vong xung kích đều chỉ dùng kiếm người mang cho hắn. Lục Xuyên bước lên bến tàu kia bị đốt cháy khét thổ địa, buông lỏng tay ra bên trong sách theo Thượng Quan Tình. "Điện hạ, điện hạ!" Thượng Quan Tình giáng chống đỡ lấy thân thể, nào tới Tào Vân Lam bên người. Kinh nghiệm sinh ly tử biệt hai người, rốt cuộc khống chế không nổi ôm đầu khóc giống lên. "Nữ nhân đi, luôn luôn cảm tính một chút." Lục Xuyên nói nhìn về phía Bạch Thất, cười tủm tỉm đối với hắn gật gật đầu, "Xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh?" "Bạch Thất, màu trắng bạch, 1234567, sát thủ." Bạch Thất khẽ miệng cũng khơi gợi lên ý cười, bởi vì hắn có thể nhìn ra được người thiếu niên trước mắt này cùng chính mình là giống nhau người. Bất luận biểu hiện bao nhiêu nhiệt tình, nhưng là ánh mắt chỗ sâu kia lạnh lùng là không che giấu được. "Sát thủ." Lục Xuyên cười gật gật đầu, "Tốt chức nghiệp, ta nhớ được có người nói qua, sát thủ cùng kỹ nữ là hai loại cổ xưa nhất chức nghiệp. Người nói lời này nhất định rất thú vị." Bạch Thất có chút kiêu ngạo ưỡn ngực miệng. Lục Xuyên nhún nhún vai, "Người nói lời này có không có thú ta không biết rõ, nhưng là hiện tại hẳn là sẽ rất thú vị." "Rất thú vị." Bạch Thất gật gật đầu, ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc lên, "Ngươi muốn xen vào chuyện này?" Lục Xuyên gật gật đầu, âm vang trả lời dành mạch một chữ, "Quản." Bạch Thất nhíu mày, "Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua, đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu, ngươi bây giờ muốn đoạn ta tài lộ, chúng ta chính là thủ không đội trời chung. Lời ấy sai rồi. Lục Xuyên lắc đầu, ta cứu các nàng, cũng không phải Bạch cứu, ngươi ngăn đón không cho ta cứu các nàng, đó cũng là đoạn ta tài lộ. Không có đàm luận. Bạch Thất nói trên người chân nguyên phồng lên lên. Thiên địa trong nháy mắt phong vân biến sắc, một cái mắt trần có thể thấy màu đen lĩnh vực, móc ngược mà xuống đem toàn bộ phi vân độ khẩu bao phủ. Bị màu đen lĩnh vực bao phủ lại địa, theo chính giữa vỡ ra. Đen nhánh trong cái khe, truyền đến thê lương kêu khóc, như là vạn quỷ xuất lồng, dường như cái này khe hở kết nối lấy truyền thuyết bên trong cửu u bị ngạn. Mới nhất cảnh, thiên phạt cảnh. Tào Vân Lam cùng Thượng Quan Tình hai người, thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm khó coi. Hai người không tự chủ nhìn về phía Lục Xuyên, nhưng mà Lục Xuyên chính là như vậy đứng đấy, không lúc đích. Các nàng chỉ có thể tuyệt vọng ôm cùng một chỗ, dùng nhiệt độ cơ thể xua đuổi kia vô tận tuyệt vọng. Thần đạo tam cảnh là mỗi cái tu sĩ tha thiết ước mơ cao điểm. Nhưng mà tuyệt đại đa số tu sĩ tiến vào đạo nhất cảnh giới về sau, liền sẽ vĩnh viễn dừng lại tại cảnh giới này. Đạo nhất cảnh tu sĩ mặc dù hi hữu, nhưng là cũng không phải là cỡ nào không thể đuổi kịp. Chỉ có đạo nhất cảnh trở lên, mới tính là chân chính chạm tới đại đạo bản nguyên, mới có cơ hội đi ra độc đạo thuộc về mình, đi đụng vào kia truyền thuyết bên trong đại đế chi vị. Tào Vân Lam không nghĩ ra, một sát thủ, một cái vì tiền bán mạng sát thủ, dựa vào cái gì có tư cách gì đạt được đại đạo ưu ái, đi đến một bước này. Không có đàm luận. Lục Xuyên đưa tay khoác lên trên chuôi kiếm. Vậy thì không nói a. Bạch Thất cười lắc đầu. Bạch Thất thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán tại lĩnh vực bên trong. Cùng lúc đó, kia vỡ ra to lớn trong thâm nguyên, xông ra vô số cái bóng. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, lĩnh vực của ta gọi vô hạn huyễn ảnh, diễn biến tự thôn thiên đại đế tồn tại thế gian một chiêu. Đáng tiếc, chỉ có một chiêu. Bạch Thất thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển đến, để cho người ta không phân rõ được phương vị. Thôn thiên đại đế, một cái cỡ nào đình thai nhức góc danh tự. Vẹn vẹn lưu lại một chiêu nửa thức, liền có thể nhường Bạch Thất tiến vào thiên phạt cảnh, hơn nữa tại cảnh giới này không đâu được nổi. Lục Xuyên cũng là càng ngày càng đối với mình, cái kia tên du thủ du thực đồng hương cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, bắt trước lời người khác, cuối cùng không ra gì. Lục Xuyên nhắm mắt lại. Hy vọng xương cốt của ngươi cùng miệng như thế, cũng sắc bén như vậy. Bạch Thất thanh âm rơi xuống, vô số leo ra vực sâu bóng đen, hướng phía Lục Xuyên lao đến. Bóng đen mang theo băng liệt gào thét, trong không khí xuất hiện vô số quỷ dị phù văn. Những phù văn này tựa hồ là một loại nào đó đại đạo quy tắc, làm cái lĩnh vực phạm vi bao phủ tất cả sự vật, tại phù văn ảnh hưởng dưới, nhanh chóng tàn lụi, khô héo. Ngay cả kia trải qua vài vạn năm bất hủ, trấn thủ tại bến đỏ bên trên thần thú tượng đá, cũng biến thành đầy trời bay lả tả bụi mịn. Lục Xuyên bước ra một bước, đi vào hai nữ nhân bên người, vì bọn nàng chặn này quỷ dị đại đạo quy tắc. Đây là chưa từng có cảm giác an toàn, túc sát khô lạnh không khí, tại lúc này dường như đều ấm áp. Tào Vân Lam sững sờ nhìn xem Lục Xuyên gầy gò bóng lưng, tựa hồ muốn thân ảnh này khắc vào sâu trong linh hồn. Chương 71, ta chỉ là một gã kiếm khách. Chương 71, ta chỉ là một gã kiếm khách. Kỳ thật ta rất chán ghét các ngươi tu sĩ phương thức chiến đấu. Lục Xuyên chậm rãi rút ra bên hông sát sinh, tùy ý vung một chút, vọt tới trước mặt kia phô thiên cái địa cái bóng, bị trong nháy mắt đánh tan. Các ngươi hoặc là cách cách xa và dặm, ném nguyên khí đạn, hoặc là liền làm cái lĩnh vực đi ra trôn trôn tránh tránh. Chân nam nhân, liền lên chân lướt chân giáo chính diện bật lộn. Mỹ nữ, ngươi nói có đúng hay không a? Lục Xuyên nói quay đầu hướng Tào Vân Lam nhíu lông mày. Tào Vân Lam khoẹt miệng khẽ run rẩy, kém chút một mạch không có để lên. Lúc này là lúc nào rồi, còn có tâm tư thảo luận vấn đề này? Lại nói, chính diện bật lộn, kia là mãng phu mới làm ra chuyện, sao phù hợp tu sĩ thân phận cao quý? Có ý tứ, ngươi thế mà không nhận tàn lụi ảnh hưởng, ngươi nhất cảnh tu sĩ là làm sao làm được? Bạch Thất thanh âm vang lên lần nữa, hắn rất kinh ngạc nhưng là cũng không hoảng. Bởi vì tàn lụi vốn là tử vong một bộ phận, tử vong là chân chính đại đạo, không ai có thể một mực không nhìn tử vong. Chỉ cần tại trong lĩnh vực ngốc đầy đủ lâu, liền nhất định sẽ bị ăn mòn. Ha ha, ngươi quá cúi bắp, thậm chí so với ma chủ cái kia lăng đầu thành, kém đều không phải là một chút điểm. Ma chủ thật là hàng thật giá thật tiên diệt cảnh, cũng chính là cái này tu hành thể hệ trần nhà. A Phúc cho Lục Xuyên thực lực đánh giá cũng là cái này, tương đương với yên diệt cảnh giới thực lực. Nhưng tình huống thật lại là, Lục Xuyên lại có thể treo ma chủ đánh. A Phúc giải thích là, Lục Xuyên hỗn độn kiếm khí thuộc tính, có thể áp chế thế giới này thuật pháp thuộc tính. Thật chỉ là như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Lục Xuyên xưa nay tự khoe là một gã kiếm khách, mà không phải cái gì cao cao tại thượng kiếm thần. Cái gì là kiếm khách? Kiếm thuật tinh xảo người, đơn giản mà thuần túy. Chính là phần này đơn giản thuần túy, Lục Xuyên có thể đem tất cả tập trung ở một trên thân kiếm. Một kiếm giết người, một kiếm chạm thần. Lục Xuyên động rất nhanh, không phải cái gì thuật pháp, liền là đơn thuần nhanh, thân thể cơ bắp lực lượng bộc phát. Một kiếm lên, một kiếm rơi, tập trung một chút, đang phong tạo cực, chính là đơn giản như vậy. Kiếm khí chạm phá hết thảy trước mắt, trong lĩnh vực không có thực chất cái bóng bị chôn vùi, hữu hình lĩnh vực bị chạm phá. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có chói lọi pháp bảo đối hoành. Tất cả phát sinh quá nhanh, nhanh có chút không quá chân thực. Phanh. Lục Xuyên về tới nguyên điểm, trường kiếm vừa mới trở vào bao, làm cái lĩnh vực như là rớt xuống đất như đồ sứ, từng mảnh nát đi. Bạch Thất thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, ánh mắt của hắn trống rất lớn, tràn đầy không thể tin. Hắn kinh hãi giống như là thủy triều xuống về sau, phát hiện mình mới là không có mặc quần lót cái kia. Bạch Thất nhìn chòng chọc vào Lục Xuyên, phản phất muốn tại Lục Xuyên trên thân nhìn ra chút gì, nhưng mà hắn lại cái gì cũng không có nhìn ra. Lục Xuyên vẫn là cái dạng kia, một cái nhất cảnh thức nhắm gà, một cái non tới có thể bóp xuất thủy thiếu niên lang. Ngươi là làm sao tìm được ta? Ta ẩn nấp tại tàn lùi bên trong, không có khả năng bị tìm ra. Cuối cùng Bạch Thất không nhịn được, vẫn là hỏi chính mình muốn biết nhất vấn đề. Không biết rõ. Lục Xuyên nhún vai. Lục Xuyên hoàn toàn chính xác không biết rõ, nhưng là vậy thì thế nào đâu? Chỉ cần biết rằng Bạch Thất tại lĩnh vực này phòng trong là được rồi, sát sinh sẽ mang chính mình tìm tới hắn. Ha ha, có ý tứ, cũng chưa hề gặp qua người như ngươi, ngươi dạng này kiếm. Bạch Thất thở dài, chậm rãi quay người mở ra chân. Nhưng mà vừa đi hai bước, đầu của hắn liền phóng lên tận trời. Máu tươi phun ra, mang theo như gió thanh âm, rất êm tai. Tựa như ảo mộng, sinh tử nghịch chuyển. Nhìn xem Bạch Thất không đầu thi thể, Tào Vân Lam cho là mình xuất hiện ảo giác. Thẳng đến bên người Thượng Quan Tỉnh, nắm lấy tay của mình, vô lực đạp kéo xuống, nàng mới hồi thần lại. Tình Nhi, Tình Nhi, Tào Vân Lam ngơ ngác nhìn Thượng Quan Tỉnh, nàng sắp phải chết. Thượng Quan Tỉnh kỳ thật đã sớm phải chết, sống đến bây giờ hoàn toàn chính là cái kỳ tích. Bạch Thất một cái kia, đập nát nàng ngũ tạng lục phủ, thần hồn cũng bị đánh nát. Cái này một ngụm cuối cùng khí, là Lục Xuyên kiếm khí cho nàng treo. Hiện tại Tào Vân Lam thoát hiểm, tâm nguyện cuối cùng hoàn thành, treo mệnh khẩu khí này rốt cuộc bật lên không được. Tình Nhi, không cần ngủ, không cần ngủ, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Tào Vân Lam ôm thật chặt Thượng Quan Tỉnh, vô phương ứng đối nỉ non lên. Nước mắt từng viên lớn nhỏ tại Thượng Quan Tỉnh đôi môi tái nhợt phía trên. Điện hạ, ngài mặt ô uế, Thượng Quan Tỉnh muốn giơ tay lên, muốn cho Tào Vân Lam lau lau máu đọng trên mặt, nhưng mà cái tay này cuối cùng không có giơ lên. Lục Xuyên nhìn xem các nàng, Thượng Quan Tỉnh câu nói sau cùng, xúc động nội tâm nào đó sợi dây. Lục Xuyên băng lãnh nội tâm, tại lúc này dường như có một chút nhiệt độ. Cực kỳ lâu, Tào Vân Lam mới tiếp nhận Thượng Quan Tỉnh chết đi sự thật. Nàng ôm lấy Thượng Quan Tỉnh thi thể, nhìn về phía đại đô phương hướng, Tình Nhi chúng ta về nhà, đi xem đại đô pháo hoa. Tào Vân Lam lảo đảo đi tới, ngã sấp xuống lại lên, lặp đi lặp lại. Thẳng đến ngã sấp xuống về sau, không còn có khí lực đứng lên. Nàng ôm Thượng Quan Tỉnh thi thể, lần nữa gào khóc lên. Khóc sự bất lực của mình, khóc chính mình kia không đáng một đồng lương tâm. Nếu là không có điểm này lương tâm, liền sẽ không phát sinh hôm nay chuyện như vậy. Cuối cùng khóc mệt mỏi, Tào Vân Lam mê man đi. Lục Xuyên yên lặng thủ ở một bên, lần thứ nhất sinh ra đồng tình loại tâm tình này. Một mực theo ở phía sau A Phúc, nhìn xem một màn này, nhẹ nhàng thở ra, tự lẩm bẩm lên. Cầu nhân, ngươi nhìn thấy sao? Ngươi chừng nào thì mới bằng lòng ra khỏi bỏ đâu? Trời phạt Thu Diệu Đỏ Quán, trời phạt Bạch Thất, dám ám sát ta đại lụy trưởng công chúa một chi trên vạn người đại quân, xuất hiện ở bến đỏ. Một gã người mặc áo mãng bào thiếu niên, nhìn thấy nằm trên mặt đất không nhúc nhích Tào Vân Lam cùng Thượng Quan Tỉnh, khóc thiên đập đất lao đến. Kia thanh lệ câu hạ bi thống bộ dáng, không biết rõ còn tưởng rằng hắn chết cha ruột. Ngay tại lúc thiếu niên ra sức biểu diễn lúc, Tào Vân Lam lại chậm rãi ngẩng đầu lên. Con ngươi màu tím bên trong, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, hờ hững làm người run sợ. Thấy Tào Vân Lam khởi tử hoàn sinh, thiếu niên dọa đến đặt mông ngồi sập xuống đất. Tiếp lấy lập tức câu lên một bộ buồn nôn khuôn mặt tươi cười. Lam Nhi, ngươi không có chuyện gì sao? Thật sự là quá tốt, tiếp vào ngươi gặp tập kích báo tin, ta ra roi thúc ngựa liền chạy tới, Thượng Quan đại nhân thế nào, nàng không sao chứ? Đa tạ hoàng huynh quan tâm. Tào Vân Lam thật thà lắc đầu, thương chuyện, liền làm phiền hoàng huynh hao tâm tổn trí, ta về trước. Thiếu niên nghe Tào Vân Lam thanh âm lạnh lùng, trong lòng một hồi kinh hãi. Liên đội vàng gật đầu đáp ứng, tốt tốt tốt, nơi này giao cho ta là được, người tới, hộ tống công chúa về đại đô. Không cần. Tào Vân Lam ôm lấy Thượng Quan Tỉnh thi thể, nhìn về phía Lục Xuyên. Công tử, có thể hay không lại phiền bái ngài một lần, tiễn ta về nhà đại đô, sau đó tất có thâm tạng. Lục Xuyên vui vẻ gật gật đầu, có thể, tiện đường. Kia một chút đồng tình cảm xúc, mặc dù là phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng là hạt giống đã gieo xuống, chắc chắn sẽ có nở rộ một ngày. Hoàng huynh, Bạch Thất đầu người liền đưa cho ngươi. Tây thuộc thật là treo thưởng ngàn vạn linh thạch đâu. Tào Vân Lam trước khi rời đi, lưu lại một câu nói như vậy, nhường thiếu niên thật lâu đứng ngồi không yên. Chương 72, không có nghẹn tốt cái giám chương 72, không có nghẹn tốt cái giám thái tử điện hạ, vì chuyện gì ưu sầu. Lục Xuyên mang theo Tào Vân Lam vừa rời đi, một gã nhìn qua chừng 30 nam tử, đột ngột xuất hiện ở bến tàu. Nam tử mặt như mỹ ngọc, môi như điểm son, tư chất phong lưu, dung nhan tú lệ, bưng bưng xưng đến mỹ nam tử bà chữ. Người này tên là Chu Ngọc, đại nô quốc sư. Tại cái này chỉ biết tu hành thế giới, Chu Ngọc là thiên hạ là số không nhiều, người đọc sách mầm móng. Người này ngược dấu vĩ địa kinh thiên chi thuật, buộc ẩn mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước chi mưu. Vẹn vẹn dùng 200 năm thời gian, đem toàn bộ Đại Ngô Vương triều kéo đến không thuộc về độ cao của nó. Kỳ thật lần này nhằm vào Tào Vân Lam ám sát, chân chính chủ mưu là Chu Ngọc. Bởi vì lấy đại ngụy thái tử kia nước tiểu tính, cho dù có tạc đảm, cũng không có cái kia đầu óc. Chu Ngọc, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Áo mãng bảo thiếu niên mắt lạnh nhìn Chu Ngọc, ngươi không phải cam đoan qua, hôm nay Tào Vân Lam nhất định sẽ chết sao? Điện hạ an tâm chớ đợi. Chu Ngọc nhẹ nhẹ cười cười, kia nụ cười ấm áp để cho người ta như gió xuân ấm áp. Ngươi để cho ta thế nào an tâm chớ đội? Áo mãng bảo thiếu niên bỗng nhiên cảm xúc bộc phát, trên cổ nổi gân xanh. Hiện tại Tào Vân Lam không chết, một khi trở lại đại đô, đem việc này báo cáo cho phụ hoàng, toàn bộ đại ngụy đem không có ta đất dung thân. Không sao, không sao. Chu Ngọc cười lắc đầu, đã tính trước nói. Trưởng công chúa mặc dù không chết, nhưng là đã ngã rơi xuống ngưng khí cảnh. Bất tử phượng hoàng mặc dù bảo vệ mệnh của nàng, nhưng là cũng tiêu hao tính mạng của nàng chi tinh. Tào Vân Lam sống không được quá lâu. Ta tin tưởng ngươi phụ hoàng sẽ không đỡ một con ma chết sớm leo lên hoàng vị a. Vậy thì thế nào? Áo mãng bảo thiếu niên vẫn như cũ không buông tha, nộ khí trùng thiên, lấy Tào Vân Lam thủ đoạn cùng người mạnh, ngươi cảm thấy ta có thể sống đến nàng chết vào cái ngày đó? Chu Ngọc lắc đầu nói khẽ, từ nơi này tới đại đô, ít ra 5 ngày lộ trình, nếu như điện hạ không yên lòng, đây không phải còn có 5 ngày sao? Hắn thích nhất đại ngụy thái tử, bởi vì đầy đủ xuân, hơn nữa bản thân cảm giác tốt đẹp. Loại người này lên làm đại ngụy hoàng đế, có thể so sánh Tào Vân Lam cái kia tinh minh nữ nhân, làm hoàng đế đáng yêu nhiều. ngươi muốn ta nửa đường chặn giết Tào Vân Lam? Áo Mãng Bảo thiếu niên sắc mặt trắng bệnh. Điện hạ ngài đã sợ Tào Vân Lam về đại đô, vì cái gì không dứt khoát một chút đâu? Chu Ngọc nói, thở dài. Điện hạ, ngài lớn nhất uy hiếp chính là quá thiện tâm, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất nhiên chịu loạn. Áo Mãng Bảo thiếu niên cười lạnh, Bạch Thất đều chưa bắt lại Tào Vân Lam, ngươi muốn để ta đi làm bia đỡ đạn, còn không tính quá đần. Chu Ngọc trong lòng không nhịn được nói thầm một câu. Điện hạ không cần lo ngại, Bạch Thất cái chết hoàn toàn là bởi vì hắn chính mình quá mức khinh địch. Ta đã liên hệ Thu Hồng Tử Quán, Tào Vân Lam không chết, nhiệm vụ không tính kết thúc. Ba ngày sau, sẽ ở Bạch Tà Trấn một lần nữa độc thủ, đến lúc đó ngài xuất lĩnh Bạch Linh Quân, cùng Thu Hồng Tử Quán tiền hậu giáp kích, lần này tất nhiên dễ như trở bàn tay. Đương nhiên trong lúc này phí tổn, vẫn là đến ngài bỏ ra, ngài gia đại nghiệp đại sẽ không để ý chút tiền lệ này à. Nói xong Chu Ngọc chăm chú nhìn Áo Mãng Bảo thiếu niên, kia màu đậm con ngươi, phản phất muốn xuyên thủng linh hồn. Áo Mãng Bảo thiếu niên theo bản năng nuốt nước miếng một cái, lại là không có lập tức đáp ứng. Chu Ngọc không sợ hắn không đáp ứng, bởi vì cái này ngu xuẩn đã không đường có thể đi. Bất luận là vì mình thái tử địa vị, vẫn là vì cái mạng nhỏ của mình, hắn cũng sẽ không nhường Tào Vân Lam an toàn trở lại đại đô. Hiện tại kết quả này, so trong dự đoán giết chết Tào Vân Lam tới muốn tốt rất nhiều. Tào Vân Lam ngày giờ không nhiều, không thể nào lại kế thừa hoàng vị. Mà cổ này bao vì cái mạng nhỏ của mình, nhất định sẽ đi chặn giết Tào Vân Lam. Nếu như kia bội kiếm thiếu niên có thể làm thịt cái này một vạn Bạch Linh Quân, đối với Đại Ngô mà nói, thật là vô cùng tin tức không tồi. Thái tử điện hạ, tại hạ cáo lui. Chu Ngọc miệng pháo một trận về sau, thân ảnh dần dần tan đi. Trước khi rời đi, hắn nhìn thoáng qua Lục Xuyên rời đi phương hướng, không biết rõ vì sao, luôn có chút tâm thần không yên. Cái kia nhất cảnh thiếu niên, lúc trước giết chết Bạch Thất thời điểm, dường như dẫn động chẳng lành tứ hung thiên tượng. Bạch Tà Trấn, Đại Ngụy duyên hải các tỉnh thông hướng đại đô khu vực cần phải đi qua. Bởi vì chỗ giao thông của họ, mặc dù là tiểu trấn, nhưng lại so rất nhiều thành thị muốn phồn hoa nhiều. Trấn đi lên một cái kỳ quái lại xinh đẹp thiếu niên. Thiếu niên nắm một thớt xấu lư, bên người đi theo một vị khí chất lộng lẫy mỹ nhân, trên lưng lửa chở đi một nữ tử. Thiếu niên này tự nhiên là Lục Xuyên. Lúc đầu lấy Lục Xuyên tốc độ, hai ngày liền có thể đến tới đại đô. Nhưng mà Tào Vân Lam lại làm cho Lục Xuyên thả chậm bước chân, cố ý kéo dài thời gian, tại ngày thứ ba tiến vào Bạch Tà Trấn. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Đã tiếp Tào Vân Lam bảo vệ hộ tống nhiệm vụ, Lục Xuyên vẫn rất có khế ước tinh thần, tất cả cố chủ định đoạn. Lục Xuyên mang theo Tào Vân Lam tiến vào Bạch Tà Trấn khách sạn lớn nhất. Khách sạn lầu một là ăn cơm chỗ ngồi, Lục Xuyên những ngày này trong bụng không có chất béo, trong lòng gây hoảng. Thu xếp tốt Tào Vân Lam còn có thượng quan tình thi thể. Chính mình chỉ có một người tản bộ tới dưới lầu, kêu cả bàn thịt rượu mở tạo. Ha ha ha, đại xoái so. A Phúc quỷ dị xuất hiện tại Lục Xuyên bên người. Bây giờ không phải là giờ cơm, ngoại trừ Lục Xuyên không có người ăn cơm. Tiểu nhị thấy Lục Xuyên xinh đẹp mắt, khí chất ưu nhã tâm có hảo cảm, tăng thêm không có cái khác thực khách, liền không có đi xua đổi A Phúc. Có dám thả? Lục Xuyên hơi không kiên nhẫn. A Phúc có chút nhăn nhó vặn mèo vốn éo cái mông, thận trọng nói, ha ha ha, ta cho ngươi phát nhiệm vụ chi nhánh thế nào? Lao tử liền biết ngươi không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Lục Xuyên trừng mắt, liền phải cho A Phúc đến bên trên hai quyền. A Phúc đội vàng nhảy ra, cười mỉa, đại đế đạo tràng còn có nửa tháng mới mở ra, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại làm nhiệm vụ cũng không lỗ đi. Nhiệm vụ gì? Nói nghe một chút. Lục Xuyên miết tí rượu, cũng không có trực tiếp tự tuyệt. Thấy Lục Xuyên có rượu có thịt tâm tình dường như không tệ, A Phúc đội vàng sẽ tới. Nhường Tào Vân Lam leo lên đại ngụy hoàng đế bảo tọa, thế nào nhiệm vụ này đủ đơn giản à? Ha ha. Lục Xuyên bỗng nhiên để đũa xuống, dùng cánh tay đem A Phúc cổ cho chăm chú bóp chặt. Trong nháy mắt, A Phúc đầu lưỡi túi dài ba thước, ánh mắt thẳng hướng bên ngoài trống, một bộ muốn chết dạng. Cô nàng kia không bao lâu tốt sống, ngươi nhường lao tử làm nhiệm vụ này, vạn một nhiệm vụ trên đường nàng đống nhiên chết bất đắc kỳ tử làm sao bây giờ? Khu khu cụ. Ngươi trước cứu nàng mệnh không được sao? A Phúc chật vật phun ra mấy chữ, chảy nước miếng theo đầu lưỡi trôi đầy đất. Ngươi làm ta cái gì? Diệu thủ thần ý a. Lục Xuyên liếc mắt, buông ra cánh tay về sau một cước đá bay A Phúc. Khách sạn bị xô ra một cái động lớn, bồi thường một lớn tỏi vàng, việc này mới tính quá khứ. Ôi, ta biết việc này tương đối khó, cô nàng kia thiêu đốt sinh mệnh của mình chi tinh, tăng thêm bất tử phượng hoàng đặc tính, coi như lớn la thần tiên tới cũng cứu không được, nhưng là ngươi có thể à? A Phúc là thật đầu sát, Lục Xuyên vừa cầm lấy búa, nó lại xuất hiện tại Lục Xuyên bên người. A Phúc lời này cho Lục Xuyên làm sẽ không. Âm Dương quái khí lên, hắc, có ý tứ, ta sao không biết, mình còn có cải tử hồi sinh năng lực đâu. Chương 73, trường kiếm màu trắng năng lực chương 73, trường kiếm màu trắng năng lực nghiệp chương A, năng lực của mình quên không còn một mảnh. A Phúc nghe xong đau lòng nhức óc lắc lắc đầu lưỡi lớn. Thừa dịp Lục Xuyên không chú ý, đầu lưỡi lớn cuốn đi trên bàn trong mâm mấy quả cụ lạc. Cái này mấy quả cụ lạc, vừa rồi Lục Xuyên dùng đũa lay qua, dính lấy một chút nước bọt. Cái này biến thái con lừa nhai lấy đậu phộng là vẻ mặt hưởng thụ. Lục Xuyên thấy là thẳng buồn nôn, từ khi chính mình khôi phục lại thiếu niên bộ dáng, cái này hành động ngu xuẩn liền bắt đầu có chút không bình thường. Cậu vật, ngươi nếu là nói không nên lợi 1 2 3 đến, lão tử hôm nay ban đêm cần phải ăn thịt lửa hỏa thiêu a. Bớt giận, bớt giận. A Phúc hài lòng nuốt vào cụ lạc, quệt mồm môi tiện hề hề nhìn xem Lục Xuyên bên hông. Ngươi liền không nghĩ tới, cái kia thanh trường kiếm màu trắng, vì cái gì không để ý ngươi sao? Không để ý liền không để ý tôi, còn có thể vì sao a? Lục Xuyên nhịn không được liếc mắt. Cái kia thanh tên là cầu nhân trường kiếm màu trắng, Lục Xuyên đem nó mang sau khi đi ra, một mực không thể ra khỏi vỏ, càng không thể sử dụng. Bởi vì cầu nhân là một thanh cứu người chi kiếm, ngươi không có thương hại loại tâm tình này, cho nên nàng đùa nghịch nhỏ tính tình không chào đón ngươi. A Phúc vừa nói vừa tiện hề hề vung ra đầu lưỡi, muốn đi quyển trong mâm thịt bò kho. Kết quả bị Lục Xuyên một đũa, đem đầu lưỡi cắm xuyên trên bàn. Hương. A Phúc lợn chết không sợ bỏng nước sôi, đầu lưỡi nhanh nhẹn lật ra trở về, tại trên chiếc đũa một hồi liếm. Ngoa tào, ngươi chết biến thái Lục Xuyên là không thể nhịn được nữa, kéo lấy A Phúc đi ra khách sạn, bắt đầu cực kỳ tàn ác hành hung. Dòng dã 10 phút sau, Lục Xuyên mới hài lòng đi trở về khách sạn, tiếp tục ăn uống. Không bao lâu Tào Vân Lam từ trên lầu đi xuống, trực tiếp đi vào trước bàn, thản nhiên thi lễ một cái, "Công tử, thấy ăn." "Ngồi." Lục Xuyên nhường tiểu nhị cho Tào Vân Lam thêm một bộ bát đũa. Tào Vân Lam không hề động đũa, mà là gọn gàng dứt khoát cùng Lục Xuyên đàm luận. "Công tử có biết hay không, vì cái gì ta không phải tại cái này tiểu trấn dừng lại?" "Không biết rõ, liên quan ta cái rắm." Lục Xuyên một ngụm rượu một ngụm đồ ăn, ăn miệng đầy chảy mỡ, nào có ở không nhàn phản ứng Tào Vân Lam. Câu trả lời này quả thực ngoài ý muốn, Tào Vân Lam cắn môi một cái, "Ta muốn lại cùng công tử làm cái chuyện làm ăn." Lục Xuyên nghiêng qua Tào Vân Lam một cái, nhịn không được giật giật khoe miệng, suy cười một tiếng, "Ngoại trừ ta muốn ngũ hành bá thể phương pháp tu hành, ngươi còn cầm được ra những vật khác xem như thủ lão sao?" Tào Vân Lam thấp mặt mày, suy nghĩ một chút nói, "Đại ngụy chuyển thừa mấy chục và năm, hoàng gia bảo khố cái gì cũng có, chỉ muốn công tử gật đầu, chuyện về sau, ta có thể nhường công tử tiến bảo khố một chuyến." "Không hứng thú." Lục Xuyên lắc đầu, "Không hứng thú lắm, ta chỉ cần ngũ hành bá thể phương pháp tu hành. Cái này thuộc về điển hình có chơi." Tào Vân Lam trầm tư một lát, cuối cùng cắn răng, "Chỉ muốn công tử bằng lòng, ta có thể hài lòng công tử bất kỳ yêu cầu gì. Chỉ cần là cái nam nhân, hẳn là đều có thể nghe hiểu Tào Vân Lam ý tứ trong lời nói. Lục Xuyên là cái nam nhân, vẫn là sống 10 vạn năm lão yêu quái, đương nhiên nghe hiểu được." Phốc, chỉ là Lục Xuyên một ngụm rượu tại chỗ phun tới, liền vội vàng che ngực, một bộ tiểu tức phụ hại sợ sệt bộ dáng. "Ngươi muốn làm gì a? Đại gia ta xinh đẹp như hoa, há có thể tiện nghi ngươi?" Tào Vân Lam ngốc sửng sốt một chút, tiếp lấy trong lòng là vừa thẹn lại giận, chính mình đường đường đại ngụy công chúa thân phận tôn quý, tướng mạo cũng là hoa nhường mà thẹn, bây giờ lại bị như thế ghét bỏ. Vứt bỏ thân làm nữ nhân tự tôn, lại đổi đến như vậy đáp án, Tào Vân Lam có chút nạn lòng thoái chí thở dài. "Quấy rầy công tử." Tào Vân Lam đầy mắt mệt mỏi đứng dậy. Tào Vân Lam sau khi đi, A Phúc lại không biết sống chết kéo đi lên. "Hắc hắc, xoái ca, thế nào, nhiệm vụ có tiếp hay không a? Ngược lại cũng không lỗ, coi như kết thúc không thành cũng không có trừng phạt, thử một chút rồi. Vạn nhất thật hoàn thành, hắc hắc hắc, cầu nhân nói không chừng liền có thể ra khỏi vỏ nữa nha. Hệ thống hèn mọn nó mức này, cũng thuộc về là phần độc nhất." Lục Xuyên ném đi một đống hoa gạo sống đến miệng bên trong, một bên nhai lấy một bên nghiêng lông mày lệch ra mắt nhìn chằm chằm A Phúc. "Tiếp cũng có thể, trước nói cho ta rõ cầu nhân là chuyện gì xảy ra." A Phúc vui mừng nhướng mày, trí tuệ ánh mắt lại lồi ra một chút. "Kỳ thật cầu nhân dính đến một hạng cấm kỵ, phục sinh." "Phục sinh?" Lục Xuyên nhíu mày. A Phúc không có lại cười đùa tí tưởng, nghiêm túc gật đầu, "Không sai, phục sinh. Cầu nhân là không giết chi kiếm, không có năng lực giết người, nhưng lại có thể chặt đứt sinh hồn cùng minh bộ liên hệ." "A, có chút ý tứ, tiếp tục." Lục Xuyên đem còn lại củ lạc đẩy lên A Phúc trước mặt. A Phúc vui run bắn cả người, đầu lưỡi lớn một quyển non nửa đĩa củ lạc tiến vào miệng. "Đừng nhìn ta nói nhẹ nhàng linh hoạt, loại năng lực này kỳ thật đã chạm đến sinh tử cấm kỵ. Sinh lão bệnh tử, thiên địa đại đạo, kiếm của ngươi có thể chặt đứt thời khắc sinh tử cây kia tuyến, nhiễu loạn cái này trật tự. Ta có nhu bức như vậy." Lục Xuyên đắc ý tới chiến thuật ngựa ra sau. "Hắc hắc, cùng Minh Bộ đoạt mối làm ăn đương nhiên nhu bức." A Phúc vui vẻ đưa tới. "Ngươi phải biết, Minh Bộ trưởng quản tử vong thế giới, can đoan tử vong cái này trật tự vận chuyển bình thường. Tại mỗi cái có sinh mệnh thế giới, đều có các thần chi nhánh, từ xưa đến nay dám cùng Minh Bộ đối nghịch, ngoại trừ kia tên du thủ du thực, đoán chừng cũng liền ngươi có năng lực như thế." "Tên du thủ du thực, Thôn Tiên Đại Đế?" Lục Xuyên hứng thú. "Ân." A Phúc gật gật đầu, "Lúc trước Thôn Tiên Đại Đế đem Minh Bộ cho đánh xuyên qua, cho cốt kém chút cho người ta dương. Cái này dẫn đến cái chết trật tự xuất hiện đại hỗn loạn, người chết không có nơi hội tụ. Kia tên du thủ du thực lại là quản giết không quản trông chủ, tử vong trật tự hỗn loạn về sau, dẫn đến tinh không xuất hiện rất nhiều đại khủng bố, thậm chí vô số năm trước tồn tại lớn quỷ dị cũng ở thời đại này hồi phục lại." "Niu Bơ Ga, ha ha ha." Lục Xuyên nghe chủ nhạc. "Không đúng." Lục Xuyên nhíu nhíu mày, "Đã cầu nhân sẽ làm nhiễu tử vong trật tự, nếu như bị Minh Bộ biết, ta không là phải bị loạn côn đánh chết." "Đúng a, nhưng là..." A Phúc gật gật đầu, lời nói xoay chuyển. "Cầu nhân có thể chặt đứt sinh hồn cùng Minh Bộ liên hệ, đem sắp chết người theo trong tử vong kéo trở về. Đồng thời cũng có năng lực trực tiếp mở ra Minh Bộ cùng hiện thế thông đạo, đem tất cả linh thể đưa vào Minh Bộ. Cho nên..." Lục Xuyên có chút mờ mịt, "Cái này có ý nghĩa gì sao? Ngươi thế nào còn không hiểu?" A Phúc mí mắt run rẩy. "Đứa nhỏ này nhìn qua thật cơ trí, thế nào đầu óc như thế cờ đâu? Ngươi đem cầu nhân kích hoạt, lợi dụng mở ra thông đạo năng lực, chúng ta có thể đi cùng Minh Bộ đại lão nói chuyện làm ăn à? Chậc chậc chậc, Minh Bộ giàu có là không thể tưởng tượng." "Lan, ngươi nha, cậu vẫn không có ý kiến hay." Lục Xuyên một cước đem A Phúc đạp ra ngoài, kết quả lại bồi thường một tỏi vàng. Lục Xuyên lại không đốc, cùng Minh Bộ đại lão nói chuyện làm ăn, có thể quá tốt rồi sao? Không được, với núi đao xuống biển lửa đi bán mạng a. Chương 74, khách sạn lời nói trong đêm. Chương 74, khách sạn lời nói trong đêm. Ăn no rồi, Lục Xuyên rời chương ghế đầu, vui vẻ ngồi tại cửa ra vào phơi nắng nhìn mỹ nữ. Cái này tiểu nãi cầu bộ dáng, dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. Nhưng mà Lục Xuyên hành vi lại hoàn toàn thất không xứng với kia thịnh thế mỹ nhan. "Này, mỹ nữ, tới đùa giỡn một chút a." "Có bệnh." "Cái gì? Có bệnh? Vậy thì không chỉ hoãn ngài chữa bệnh a. Đi thong thả, ngài lặng. Ngươi có bệnh." "Mỹ nữ, ngươi có thể không nên nói lung tung, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng, thủy báng a. Này, mỹ nữ tiền rơi mất. Mẹ nó, nhìn bóng lưng muốn phạm tội, nhìn chính diện muốn rút lui. Ngoa tào, cái này đôi chân dài, tỷ tỷ, ta muốn uống ngươi nước rửa chân. Bất quá ngắn ngủi 2 canh giờ, toàn bộ tiểu trấn liền truyền ra, Duyệt Lai khách sạn ở tiểu Sa Ma, tiểu biến thái tin tức. Lúc này trên lầu Tào Vân Lam, lại là có chút đứng ngồi không yên. 3 ngày trước, rời đi bến đỏ thời điểm, nàng liền phóng ra chính mình bất tử điểu, chạy về đại đô báo tin. Bất tử điểu là Tào Vân Lam xen lẫn linh thú, cùng nàng cùng một chỗ sinh ra trên đời này. Tại Hạo Nhiên đại thế giới, một chút thiên tuyển người giáng sinh, thường thường đều nương theo lấy thượng thiên ban ân. Bất tử điểu chính là thượng thiên đối Tào Vân Lam ban ân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại bất tử điểu hẳn là trở về. Thật là cho tới bây giờ, lại đều không có một chút động tĩnh. Tào Vân Lam sở dĩ chọn đình chỉ lưu tại nơi này, chỉ có một cái mục đích, lấy chính mình làm mồi nhử. Nàng kết luận chính mình kia ngu xuẩn hòa minh, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn cản chính mình trở lại đại đô, ở nửa đường chặn giết chính mình. Mà Bạch Tà Trấn là lựa chọn tốt nhất. Tào Vân Lam biết rõ vô cùng tình huống của mình đã không có bao nhiêu thời gian, nhất định phải bí quá hóa liệu. Nếu như trực tiếp trở về đại đô, nhìn thấy phụ thân giải thích rõ tình huống, chỉ sợ kết quả cũng sẽ không có bao lớn biến số. Bởi vì chính mình đã ngã rơi xuống ngưng khí cảnh, tăng thêm không còn sống lâu nữa. Phụ thân sẽ không vì mình một kẻ hấp hối sắp chết mà phế bỏ thái tử, tạo thành không cần thiết dung chuyện. Đủ loại nguyên nhân cộng lại, Tào Vân Lam không thể trở về đại đô, muốn ở chỗ này đánh cược một phen. Chỉ cần bất tử điệu trước tiên đem thư đưa đến, như vậy chính mình liền có tuyệt sát cơ hội. Sát trời dần dần tối xuống, ở trọ khách nhân nhiều hơn. Lục Xuyên nhìn đủ mỹ nữ, thuận tiện lại ăn lên cơm tối. Lầu một ăn cơm người bắt đầu nhiều một chút, nhìn bộ dáng đại đô là một chút chạy thương người. Tào Vân Lam lần nữa đi vào Lục Xuyên nơi này, lần này không có nói chuyện làm ăn, mà là ăn lên cơm. Nàng minh bạch, bất tử điệu không có trở về, khẳng định xảy ra ngoài ý muốn, hiện tại chỉ có cùng Lục Xuyên ở cùng một chỗ mới là an toàn nhất. Hai người đều không nói gì ý tứ, bầu không khí có chút kiềm chế. Thẳng đến sắc trời hoàn toàn hắt xuống dưới, đại đường bên trong đốt lên đèn đuốc. Tiểu nhị có chút kỳ quái, hôm nay đường ăn khách nhân, vì cái gì so thường ngày nhiều nhiều như vậy? Có chút bàn khách nhân, rõ ràng đã ăn xong nhưng vẫn không có rời đi. Không biết do khi nào, bên ngoài rơi ra mịt mờ mưa phùn, toàn bộ tiểu trấn đều chìm vào giả dích mưa đêm bên trong. Không sáng lắm anh đến, chiếu rọi tại đại đường bên trong thực khách trên mặt. Nâng ly cạn chén, chuyện phiếm ở giữa lại lộ ra một cố quái dị sức lực. Mũ nội nó, cái thời tiết mắc tối này. Khách sạn cửa bị đẩy ra, một gã thân cao 8 thước mặt đen trắng hán, hùng hùng hổ hổ đi đến. Tiểu nhị đưa rượu lên, cái này chim dầm mưa ở trên người, đều thấm tới thực chất bên trong. Tiểu nhị vội vàng chạy tới, vẻ mặt cười làm lành nói, khách quan, ngài nhìn cái này không có đường, nếu không làm gì, ngươi còn đuổi đại gia đi. Hán tử tiếng như chấn lôi, cắt ngang tiểu nhị lời nói. Hán tử nói xong nhìn chung quanh một vòng, ngoại trừ Lục Xuyên một bàn này chỉ có 2 người, cái khác chắc kỳ ư đều là đủ quân số. Ta cùng kia tiểu ca liều một phen liền tốt. Hán tử đẩy ra tiểu nhị, trực tiếp đi vào Lục Xuyên trước mặt. Tốt tuấn tiếu tiểu ca. Hán tử thấy rõ ràng Lục Xuyên bộ dáng, nhịn không được tán dương một câu, tiểu ca, liều một bản, tiền rượu của ngươi ta thanh toán như thế nào? Lục Xuyên giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Tào Vân Lam, hán tử kia diễn kỹ cũng quá vụ bè. Theo vào cửa đến bây giờ, cái này khờ phê liếc mắt Tào Vân Lam không dưới 5 lần, phàm là có lòng đều có thể suy đoán ra, hắn là chuyên môn tìm đến Tào Vân Lam. Hán tử trên thân còn có một cỗ mùi máu tươi, mặc dù cực lực dùng một loại hương liệu che giấu, thật là kia cỗ mùi máu tươi vẫn là không có ngăn chặn. Tùy tiện ngồi, Lục Xuyên đem uống một nửa rượu, đẩy lên hán tử trước mặt. Đa tạ. Hán tử chắp tay, cầm bầu rượu lên đùng ngủ cục uống sạch sẽ. Hán tử ngồi xuống về sau, nhìn về phía Tào Vân Lam. Tào Vân Lam sắc mặt rất kém cỏi, nhẹ nhàng đối hán tử nhẹ gật đầu. Hán tử nhẹ nhàng thở ra, tiến đến Tào Vân Lam bên người, nhỏ giọng nói, "Điện hạ, ngài tin đại đô đã thu được, nhưng là bệ hạ lại không có quá nhiều phản ứng. Chúng ta chỉ có thể tự tác chủ trương, dẫn người gấp rút tiếp viện ngài, nhưng là ở nửa đường bên trên tao ngộ trận giết, chỉ có một mình ta trốn thoát." Tào Vân Lam minh bạch, trận này đánh cược, chính mình cuối cùng vẫn là cờ kém một chiêu. Trong thư ta cũng không đề cập chính mình tao ngộ, vì sao phụ hoàng chẳng quan tâm? Tào Vân Lam có chút chưa từ bỏ ý định. Hán tử bất đắc dĩ thở dài, có một phong thư, so ngài bất tử điệu trước tiến vào đại đô. Tào Vân Lam gật gật đầu, xem ra là đối phương so động tác của mình nhanh một bước, đem tình huống của mình trước một bước đưa đến trong tay phụ thân. Tào Vân Lam vốn chỉ muốn gọi tin tức trên lệnh, tại chính mình tình huống không có truyền về đại đô trước đó, đem thái tử cấu kết đại nô mua hung chuyện giết người truyền đến hoàng đế trên tay. Chỉ cần tin tức này trước một bước truyền về, như vậy lấy phân lượng của mình, hoàng đế chắc chắn sẽ phái đại quân trợ giúp chính mình. Nhưng mà tình huống của mình lại trước một bước truyền về đại đô, chuyện này liền không có khả năng cứu vãn. Kỳ thật nếu là Lục Xuyên đồng ý giúp đỡ, chuyện này liền rất dễ giải quyết. Bởi vì lấy Lục Xuyên tốc độ, tuyệt đối có thể trước tiên đem tin tức truyền trở về. Chỉ là thế gian này không có nếu như, trên lệch sai một ly, đi một dặm. Điện hạ, nơi đây không thích hợp ở lâu. Hán tử nhìn một chút đại đường thực khách, nhẹ nhàng lắc đầu. Tào Vân Lam nhìn về phía Lục Xuyên, hiện tại duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có hắn. Đây cũng là Tào Vân Lam sau cùng dự định, cho dù bất tử điệu đưa tin thất bại, như vậy còn có Lục Xuyên lật tẩy. Chỉ cần Lục Xuyên không nuốt lời, đem chính mình an toàn đưa về đại đô, như vậy còn có một chút điểm lật bàn khả năng. Đi cái nào a, đêm hôm khuya khoắt. Lục Xuyên cũng không quá để ý đã chính mình đáp ứng Tào Vân Lam đưa nàng trở về, như vậy thì nhất định sẽ thực hiện khế ước. Hán tử há mồm muốn nói chút gì, lại bị Tào Vân Lam nhẹ nhàng để lại. Hán tử bất đắc dĩ thở dài ngồi xuống lại, lại muốn hai bầu rượu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ khách sạn bầu không khí càng ngày càng kỳ dị. Trong không khí tràn ngập cái này một cỗ để cho người ta hít thở không thông hương vị, không có người lại nói tiếp, chỉ có Lục Xuyên ngai đổ bật đều thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Phanh. Đột nhiên, khách sạn cửa bị gió lạnh thổi mở, một cổ hàn lưu cuốn vào. Cái thời tiết mắc toi này tiểu nhị hùng hùng hổ hổ cho mình cả gan, chạy chậm đến đi tới cửa. A vừa định đóng cửa lại tiểu nhị, đột nhiên một tiếng hét thảm, tiếp lấy đặt mông cái mông ngồi sập xuống đất. Hắn toàn thân run rẩy, nhìn xem đen nhánh cổng. Hai cái như là đèn lồng như thế con mắt màu đỏ, trong đêm tối phát sáng lên. Chương 75, sát thủ lại đến chương 75, sát thủ lại đến bóng đêm nồng đậm tựa như tan không ra, dài răng giặc yên tĩnh trên đường phố, xuất hiện hai cái tinh hồng đèn lồng. Đèn này lồng nhẹ nhàng chớp hai lần, không khí bị một cỗ lực lượng vô danh kéo bắt đầu bặm mèo. Không gian cũng không chân thực đi theo nhuyễn động, giống như là trên biển vỡ sóng, tầng tầng lớp lớp mà đi. Theo sát lấy, khách sạn mặt đất bắt đầu chấn động lên, từ xa mà đến gần, chấn cảm càng ngày càng mãnh liệt. Đây là đại lượng kỵ binh tiến lên, mới có thể đưa tới đặc thù chấn động. Trong khách sạn tất cả thực khách vào lúc này đứng lên, bọn hắn mặt hướng phía cửa, cung kính đối với kia tinh hồng đèn lồng thi lễ một cái. Phanh! Cửa của khách sạn đột nhiên bị một cỗ lực lượng đánh nát, mảnh gỗ vụn mạn thiên phi vũ. Một người kỳ quái, không đúng, hẳn là hai người, xuất hiện ở thật to rộng mở khách sạn trước đó. Một gã thân cao ba thước, đầy người cơ bắp giống như nham thạch đồng dạng nô ra tráng hán ngăn ở cổng, cảm giác gáp bách như núi kêu biển gầm đánh tới. Tráng hán trên người mặc màu đỏ cải hiếm, hạ thân là một đầu màu đỏ quần thụng, trên đầu ghim bím tóc hướng lên trời, hai má dùng tươi máu nhuộm đỏ, toét miệng vui vẻ cười. Cải hiếm cùng quần cực kỳ không vừa vặn, kéo căng rất căng, bộ này đứa hạnh, phối hợp kia khở phê như thế nụ cười, cực kỳ giống địa chủ nhà thiểu năng trí tuệ nhi tử. Tráng hán trên bờ bay, ngồi một cái 7-8 tuổi đứa nhỏ. Nói là trẻ con kỳ thật có chút miễn cưỡng, bởi vì người này nhìn qua, mặc dù dáng người thấp bé, cốt linh cũng là 7-8 tuổi tiểu hải tử, nhưng là da mặt lại lỏng lẻo rũ cục lấy. Đây là một loại rất kỳ quái, rất khó chịu chưa già đã yếu cảm giác. Tráng hán cùng đứa bé kia trong tay, đều mang theo một cái đèn lồng dường như sinh vật gì ánh mắt, phát ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ thời điểm, ngẫu nhiên nháy một chút. Quái vật ta trước cửa tiểu nhị, rốt cuộc không kiểm được, bước tranh này, quả thực chính là mãnh liệt tinh thần ô nhiễm. Tiểu nhị từ dưới đất bò dậy, hoảng sợ thét chói tai vang lên, muốn phải thoát đi khách sạn. Nhưng mà hắn vừa mới chạy ra hai bước, liền biến mất tại vạn bèo trong không khí. Nghe nói lao thất, bị một thiếu niên giết đi. Lúc này kia chưa già đã yếu đứa nhỏ mở miệng, thanh âm lại là hài đồng bộ dáng. Hắc 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 nghe được người nhỏ con lời nói, kia to con cười khúc khích, nước bọt theo khỏe miệng trôi xuống dưới. Mà cái khác thực khách, đang nghe người nhỏ con lời nói về sau, toàn bộ quay đầu, nhìn về phía Lục Xuyên vị trí. Nhất cảnh tu sĩ, buồn cười, buồn cười. Người nhỏ con nhịn không được lắc đầu. Phốc Lục Xuyên lúc này rốt cục nhịn không được, một ngụm phun tới. Cái này mẹ hắn là cái gì a, đoàn xiếc thằng hề sao? Nhưng mà ngoại trừ Lục Xuyên, hai người khác lại là mặt sắc mặt nghiêm trọng, bắp thịt toàn thân căng cứng. Ngồi cùng bàn hán tử, lúc này bưng rượu tay, bắt đầu không cầm được phát run. Thu hồng tiểu con người. Hán tử tận lực để cho mình bình tĩnh lại. Chúng ta hơn nghìn người Việt quân, chính là ở nửa đường gặp cái đồ chơi này, cơ hội là vừa đối mặt liền toàn quân bị diệt. Tào Vân Lam mặt không thay đổi nghe, nắm tay chắc chẽ nắm lên, bởi vì quá mức dùng sức, móng tay khảm vào trong thịt. Điện hạ, người này thủ đoạn quỷ dị vô cùng, không thể bình thường ước đoán, chờ một chút ta đi ngăn chặn hắn, ngươi cùng tiểu can nên rời đi trước. Hán tử chút xuống một ngụm cuối cùng rượu, mạnh mẽ đem rượu ấm nện trên bàn, dọn một chút đứng lên. Thu hồng tiểu quán tạp thoái, ra ra tại cái này. Hán tử trong tay nhiều hơn một thanh màu đen dao có dụng, vượt qua bàn rượu ngăn khuất Lục Xuyên cùng Tào Vân Lam trước mặt. Sợ sao? Đương nhiên sợ, thế gian này ngoại trừ Lục Xuyên loại này bệnh tâm thần không sợ chết bên ngoài, không có cái nào người bình thường không sợ chết. Nhưng là hán tử vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Hắn là Tào Vân Lam thân vệ liền phải có thân vệ dáng vẻ, vĩnh còn lâu mới có thể nhường chủ tử chết tại chính mình trước đó. A đại, hắn gọi chúng ta tạp thoái. Người nhỏ con mặt bắt đầu vặn mèo. Ha ha ha, to con vẫn như cũ cười khúc khích, nhìn chòng chọc vào Lục Xuyên. Nước bọt nước tràn thành lụt, một bộ muốn đem Lục Xuyên ăn trong bụng bộ dáng. Ngoan, không nổi, cùng hắn đùa giỡn một chút lại nói. Người nhỏ con nhẹ nhàng vỗ vỗ to con cái hót. Lục Xuyên đâu, đều chẳng muốn xem bọn hắn một cái. Say sưa ngon lành ăn trong chén một điểm cuối cùng cơm, ăn chưa đủ nghiền, đem trong chậu canh rau cũng rót vào trong chén. Cái này không coi ai ra gì dáng vẻ, chính là người qua đường gặp đoán chừng đều có thể đem phổi cho tức điên, huống chi là những người trong cuộc này. Người nhỏ con nhẹ nhàng búng tay một cái, trước tiên đem mục tiêu nhân vật giải quyết, lại cùng hắn chậm rãi chơi. Đại đường bên trong thực khách nhận được mệnh lệnh, cùng nhau tiến lên, phóng tới Tào Vân Lam. Điện hạ, đi mau. Hán tử vung vẩy lên màu đen dao có dụng, toàn thân chân nguyên vào lúc này bạo liệt tuôn ra. Hán tử hẳn là bắt cảnh, thực lực thế này đặt ở Thiên Nguyên đại lục, cái kia chính là thỏa thỏa một phương đại lão. Mà ở quái vật này khắp nơi trên đất Thiên Hoang đại lục, bắt cảnh thực lực không thể nói thấp, nhưng là cũng chỉ đủ khó khăn lắm tự vệ mà thôi. Hán tử đem dao quân dụng đại khai đại hợp cơ múa, không có loẻo loẻo thuật pháp, chính là chiến trận trùng sát đi thẳng về thẳng. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại đường bên trong đao khí tung hành, bạo liệt y mắng. Quỷ dị chính là, lấy hán tử đao khí lực phá hoại, đừng nói là một cái tiểu khách sạn, chính là toàn bộ tiểu trấn, đoán chừng cũng biết bị cuốn nát. Nhưng mà hiện thực là, không chỉ có khách sạn hoàn hảo không chút tổn hại. Hán tử đao khí hoành đang vặn bẹo trong không khí, cũng giống như đánh vào trên đồng, không chỉ có không có bạo liệt, thậm chí không có mang theo một chút thanh âm. Những sát thủ kia, lại tại này quỷ dị trong không khí xuyên thẳng qua tự nhiên, nhìn như bàng bạc đao khí, không cách nào thường tới bọn hắn mảy may. Không gian thần thông, cẩn thận. Tào Vân Lam nhắc nhở một tiếng. Phốc phốc một tiếng nứt vang, một gã sát thủ quỷ dị xuyên qua không khí, đột ngột xuất hiện tại hán tử trước người. Hán tử phản ứng cũng không chậm, lập tức rút đao về đỡ, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Một cây truy thủ kéo ra bụng của hắn, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ y phục của hắn. Hán tử lảo đảo lui hai bước, bởi vì đau đớn khuôn mặt bắt đầu vặn mèo. Tào Vân Lam vội vàng bên trên đỡ hán tử, đem một chút đan dược nhét vào trong miệng hắn. Ổn định thương thế, hán tử mặt mũi tràn đầy áy náy, thuộc hạ thất trách, không có bảo vệ tốt ngài. Tào Vân Lam bất đắc dĩ thở dài, ta làm sao dám trách các ngươi, trời muốn diệt ta mà thôi. Phanh. Lúc này, một gã sát thủ lớn người đánh tới, hán tử đẩy ra Tào Vân Lam, hiểm lại càng hiểm chặn góc độ xảo trá dao găm. Nhưng thuộc hạ tối hậu là ngài chiến một trận a. Hán tử điều động lên toàn thân chân nguyên, bước ra một bước, mặc cho mấy tên sát thủ xông về phía mình, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Mấy thanh chùy thủ gần như đồng thời đâm vào hán tử thân thể, mà hán tử trên thân, lúc này hắc khí phun ra ngoài. Hắc khí đem bên người mấy tên sát thủ cuốn vào, theo sát lấy một cỗ hào quang rừng rực phát sáng lên. Một cô mắt trần có thể thấy sóng xung kích, bước hơi mà lên. Nhưng mà những này sóng xung kích lại quỷ dị tiêu tán tại vạn bèo trong không khí. Hán tử dùng tự bạo phương thức, muốn bị Tào Vân Lam đánh ra một chút hy vọng sống, nhưng mà thực lực sai biệt quá lớn, chỉ là bằng bạch đưa một cái mạng mà thôi. Hô lúc này Lục Xuyên rốt cục đã ăn xong cái này đống nhiên cơm tối. Ăn no rồi, liền không sao làm, không có chuyện làm, vậy thì phải kiếm chuyện làm. Chương 76, kiếm bảy hắc nguyệt chương 76, kiếm bảy hắc nguyệt mấy tên sát thủ lúc này đồng thời công hướng Tào Vân Lam. Tào Vân Lam đã đi cảnh, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những sát thủ này, cách mình càng ngày càng gần, nàng bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Cô nàng, ngươi tại cái này nhảy nhót cái gì? Lục Xuyên ở một cái. Sau một khắc, hẳn phải chết Tào Vân Lam đống nhiên biến mất. Vị trí từ Lục Xuyên thay thế, bản thân nàng thì tới Lục Xuyên ăn cơm vị trí. Phổ phổ thông thông một chiêu di hình hoán vị, trực tiếp hiểu Tào Vân Lam tình thế chắc chắn phải chết. Một đạo kiếm khí màu đen, kéo một đầu nửa vòng tròn hồ quang. Cái này hồ quang cắt chém rơi vặn bẹo không khí, mấy tên sát thủ trong nháy mắt bị một phân thành hai, máu tươi mùi tanh tràn ngập ra. Lục Xuyên bước ra một bước phóng tới cổng, tốc độ nhanh đến trong không khí kéo ra trận trận hư ảnh. Lục Xuyên mỗi đi ra một bước, liền có một cây màu đen sợi tơ xuyên thấu vặn bẹo không khí, từ trung quanh mặt đất dâng lên. Mỗi một cây màu đen sợi tơ bên trên đều phá vỡ một gã sát thủ thân thể. Đơn giản lại thô bạo giết người phương pháp, đợi đến Lục Xuyên đến cổng thời điểm, ngoại trừ kia một đôi kỳ hoa, cái khác sát thủ đã chết sạch sẽ. A đại, cẩn thận. Người nhỏ con thấy Lục Xuyên không nhận không gian vặn bẹo ảnh hưởng, chưa già đã yếu trên mặt bỏ đầy hồi hộp. Tên là A đại 3 mét trắng hán, nhìn qua đần độn, nhưng là ra tay lại là cực kỳ tàn nhẫn mau lẹ. Phanh. A đại đấm ra một quyền, mang theo núi lở đất sụp y thế, thẳng đến Lục Xuyên đầu lâu. So Lục Xuyên đầu còn lớn hơn trên nắm tay, hiện đầy màu đỏ đèn phù văn, không khí chung quanh bị lôi ra từng đầu đại đạo quy tắc. Lục Xuyên rũi ra một đầu ngón tay, ngăn khuất trước mặt. Căn này đầu ngón tay cùng A đại nắm đấm, mạnh mẽ đụng vào nhau. Nương theo lấy một đạo trầm thấp va chạm, từng vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích, theo đầu ngón tay cùng nắm đấm va chạm điểm khuyết tán ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ khách sạn đều bị lật tung, mảnh vụn cùng tàn phiến bay tứ tung, giống như lợn như mũi tên bắn ra bốn phía mà ra. Người một chết, người nhỏ con há mồm. Một bài hát chất lỏng màu xanh lục từ trong miệng phun ra ngoài. Một cỗ mùi tanh hôi tràn ngập ra, màu xanh đen sương mù theo chất lỏng bên trên lan tràn mà ra, hết thảy chung quanh nhanh chóng ăn mòn, phanh. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ kiếm khí màu đen theo Lục Xuyên đầu ngón tay, xuyên thấu A đại nằm đấm, lại nghiêng nghiêng xuyên thủng người nhỏ con đầu lâu. Người nhỏ con không ngờ rằng, A đại nhục thân cường độ, thế mà ngăn không được kiếm khí màu đen này. Miệng của hắn căng ra rất lớn, kinh ngạc còn dừng lại ở đằng kia chết không nhắm mắt trên mặt. Yên tâm, huynh đệ ngươi lập tức đi ngay giúp người, tiếp sau nhớ kỹ đi gánh xiếc thú tìm lớp học, không phải cái này tạo hình thật là đáng tiếc. Lục Xuyên nhả ránh một câu, sau một khắc một chút hắc quang theo đầu ngón tay tản ra, hắc quang phân tán thành vô số nhỏ bé kiếm khí. A đại thân thể, trong nháy mắt bị cắt chém thành mảnh vỡ. Cái này một đôi tinh thần ô nhiễm kỳ hoa, rốt cục ngọn củ tỏi. Nhưng là Lục Xuyên lại không có dừng tay, thậm chí rút ra trường kiếm bên hông, trò hay vừa mới bắt đầu. Lấy Lục Xuyên cảm giác bén nhạy năng lực, đã sớm phát giác chuyện này đối với kỳ hoa bất quá là khôi lỗi mà thôi, chính chủ là kia đôi đèn lồng. Cái này một đôi kỳ hoa vừa mới chết bất đắc kỳ tử, kia một đôi giống như ánh mắt đèn lồng, tại huyết vụ đầy trời bên trong bay lên, một cỗ quỷ dị chấn động, theo đèn lồng bên trên tản ra, toàn bộ thế giới lại bắt đầu không bình thường bắt đầu bặm mẻo. Lục Xuyên bị kéo vào một cái kỳ quái không gian. Phanh 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 nồng đậm trong bóng đêm, đại lượng không rõ kiến trúc, hoặc từ dưới đất dâng lên, hoặc từ trên trời giáng xuống. Những kiến trúc này có rách dưới nhà ngói, có tinh xảo khu biệt thự, có đứng thẳng nhà cao tầng. Chói lọi đèn neon hạ, giống như một cái khác thời không tiểu trấn, bị chuyển đến nơi này. Những kiến trúc này, dường như mai táng vô số năm tà ma chi vật, xuất hiện thời điểm mang theo đại lượng âm khí. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, chung quanh liền thành một cái tùm bị bực. Lục Xuyên đứng trong thế giới này, trong lúc nhất thời có chút xuất thần, vô số suy nghĩ xông lên đầu. Đây là nơi nào? Đây là chính mình rời đi vô số năm cố hương a. Cố hương đường phố, cố hương phòng, duy chỉ có không có cố hương người. Tiện chủng. Lục Xuyên bỗng nhiên nổi giận. Đây là trong lòng mình, đối cố hương nhất dứt bỏ không được mong nhớ, bây giờ lại bị kia đối đèn lồng, cụ tượng tới trong thế giới này. Đây là không thể tha thứ khinh nhẫn. Lục Xuyên đã cực kỳ lâu, không có lớn như thế tâm tình chập chờn. Phanh. Lục Xuyên một cước trùng điệp đạp xuống, dùng ra tất cả khí lực. Lấy chân phải làm trung tâm, thế giới này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu băng liệt. Kia đối đèn lồng đỏ sẽ không ngờ tới, hành vi của nó đến cùng chọc giận dạng gì tồn tại. Cái này bị cụ tượng đi ra thế giới vỡ vụn thành từng mảnh lại đi, thế giới chân thật dần dần xuất hiện ở trước mắt. Tập trung một chút, đang phong tạo cực. Lục Xuyên đem tất cả lực lượng quan chú tới trường kiếm màu đen trên mũi kiếm, mạnh mẽ chạm hướng lên bầu trời. Bầu trời phía trên ngập đầu mây đen, bị kiếm khí quét ngang không còn. Mưa cạnh, đêm tối sâu không thế mà có thể trông thấy tinh tinh. Nhưng mà chuyện kinh khủng vừa mới bắt đầu. Kiếm thất Hắc Nguyệt. Lục Xuyên cổ tay nhẹ lật, trong tay sát sinh gào thét lên tuột tay mà đi, tăng lên bầu trời. Sát sinh tại bầu trời bộc phát ra hoa mắt hắc quang, núi kêu biển gầm kiếm khí dây dưa mà lên. Lấy sát sinh làm tâm điểm, một vòng kiếm khí màu đen mặt trăng tại bầu trời phía trên cực tốc hình thành. Ngươi điên rồi, ngươi muốn đánh nặng mảnh đất này sao? A Phúc đống nhiên xuất hiện tại Lục Xuyên bên người, lo lắng hô lên. Lục Xuyên tố chất thần kinh như thế kéo ra khoe miệng, toét ra miệng nhỏ nở nụ cười. A Phúc ra đầu tê dại một hồi, nó biết Lục Xuyên lại mắc bệnh. Cậu tạp chủng, ngươi đạp ngựa đã làm gì? A Phúc khí nổi trận lôi đình, nhìn về phía phiêu trên không trung hai cái đèn lồng chửi ầm lên. Mà lúc này, kia như là hai con mắt đèn lồng, lộ ra xâm nhập linh hồn sợ hãi. Tự sát tạ tội à, tự sát tạ tội à, xuất sinh, ngươi muốn mảnh đất này vô số sinh linh, đi theo ngươi thiểu năng trí tuệ chôn cùng sao? A Phúc gầm thét, nhưng mà thì đã trễ. Nệ. Lục Xuyên đưa tay, đối với bầu trời phía trên màu đen trăng tròn, mạnh mẽ vung hạ thủ. Vô cùng đơn giản phương thức công kích, nhưng mà lại mang theo vô tận áp bách cùng tuyệt vọng. Màu đen trăng tròn, tại lúc này gào thét lên từ phía trên đỉnh phía trên, hướng phía đại địa nện xuống. Phía đại địa này bị bịt kín một tầng to lớn bóng ma. Màu đen trăng tròn, tựa như một quả to lớn lưu tinh mạnh mẽ đánh tới, nếu quả như thật bị đụng thực. Chỉ sợ thật sẽ như A Phúc nói tới, phía đại địa này đều sẽ đắm chìm. Xoái ca, đại xoái so, thu tay lại a. A Phúc gấp trực bình đáp, nếu là thật bị nện xuống tới, vô số sinh linh sẽ chôn bụi. Đối với Lục Xuyên mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Lục Xuyên không phải đi lấy sát chứng đạo, quá nhiều sát nghiệt sẽ ảnh hưởng hắn thành đế con đường. Hoa, cha ngươi ở đâu? Nhưng vào lúc này, một hồi tê tâm liệt phế tiếng khóc vang lên. Một đứa bé trai ôm một con mèo nhỏ xuất hiện tại khách sạn phế tích bên trên. Tiểu Nam Hải nhìn xem phế tích, một bên khóc một bên tìm kiếm lấy thân nhân của mình. Cái này tê tâm liệt phế tiếng khóc đột nhiên đánh thức Lục Xuyên. Lục Xuyên quay đầu, nhìn về phía kia lẻ loi trơ trọi đứng tại phế tích phía trên Tiểu Nam Hải, băng lãnh tâm đột nhiên sở động một cái. Chương 77, làm thịt ngươi nha, Tiểu Lưu Manh. Chương 77, làm thịt ngươi nha, Tiểu Lưu Manh. Tiểu Nam Hải tê tâm liệt phế tiếng khóc, giống như từng cây kim nhọn đâm vào Lục Xuyên trong đầu. Lục Xuyên nhẹ nhàng gõ gõ cái trán, a, đau đầu. Lục Xuyên có nghiêm trọng nóng nảy chứng, đây là điển hình bệnh tâm thần triệu chứng. Bất quá từ khi đi vào thế giới này, cái này triệu chứng đã tốt lên rất nhiều, coi như phát bệnh cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Vừa rồi kia đèn lồng đỏ, thế mà cụ tượng Lục Xuyên trong lòng sâu nhất mong nhớ, lúc này mới gây cái này bệnh tâm thần, bệnh tình tăng lên. Tán. Lục Xuyên nhẹ nhàng phất phất tay, trên trời hắc nguyệt trong nháy mắt tán đi. Có lẽ mảnh đất này người không biết rõ, bởi vì một đứa bé trai thút thít, trong giấc mộng bọn hắn tránh thoát một trận hủy diệt hạo kiếp. Trở về từ cõi chết, đèn lồng màu đỏ biết thiếu niên trước mắt không thể địch lại, lập tức chuẩn bị trốn đi. Nhưng mà nó suy nghĩ nhiều, Lục Xuyên người này là thật thù rất dai. Đèn lồng màu đỏ vừa định có hành động, Lục Xuyên liền đã đến trước mặt nó. Biết chạy không thoát, đèn lồng màu đỏ còn muốn làm chó cùng rất dậu, một cỗ quỷ dị lực lượng tinh thần từ trên người nó lan ra. Lục Xuyên trúng qua một lần chiêu, làm sao có thể tại một chỗ té ngã hai lần. Lục Xuyên cơ hồ lấy thuấn di tốc độ, bắt lấy đèn lồng, mạnh mẽ đưa nó khốn trong tay. Cậu vật, ưa thích dở trò đúng không hả? Lục Xuyên lực lượng toàn thân tập trung tới trong tay, trực tiếp đem đèn lồng cho xé thành hai nửa. Đừng giết, cái này là đồ tốt, lưu cho ta, ta làm cho ngươi pháp bảo. A Phúc đội vàng lao đến, muốn ngăn cản Lục Xuyên. Bất quá nếu là nó có thể ngăn cản, Lục Xuyên cũng không phải Lục Xuyên. Lục Xuyên không có phản ứng A Phúc, xé nát đèn lồng về sau, lại sử dụng kiếm khí đưa nó quấy nát bấy. Lãng phí a. Nhìn xem đầy trời mảnh vỡ, A Phúc khí chính là thẳng lắc đầu. Đây chính là hiếm thấy tử vật thành tinh, không biết rõ tồn tại bao nhiêu năm tháng. Hơn nữa nhìn năng lực hẳn là tinh thần loại, ngươi trạng thái tinh thần không tốt, lấy ra luyện hóa về sau, nói không chừng có thể giúp ngươi ổn định thế giới tinh thần. Ngươi đạp ngựa nói cái gì? Ngươi nói lao tử là bệnh tinh thần. Lục Xuyên là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, một cước đá bể A Phúc đầu chó. Lục Xuyên nhìn xem khách sạn phế tích, đi từ từ hướng kia khóc thương tâm Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Xuyên, thanh âm khàn giọng mà hỏi, "Kaka, ngươi thấy cha ta sao?" Lục Xuyên lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt Tiểu Nam Hải đầu, nhìn tình huống toàn bộ khách sạn người hẳn là đều đã chết. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Không biết rõ nguyên nhân gì, Lục Xuyên ánh mắt có chút đâm đau. Không có chú ý tới, ánh mắt của mình lúc này bắt đầu xuất hiện biến hóa. Con ngươi màu đen, nhan sắc dần dần trở thành nhạt, chuyển hướng màu trắng. Vừa mới khôi phục A Phúc, nhìn thấy Lục Xuyên bộ dáng, trí tuệ hai mắt hưng phấn lồi đi ra. Nhưng mà rất nhanh A Phúc lại thất vọng, bởi vì kia con ngươi rất nhanh lại khôi phục bình thường. "Danh con, vì cái gì không khóc thảm một chút?" Công tử lúc này Tào Vân làm tiếng kêu sợ hãi, đem Lục Xuyên bừng tỉnh. Nghiêng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, một chi kỵ binh trùng trùng điệp điệp tiến vào tiểu trấn, Tào Vân Lam đã rơi vào lúc trước kia áo mãng bảo thiếu niên trong tay. Vừa rồi Lục Xuyên xuất thủ thời điểm, phá hủy toàn bộ khách sạn. Tào Vân Lam vì không cho Lục Xuyên thêm phiền toái, cũng phòng ngừa mình bị bất minh phi hành vật cho đập chết, chạy cũng có chút xa. Tào Vân Lam đã rất cẩn thận, nhưng là chỉ có nhất cảnh nàng, thực sự quá mức nhỏ yếu. Lục Xuyên ôm lấy khóc tới cơ hồ hôn mê Tiểu Nam Hải, bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới kia áo mãng bảo thiếu niên trước người. "Ngươi không được qua đây, không phải ta giết nàng." Áo mãng bảo âm thanh run rẩy uy hiếp. Vừa rồi kia kèm chút rơi xuống màu đen mặt trăng, cho hắn to lớn tinh thần xung kích. nhưng hắn vẫn là không sợ chết, dẫn người vọt vào Bạch Tà trấn. Bởi vì hắn minh bạch, nếu là hôm nay Tào Vân Lam bất tử, chết liền sẽ là hắn. Dù sao đều là chết, vì cái gì không đụng một cái? Một thanh màu lam dao găm chống đỡ tại Tào Vân Lam trên cổ. Nhìn trước mắt mặt không thay đổi Lục Xuyên, áo mãng bảo thiếu niên tay run rẩy, đã có chút khống chế không nổi, phá vỡ Tào Vân Lam da thịt trắng nõn. Nóng hổi máu tươi theo dao găm chạy đến áo mãng bảo thiếu niên trên tay. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại muốn tới xáo trộn kế hoạch của ta? Áo mãng bảo thiếu niên cơ hồ là gầm thét giống lên. Tất cả kế hoạch đều là như thế hoàn mỹ, Tào Vân Lam tại bến tàu nên hẳn phải chết. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, đem mọi thứ đều cho quấy nhiễu. Ta là ngươi tổ tông, Tiểu Lưu Manh. Lục Xuyên khí nở nụ cười. Phanh. Lục Xuyên thân ảnh nổ tung mà đi, lôi ra một chuỗi huyết ảnh. Hơn bạn tên kỵ binh căn bản không có thời gian phản ứng, áo mãng bảo thiếu niên dao găm cũng không kịp lấy xuống. Giang giác. Một tiếng vang dọn, Lục Xuyên bẻ gãy áo mãng bảo thiếu niên cổ. Màu lam dao găm rớt xuống đất, áo mãng bảo thiếu niên con ngươi bắt đầu tan rã. Hồi hộp trong con mắt tràn đầy không cam lòng cũng không thể tin. Có lẽ hắn không có nghĩ qua, Lục Xuyên thật dám vừa lên đến, liền trực tiếp làm thịt hắn cái này đại ngụy thái tử. Trung binh kỵ binh theo áo mãng bảo thiếu niên trong tử vong kịp phản ứng, ngo ngoe muốn động chuẩn bị khởi xướng công kích. Tào Vân Lam nhặt lên kia màu lam dao găm, đối với Lục Xuyên thi lễ một cái, công tử, để cho ta tới xử lý a. Lục Xuyên gật gật đầu, đem trong ngực tiểu Nam Hải giao cho Tào Vân Lam. Cha đứa bé hẳn là không, hắn là con dân của ngươi, hảo hảo dàn xếp. Tào Vân Lam tiếp nhận tiểu Nam Hải, đau lòng đem hắn ôm vào trong ngực. Hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Tu sĩ không nhìn phổ thông bách tính sinh mệnh, đã sớm là chuyện thường ngày. Còn có cơ hội. Tào Vân Lam thần sắc trở nên kiên nghị. Chỉ cần mình còn sống, một ngày cũng tốt, một năm cũng được, chỉ cần leo lên kia cao vị, liền có cơ hội cải biến loại tình huống này, còn đại ngụy con dân một cái thái bình thiên hạ. Lục Xuyên không biết rõ Tào Vân Lam cùng chi kỵ binh này nói cái gì, chỉ là về đại đô trên đường, chi kỵ binh này thành vị này trưởng công chúa hộ vệ. Tại Lục Xuyên bọn người lên đường về sau, Bạch Tà trấn bên trên đột ngột xuất hiện một gian tử quán. Quán rượu nhỏ không có danh tự, lẻ loi trơ trọi đứng ở quan đạo bên cạnh, lặng lặng chờ đợi tới cửa khách nhân. Màn đêm buông xuống thời điểm, một gã phong thái nhẹ nhàng mỹ nam tử đẩy ra tiểu quán cửa. Trong tiểu quán rất mộc mạc, một chương bàn nhỏ, một cái quầy hàng, một chiếc mờ nhạt ngọn đèn, còn có một gã phong thái yểu điệu lao bản nương. Lao bản nương nhìn qua hơn 30 tuổi, có một loại xinh đẹp mỹ, lúc cười lên có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Chu công tử, nên trả tiền. Lao bản nương là nam nhân rót một chén rượu, cười mỉm đem chén rượu đẩy lên trước mặt hắn. Nam nhân này không là người khác, chính là được vinh dự người đọc sách hạt giống đại nô quốc sư Chu Ngọc. Tiền của các ngươi thật là tốt kiếm. Chu Ngọc bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy một cái chiếc nhẫn đặt vào lão bản nương trước mặt. Lão bản nương ghé vào trên quầy, vuốt vuốt tinh xảo chiếc nhẫn, động nhân đường cong nhìn một cái không sót gì. Chuyện này cứ như vậy a? Lão bản nương nhẹ nhàng thở dài. Thái tử đã chết, Tào Vân Lam cũng không còn sống lâu nữa. Đại Ngụy hoàng đế tại vị niên hạn sắp tới, đại Ngụy vương triều trong vòng 10 năm tất có đại loạn, mục đích của ngươi là đến. Chương 78, ta đều có thể làm ra ra ngươi chương 78, ta đều có thể làm ra ra ngươi ngươi chết hai tên tướng tài đắc lực, khẩu khí này nuốt trôi đi. Chu Ngọc nhíu lông mày, nhìn về phía kia phong thái hiểu điệu lão bản nương. Không phải đâu. Lão bản nương có chút lười biếng chống đỡ cái cằm, nhìn xem trên tường đèn đuốc có chút xuất thần. Cái này cũng không giống như ngươi thu hồng tiểu quán nhiều tác phong. Chu Ngọc lắc đầu, có chút không quá hết hy vọng. Lão bản nương lạnh lùng kéo lên quẹ miệng, ngươi muốn chết ta không ngăn, nhưng là ngươi muốn lôi kéo ta cùng một chỗ, cũng đừng trách ta không nói cái này chút hương hòa tình. Không nên tức giận, chỉ đùa một chút mà thôi. Chu Ngọc đội vàng khoát tay, chúng ta đổi đề tài, thế nào? Ngươi muốn nói đại đế đạo tràng chuyện a? Lão bản nương lắc đầu. Khuyên ngươi một câu, đừng đi trộn rộn, không biết rõ có bao nhiêu như quỷ xà thần chờ chính là một ngày này, đạo trường chưa chắc là đạo trường, nhưng nhất định sẽ là tu la trường. Lý là như thế lý, thật là ngươi cam tâm sao? Chu Ngọc thở dài, ngươi kẹt tại yên diệt cảnh đã trên vạn năm đi, liền không muốn liều một lần. Ngươi đây. Lão bản nương suýt cười một tiếng, ngươi đọc sách đọc lên nho thánh, chẳng lẽ không muốn tiến thêm một bước, hợp đạo nhập đế? Hai người nói đến đây ngừng lại. Bọn hắn đều hiểu đối phương, chờ cơ hội này đã đợi rất nhiều năm, vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Đại đô, đại ủy vương triều đô thành. Phồn hoa trình độ tự nhiên là không cần nhiều lời. Lục Xuyên cũng không theo Tào Vân Lam tiến cung, mà là tùy tiện tìm quán cơm nhỏ, vừa ăn cơm, một bên trở lấy Tào Vân Lam sai người đem đồ vật đưa tới. Về phần Tào Vân Lam về sau vận mệnh như thế nào, Lục Xuyên là không có cái gì tâm tình phản ứng. Nhưng mà, một mực chờ tới trời tối, Lục Xuyên đều không có chờ tới đồ vật đưa tới. Kỳ thật không cần đoán đều biết, khẳng định là Tào Vân Lam cô nàng kia lại xảy ra chuyện. Lục Xuyên rất là nổi nóng, theo Huyền Vũ đường cái một đường phóng tới hoàng cung. Phía trước cấm địa, người xông vào giết không tha. Hoàng cung đại môn thủ vệ cản lại Lục Xuyên. Kết quả bị Lục Xuyên hai cái lớn bức đấu cho phiến bay ra ngoài. Cái này có thể gây ra đại họa. Đại Ngụy xem như thiên hoàng đại lục, số một số hai vương triều, duyên tập mấy chục và năm, xưa nay chưa từng xuất hiện ác ôn xung kích hoàng cung chuyện. Hoàng triều chấn động, đại lượng ngự lâm quân còn có thủ vệ hoàng cung cao thủ xuất động, đem Lục Xuyên ngăn ở Kim Loan điện trước. Trong lúc nhất thời kiếm nỏ nhổ trương, đại chiến hết sức căng thẳng. Tiểu huynh đệ, tốt tuấn bản lĩnh. Một gã người mặc mãng phục lao thái giám đi vào phía trước nhất. Tiểu huynh đệ, ngài chính là trưởng công chúa trong miệng vị cao nhân kia a? Cái này âm dương quái khí khẩu âm, nghe được Lục Xuyên toàn thân thẳng nổi da gà, phất tay cắt ngang thái giám lời nói. Thầy tướng số, không rảnh cùng ngươi rông dài, nhường Tào Vân Lam đem đồ vật cho đưa ra đến, lao tử cơm tối còn không có ăn đâu. Thái giám mí mắt chực nhảy, xem như đại lụy vương triều ti lệ giám, chưa từng nhận qua cái loại này âu ngôn ngữ. Người già thành tinh, thái giám này mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng trên mặt vẫn là treo định nọt ý cười. Tiểu huynh đệ ngài yên tâm, ngài cứu được trưởng công chúa, thật là thiên đại công lao, bất luận yêu cầu gì đều sẽ hài lòng. A, Lục Xuyên liếc mắt, chúng ta một cái xê triệu, vật kia đâu? Lao thái giám mí mắt chực nhảy, cũng chưa hề gặp qua phách lối như vậy người. Tiểu huynh đệ an tâm chớ đổi, hiện tại trưởng công chúa bên kia có chút vấn đề, chỉ cần một giải quyết, đồ vật nhất định hai tay dâng lên. Giải quyết mẹ ngươi đâu, giải quyết. Có thể hay không có chút hiệu suất? Lục Xuyên sủi cười lên. Danh con, mẹ ngươi không dạy qua ngươi nói với người lời nói muốn có lễ phép sao? Lão thái giám thực sự không kèm được, khí giống như là bị bóp lấy cổ con vịt, cặc cặc kêu loạn. Cùng ta trang lão sói vây đuôi đúng không? Lục Xuyên dưới chân trùng điệp đập mạnh, to lớn quảng trường trong nháy mắt sụp đổ xuống. Tiểu vương bắt đạn, dám tới đây náo sự, ngươi vẫn là thứ nhất. Lão thái giám giận quá thành cười. Lão tử cũng có thể làm ra ngươi, ngươi đạp ngựa mở miệng một tiếng tiểu vương bắt đạn. Lục Xuyên một bước tiến lên trước, đi thẳng tới lão thái giám trước mặt, một bàn tay quất vào trên mặt hắn. Lão thái giám thực lực kỳ thật không kém, có ít nhất cửu cảnh, lại hà gặp phải Lục Xuyên quái thai này, trực tiếp bị một bàn tay phiến bay ra ngoài. Tào Vân Lam, cút ngay cho ta đi ra. Lục Xuyên một tiếng quát lớn, khí lãng quần quần mà lên, đem binh lính chung quanh đưa hết cho chấn bay ra ngoài. Lớn như vậy hoàng cung vang lên Lục Xuyên thanh âm. Tại một chỗ ưu tĩnh trong tiểu viện, Tào Vân Lam nghe được thanh âm này, khẩn trương đứng lên. Nàng cũng không phải là không làm tròn lời hứa, mà là thực sự không có cách nào. Vừa về tới hoàng cung, Tào Vân Lam liền bị giam lỏng, thậm chí cho tới bây giờ liền hoàng đế mặt đều còn không có nhìn thấy. Vốn còn muốn sai người cho Lục Xuyên truyền lời, nhưng mà người bên cạnh đều bị đổi một cái khắp. Cái này mới tạo thành không có kịp thời thông chi tới Lục Xuyên, dẫn đến xuất hiện lập tức cục diện. Trong ngự thư phòng, làm triều thiên tử Tào Hiên đang suy tư đời tiếp theo hoàng đế chuyện. Tào Hiên đã tại vị 498 năm. Ý thì theo tổ chế, đại ngụy mỗi một đời hoàng đế tại vị không được vượt qua 500 năm. Bất luận cỡ nào hùng tài đại lược, cũng không thể vi phạm quy định này. Nghe nói, đây là một vị cao nhân, cho đại ngụy ban đầu thay mặt hoàng đế lưu lại châm ngôn, trong đó quan hệ tới quốc vận. Mỗi một đời hoàng đế từ nhiệm về sau, hoặc là tiến vào thông thiên tháp tu hành, hoặc là liền quên đi tất cả thế tục mong nhớ, đi dạo chơi tứ hải. Bất quá tuyệt đại đa số hoàng đế từ nhiệm về sau đều chọn tiến vào thông thiên tháp tu hành, bởi vì toàn bộ đại ngụy tài nguyên có thể nói là dùng mãi không cạn, có thể rất tốt phụng dưỡng thông thiên tháp. Thế nhân đều biết đại ngụy có thể sừng sững tại thiên hoang đại lục mấy chục vạn năm không ngã, chỉ có một cái ỷ vào, cái kia chính là thông thiên tháp bên trong những cái kia tiền nhiệm hoàng đế. Những này từ nhiệm hoàng đế có toàn bộ đại ngụy tài nguyên phụ dưỡng, thậm chí đã từng xuất hiện nửa bước đế cảnh quái vật. Tào Hiên còn có 2 năm liền muốn đi vào thông thiên tháp, tới thời gian này kỳ thật hắn hẳn là tiến hành quyền lực giao tiếp. Bất quá gần nhất mấy ngàn năm nay, Tào gia huyết mạch lại tại một đời không ngừng giảm bớt, có rất ít con mới sinh ra. Tới Tào Hiên nơi này, phi tử lấy một đồng lớn, nhưng mà lại chỉ có 3 cái đời sau. Một cái Tào Dương, một cái Tào Vân Lam, còn có một cái năm ngoái vừa ra đời Nam Hải. Kỳ thật có người cho đại ngụy suy tính qua quốc vận, đã đến thịnh cực tất suy giai đoạn, đương nhiên đại ngụy những này già trẻ lớn bé không phải cho rằng như vậy. Tào Hiên rất đau đầu, Tào Dương chết tại Bạch Tà trấn, đối với đứa con trai này, hắn vốn là không có ôm bao lớn kỳ vọng, chết cũng liền chết. Nhưng mà ký thác kỳ vọng Tào Vân Lam, bây giờ lại xảy ra đại vấn đề. Hắn đã tìm người nhìn qua, Tào Vân Lam bởi vì bất tử phượng hoàng đặc tính, nhiều nhất còn có mấy năm tuổi thọ, liền sẽ tiến vào niết bàn trọng sinh. Đây là tốt nhất tính ra, điều kiện tiên quyết là cần dùng đại lượng thiên tài địa bảo, cho Tào Vân Lam kéo dài tính mạng. Trong đó cần dùng đến mấy loại linh dược, giá trị liên hành. Hơn nữa Tào Vân Lam nói dễ nghe một chút là niết bàn trọng sinh, nói khó nghe chút chính là vô kỳ hạn rơi vào trạng thái ngủ say. Tào Vân Lam đã theo Tào Hiên trong lòng bị từ bỏ. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn giam lòng Tào Vân Lam nguyên nhân. Tào Vân Lam tử vong đã không thể tránh né, không thể ở trên người nàng lãng phí đại lượng thiên tài địa bảo. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, hắn muốn đem phân lưu cho Tào Vân Lam quyền lợi cho thu hồi lại. Chương 79, cực hạn miệng thối. Chương 79, cực hạn miệng thối. Hiện tại nhân tuyển duy nhất liền chỉ còn lại một tuổi hải tử. Còn có 2 năm, Tào Hiên liền muốn đi vào thông thiên tháp, đến lúc đó hải tử cũng mới 3 tuổi mà thôi. Tại hải tử trưởng thành trước đó, nhất định phải có người chống lên đại lụy vương triều vận chuyển bình thường. Mà thông thiên tháp tiền nhiệm các hoàng đế có cái không thể vi phạm quy định. Cái kia chính là đại lụy vương triều không tới vong quốc diệt chủng trước giờ, không thể ra tay can thiệp. Không phải sẽ hao hết đại lụy quốc vận, xuất hiện không thể bù đắp hậu quả nghiêm trọng. Những năm này đại ngô lực lượng mới xuất hiện, uy tín lâu năm vương triều Tây Thục cũng ngao ngoe muốn động, nhất định phải có người chấn được cảnh tượng. Tào Hiên trong lòng bực bội, cố mệnh đại thần nhân tuyển vẫn luôn không có định ra đến. Bệ hạ, kia cùng đồ tại Kim Điện trước đánh nhau. Có người cho Tào Hiên báo cáo Kim Loan Điện trước tình huống. Tiểu tử kia là lai lịch thế nào, cha rõ ràng sao? Tào Hiên lông mày mạnh mẽ nhíu lại. Xem như đại ngụy hoàng đế, quốc gia này chuyện đã xảy ra, tự nhiên là không gạt được hắn. Cùng Tào Vân Lam đồng thời trở về Lục Xuyên, hắn là biết đến, hắn cũng biết người trẻ tuổi kia muốn cái gì. Đại ngụy hoàng cung trong bảo khố liền có ngũ hành bá thể phương pháp tu hành, nhưng là Tào Hiên chính là muốn treo, muốn tra rõ ràng Lục Xuyên thân phận sau, lại đem Lục Xuyên thu nhập dưới trướng. Lục Xuyên bị phơi một ngày, cũng là Tào Hiên cho ra bài phủ đầu. Mặc dù Tào Vân Lam để cho người ta mang nói chuyện, cảnh cáo hắn đừng dùng kia một bộ nắm hạ nhân cho xiếc đi đối phó Lục Xuyên. Tào Hiên căn bản không để ý, một tên mao đầu tiểu tử, coi như thực lực mạnh mẽ, tâm tính cũng sẽ không có nhiều thành thủ. Tào Hiên rất tự tin chính mình ngự ra tay đoạn, nắm một cái 16-17 tuổi tiểu gia hỏa, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Tào Vân Hiên cho rằng 16-17 tuổi mao đầu tiểu tử, lại là sống 10 vạn năm lão quái vật. Hơn nữa còn là tính khí nóng nảy lão quái vật. Cổng thái giám, nghe được Tào Hiên ngữ khí không tốt lắm, thở mạnh cũng không dám một chút, đội vàng nói lấy. Không có, chỉ biết là người này lần thứ nhất xuất hiện, là tại Đại Quan Hải phía trên, về sau cứu trưởng công chúa, chém giết Thu Hồng tiểu quán hai tên thiên phạt cảnh thích khách. Ai? Là chấm chủ quan, không nên nhường Vân Lam đi phi vân độ khẩu. Tào Hiên trầm ngâm một hồi, Thu Hồng tiểu quán, xem ra hẳn là Chu Ngọc tại phía sau màn thao tác, tên Vương bắt đàn này. Lúc đầu nhiệm vụ lần này là Tào Hiên cho Tào Vân Lam soát kinh nghiệm dùng, nhường nàng chướng điểm hy vọng. Hơn nữa trở về địa điểm xuất phát tương đội, có một gã yên diệt cảnh thực lực hộ vệ, không có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng mà Tào Hiên lại tính sót Thu Hồng tiểu quán biến số này. Cái này đã qua vài năm, Thu Hồng tiểu quán mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng lại chưa từng có nhằm vào đại ngụy ám sát hoạt động. Thiếu niên kia có thể chém giết hai tên Thu Hồng tiểu quán thích khách, thực lực không tầm thường, nhường Chu thống lĩnh đi bắt lấy hắn, tốt nhất có thể làm việc cho ta, không nguyện ý, liền đưa đến Hàn Băng nhà ngục đi thôi. Cổng thái giám muốn nói lại thôi, nhưng mà cuối cùng lại bất đắc dĩ lui xuống. Kim Loan điện trước, Lục Xuyên đang ngồi ở kia lão thái giám trên thần, nghiêng lông mày lệch ra mắt nhìn xem run lẩy bẩy đại quân. Là người, trọng yếu nhất là cái gì? Lục Xuyên một bàn tay quất vào lão thái giám trên ông. Đau lão thái giám nước mắt hoa đều báo tố đi ra. Thành tín, đúng hay không? Nhân vô tín bất lập, các ngươi đại ngụy như thế lớn một buôn triệu, thế mà muốn trốn nợ, cái này không tốt lắm đâu. Là không tốt lắm, thiếu hiệp có thể hay không để cho lão nô đi cùng bệ hạ thông báo một tiếng? Lão thái giám khẩu khí thay đổi hoàn toàn, thành một đầu nhu thuận chó sủ. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một hồi quát lớn vang lên, chấn động đến toàn bộ không gian không ngừng run rẩy động. Một gã dáng người khôi ngô, cầm trong tay trưởng cung tướng quân sải bước mà đến. Chu thống lĩnh, cứu ta. Nhìn thấy người này, cái này lao thái giám trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, thanh âm cũng lớn lên. Chu Triều Dương, cấm quân thống lĩnh, đại ngụy bên ngoài hai cái yên diệt cảnh một trong. Chu Triều Dương là tương đối liêm thấy, tại chiến trận trùng sắt bên trong ngộ được đại đạo. Một thân thực chiến bản sự không người có thể ra hai bên, một tay cung tiễn càng là chơi là xuất thần nhập hóa. Nổi danh nhất chiến tích là 1300 năm trước Chu Triều Dương tại Đại Lụy Hoàng Cung Dương Cung cải tên. Cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, bán giết đại ngô một gã cùng cảnh giới tu sĩ. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, Chu Triều Dương liền có sát lực có 102 thiên hạ xưng hảo. Chỉ cần kéo dài khoảng cách, chỉ sợ toàn bộ Thiên Hoang đại lục đều không có người nào là đối thủ của hắn. Ai ôi, tới nhân vật hung ác như thế để mắt ta. Cảm nhận được Chu Triều Dương kia một thân sắc bén đến cực hạn sát lực, Lục Xuyên nhịn không được âm dương quái khí lên. Tiểu huynh đệ, ngươi cứu được trưởng công chúa, ta không muốn cùng ngươi không qua được. Chu Triều Dương cũng là rất có giáo dưỡng, trong lời nói không có hùng hổ dọa người chi ý thả Trịnh Công Công, ngươi chuyện làm chuyện cũ sẽ bỏ qua, đi cấm vệ trô bảo đến, cho ngươi một cái phó đô thống chức vị. A, cái gì? Cái gì? Lời nói này đem Lục Xuyên cho làm ngộng. Cái này thật tốt, chính mình làm sao lại muốn đi làm quan nữa nha? Không hài lòng sao? Chu Triều Dương nhíu mày, ngươi mới đến, một cái phó đô thống chức vị đã rất tốt, về sau lên chức thì cần muốn chiến công. Chu Triều Dương mặc dù thái độ không tệ, nhưng là cái này không thể nghi ngờ ngữ khí, quả thực có chút để cho người ta không thoải mái. Ta điêu Lục Xuyên xem như kịp phản ứng, đây là muốn để cho mình cho đại ngụy bán mạng a. Ước hiếp người a, ước hiếp người a. Lục Xuyên duỗi lưng một cái, đứng lên. Ta liền muốn chính mình hợp lý, hợp pháp thù lao, thế nào khó cứ như vậy đâu, các ngươi trong đầu chứa phân a. Ngươi không nguyện ý. Chu Triều Dương có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lục Xuyên. Hắn thấy, tại Thiên Hoang đại lục tu sĩ, hẳn không có người có thể cự tuyệt chỗ tốt này. Lục Xuyên bẻ bẻ cổ, nhếch răng nở nụ cười, nhà ta con lửa nói, để cho ta thiếu tạo điểm sát nghiệt, miễn cho về sau thành trên đế lộ, dẫn tới lớn quỷ dị. Ai nha, ta cũng nghĩ a. Thật là điều kiện hắn không được a. Phanh. Nói, Lục Xuyên cười hì hì lấy nâng lên một cước, đá bể kia lao thái giám đầu, đỏ bạch phun đầy đất. Ngươi dám ở Kim Loan điện trước, giết ta đại ngụy ti lệ dám. Chu Triều Dương nổi giận, một cỗ sát ý ngập trời bộc phát mà lên. Ngươi nói ta có dám hay không? Lục Xuyên hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, một cỗ hở hứng leo lên. Kiếm tam nhân họa. Lục Xuyên rút ra trường kiếm màu đen, mạnh mẽ cắm ở trước mặt. Lấy trường kiếm làm trung tâm, màu đen sợi tơ như là mạng nhện đồng dạng lan tràn ra ngoài. Vẹn vẹn một cái hô hấp, binh lính trung quanh toàn bộ bị màu đen sợi tơ kết nối. Trong nháy mắt những binh lính này thành nguyên một đám cái xác không hồn. Cho ta nổ. Lục Xuyên vỗ tay phát ra tiếng, binh lính trung quanh phóng tới Kim Bích Huy Hoàng đại điện. Chu Triều Dương phát giác dị thường, không có rông dài trực tiếp dương cung cài tên nhắm chuẩn Lục Xuyên. Dừng lại, không phải đừng trách ta không khách khí. Lục Xuyên ngược cưỡn một cái, thẳng tắp đối đầu Chu Triều Dương cung. Tới tới tới, để ngươi cha nhìn xem, ngươi con bất hiếu thế nào không khách khí pháp. Cực hạn miệng tối, cực hạn hưởng thụ. Chương 80, Huyền Vũ đại trận chương 80, Huyền Vũ đại trận anh. Lục Xuyên miệng thối Chu Triều Dương thời điểm, những cái kia bị khống chế binh sĩ đã vọt tới cửa đại điện. Nhân họa bạo tạc phóng lên tận trời, năng lượng kinh khủng đưa tới trung quanh kịch liệt chấn động, huyết nục hóa thành sương mù, tràn ngập trong không khí. Nhưng mà nhường Lục Xuyên có chút ngoài ý muốn chính là, loại trình độ này bạo tạc, thế mà không có hủy hoại đại điện. Xem ra kiến tạo đại điện này vật liệu vẫn tương đối kháng tạo. Yêu nghiệt, thế mà khống chế người khác tự bạo. Chu Triều Dương nhìn thấy một màn này giận tím mặt. Một cỗ luồng khí xoáy tại tay trái của hắn hình thành, luồng khí xoáy ngưng tụ thành một cây màu đỏ trường tiễn, kinh khủng sát ý bạo xông mà lên. Kinh phong. Chu Triều Dương một tiếng quát lớn, trong tay trường tiễn bắn ra. Mũi tên mang theo làm cho người hồi hộp tiếng rít, phản phất có thiên quân vạn mã tại đồng thời công kích đồng dạng. Cùng lúc đó, Chu Triều Dương mũi chân chĩa xuống đất, thân ảnh hóa thành một vệt lưu quang biến mất tại nguyên chỗ, cực tốc rời xa Lục Xuyên. Chu Triều Dương quân ngũ xuất thân, cũng không e ngại cận thân vật lộn. Nhưng là hắn một thân thực lực, đều tại cung trên tên, tự nhiên không có khả năng cùng Lục Xuyên mặt đối mặt cứng rắn. Đây hết thảy phát sinh ở trong chốc lát, Lục Xuyên dùng đầu ngón tay kẹp lấy mũi tên thời điểm. Chu Triều Dương thân ảnh đã đến đại điện đỉnh chót, cùng Lục Xuyên đã kéo ra đầy đủ khoảng cách. Nhìn xem Lục Xuyên nhẹ nhõm kẹp lấy chính mình một tiễn, thậm chí dùng cổ quái kiếm khí bao trùm mũi tên, không để cho một tiễn này bạo liệt ra đi, Chu Triều Dương con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn lập tức minh bạch trước mắt cái này, nhìn qua chỉ có nhất cảnh thiếu niên, có không kém gì thực lực của mình. Chu Triều Dương không dám kinh thường, trong tay cực tốc kết lên phức tạp pháp ấn. Huyền Vũ đại trận, khai. Theo Chu Triều Dương thanh âm vang lên, đại điện trên nóc nhà những cái kia rùa đen bộ dáng sống lưng thú toàn bộ sống lại. Vô lượng kim quang theo những này sống lưng thú trên thân sáng lên, kim quang bên trong tràn ngập đại lượng phù văn, trong không khí bị lôi ra kịch liệt tiếng vang minh. Những kim quang này nối thành một mảnh màn ánh sáng lớn, hình thành một cái vỏ trứng bộ dáng kim sắc cái lồng móc ngược mà xuống, đem toàn bộ hoàng cung bao phủ trong đó. Ma Lục Xuyên khó khăn lắm bị ngăn khuất cái lồng bên ngoài. Huyền Vũ đại trận khởi động. Lúc này ngay tại ồn ào náo động chợ đêm ăn bữa khuya, một nữ tử kinh ngạc nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Nữ tử này chính là lúc trước xuất hiện ở đằng kia quán rượu nhỏ bên trong lão bản nương. Bên người nàng đi theo một gã mỹ nam tử, cầm hai cây thịt dê nướng, vui vẻ híp mắt lại. Có lẽ không có người sẽ nghĩ tới, Đại Ngô Quốc sư Trung Ngọc sẽ trắng trợn xuất hiện tại Đại Ngụy đô thành, thậm chí còn đường hoàng đi dạo chợ đêm. Ai nha, Huyền Vũ đại trận thật là thượng cổ còn xuất lại, thiên chi tứ tượng trận một trong, danh xưng phòng ngự mạnh nhất trận pháp, hẳn là có trên vạn năm không có khải động tới a. Chu Ngọc đắc ý trêu chọc lên, thậm chí còn ăn một miếng chưa hề chạm qua thịt dê nướng. Chu Minh thật có nha hứng. Lúc này một người trung niên văn sĩ xuyên qua đám người đi vào Chu Ngọc hai người trước mặt. Cái này văn sĩ trung niên chiều cao tám thước, mặt như con ngọc, đầu đội khăn chít đầu, người mặc áo choàng, lâng lâng có thần tiên chi khái. Văn sĩ bên người đi theo một nam tử, một thân bạch bảo tướng mạo đường đường, khí chất càng là nho nhã phong lưu. Gia Cát Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chu Ngọc cười ha hả chắp tay, lại đối bên người nữ tử nói: "Bạch thái, giới thiệu cho ngươi một chút, Tây thủ quân sư Gia Cát Minh, thông cổ hiệu Kim, tính toán không bỏ sót, một tay thần vị bắt trận đồ, tung hoành thiên hạ không người có thể phá. Mà vị kia chính là Tây thủ thường thắng tướng quân, danh xưng gan góc phi thường Triệu thống đại nhân." Tên là Bạch Thái nữ tử, con ngươi có chút rụt lại. Hai người này đều tên tuổi, thật sự là như sấm bên tai. Gặp qua hai vị đại nhân, Bạch Thái thản nhiên thi lễ một cái. "Bạch Thái, tốt độc đáo danh tự." Gia Cát Minh cười gật gật đầu, cô nương thần quang nội liễm, khí tức gần như không thể nghe, cùng người bình thường không hay, đương kim trên đời dường như chỉ có một người có thể làm đến bước này. Bạch Thái nhíu mày mắt, cười hỏi, không biết rõ Gia Cát quân sư nói là vị nào. "Thu Hồng tiểu quán chủ nhân." Gia Cát Minh nói, chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thái ánh mắt. Thu Hồng tiểu quán đã từng ám sát qua Tây thuộc lão kiếm hoàng, đây chính là một khoản huyết hải thâm cứu. Bầu không khí trong lúc nhất thời hơi khẩn trương lên. "Ha ha ha, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, đều là đến xem trò vui, không cần thiết, không cần thiết." Chu Ngọc đội vàng đánh lên giảng hòa. Gia Cát Minh nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có truy cứu tiếp ý tứ. Dù sao nơi này là Đại Ngụy đô thành, thật sự ở nơi này bại lộ thân phận, chính là 10 đầu mệnh cũng không đủ chết. Tứ đại hung tinh mấy ngày này vô cùng sinh động, thậm chí có lẫn nhau dựa sát vào ý tứ, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Gia Cát Minh đại diễn thần toán, không biết rõ có phát hiện gì không có. Chu Ngọc tỉnh mơ ngăn khuất Bạch Thái trước mặt, vừa nói một bên nhìn về phía Gia Cát Minh. Gia Cát Minh đối với Chu Ngọc tiểu động tác không có quá mức để ý, gật đầu nói, tứ đại hung tinh hoàn toàn chính xác tại lẫn nhau dựa sát vào, hơn nữa còn tại chiếu rọi thiên hoang đại lục, có người đang hấp dẫn bọn chúng. Đây cũng là Gia Cát Minh mạo hiểm đi vào đại đông nguyên nhân. Nếu quả như thật có người hấp dẫn hung tinh chiếu rọi, chỉ sợ sẽ có đại mà sinh ra. Gia Cát Minh lời nói, khiến người khác hái hùng khiếp vía, đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Lục Xuyên lòng ngón tay ra, kia luồng khí xoáy hóa thành trường tiễn, hóa thành một hồi thanh phong tiêu tán trong không khí. Tiếp lấy khe vươn tay, cắm xuống dưới đất trường kiếm màu đen bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay. Lục Xuyên dùng sát sinh, nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt vỏ trứng, thế mà vang lên một hồi kim kê cắn sắt giống như kim loại tiếng va chạm. Rất mạnh công năng đại trận, không có tính công kích, nhưng là năng lực phòng ngự đạt đến cực hạn, có thể thử một chút lấy điểm phá diện, tập trung một chút phá hủy nó, đây là ngươi cường hạng. A Phúc xuất hiện tại Lục Xuyên bên người, chi kỷ giải thích. "Ngươi lời nói rất nhiều a." Lục Xuyên nghiêng con ngươi nhìn A Phúc một cái. "À, ha ha." A Phúc mí mắt nhảy một cái, chê cười nói, "Phải có tham dự cảm giác đi, vậy không làm phiền ngài đi làm." A Phúc đội vàng trốn đi, miễn cho bị Lục Xuyên xem như nơi chút giận. Một đám tiện chủng, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Lục Xuyên meo lại đẹp mắt con ngươi, nhìn về phía đại điện nóc phòng Chu Triều Dương, thật thà nở nụ cười. Chu Triều Dương nghe nói như thế, tức thiếu chút nữa nguyên địa bạo tạc, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế miệng thối, còn phách lối như vậy người. Một cỗ ba động khủng bố tại Chu Triều Dương thân bên trên tán phát lái đi, sau lưng của hắn, trong nháy mắt xuất hiện một trường to lớn trận đồ màu đỏ. Trận đồ màu đỏ tản mát ra làm cho người hít thở không thông sát ý. Chu Triều Dương dương cung kéo dây cung, theo dây cung đường cong mở rộng. Sau lưng trận đồ chi trên tuân ra vô số vũ tiễn, phi hồng cực bắn. Chu Triều Dương dẫn đầu làm có dễ, bung ra căng cứng dây cung. Phía sau đại trận đột nhiên phát sáng lên, màu đỏ vũ tiễn giống như nước thủy triều đẩy trời mà xuống. "Nhỏ nghiên xúc, giết ta đại ngụy sĩ tốt, hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này chôn cùng a." Chương 81, điên phê mỹ nhân xuất hiện. Chương 81, điên phê mỹ nhân xuất hiện. Phô thiên cái địa đoạt mệnh mưa tên gào thét mà đến, xuyên thấu đại trận màu vàng nóng, bay thẳng Lục Xuyên. Lục Xuyên nhẹ nhàng chém xuống một kiếm, lại là so nhanh càng nhanh. Kiếm tứ phong khởi hóa điệp. Không có thường ngày kia kinh khủng kiếm khí màu đen, Lục Xuyên một kiếm này xuống dưới, kiếm thanh linh, khí vô hình, dường như bồng bềnh được ảnh, chơi đùa tại vòng gió bao bên trong. Đây là kiếm tứ phong khởi phát triển chiêu thức. Lục Xuyên đồng dạng rất ít khi dùng loại này lấy nhu thắng cương kiếm chiêu, nhưng là bây giờ lại nhất định phải ngăn trở những ngày mưa tên, trước tiên đem trước mặt cái này sát rùa đen đập nát lại nói. Thanh linh cơn gió hóa thành vô số trong suốt hồ điệp, mang theo một vệt lưu hỏa, cuốn lên những cái kia cương liệt vô song mũi tên. Hóa bướm khí kình, hình thành nguyên một đám ngón tay mềm dịu dàng vòng xoáy. Từng cây trường tiễn bị cuốn vào trong đó, dường như lâm vào ôn nhu hương anh hùng, cũng không tiếp tục bằng lòng rời đi kia vòng xoáy nửa bước. Tốt. Chu Triều Dương nhìn thấy chiêu thức của mình, thế mà bị phá giải như thế tinh diệu, trong lòng của hắn cũng không nhịn được khen hay. Lại tiếp ta một tiễn thử một chút. Chu Triều Dương tay phải rung động, phía sau khổng lồ trận đồ tán đi, tất cả kinh thiên động địa dị tượng tiêu tán không thấy. Hắn xuất ra một mảnh bại đen, bịt kín ánh mắt của mình, từ bỏ thân làm cung người trọng yếu nhất tầm mắt. Chu Triều Dương bắt đầu có tiết tấu hô hấp, một hít một thở ở giữa, toàn bộ thiên địa đều tại theo cái này hô hấp tiết tấu chấn động. Lục Xuyên nhìn về phía Chu Triều Dương, ánh mắt có chút híp lại, bởi vì Lục Xuyên cảm giác không thấy Chu Triều Dương tồn tại, cho dù hắn còn đứng ở nơi đó, rõ ràng mắt thường liền có thể trông thấy, thật là chính là quỷ dị như vậy không thấy. Có ý tứ. Lục Xuyên nở nụ cười, rất vui vẻ. Theo tiến vào thế giới này đến nay, vị này cung người hẳn là Lục Xuyên gặp được mạnh nhất đối thủ. Để tỏ lòng tôn trọng, ta bằng lòng tự tay đánh chết ngươi. Vậy phải xem các hạ có bản lĩnh này hay không. Chu Triều Dương cũng rất vui vẻ. Hắn đã trên vạn năm chưa bao giờ gặp đối thủ. Đối với người như hắn mà nói, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến mới là đột phá cực hạn mấu chốt. Tốt, ta thích người như ngươi. Lục Xuyên gật gật đầu, giơ lên sát sinh, đối lên trước mặt đại trận màu vàng nóng cùng chặt mà đi. Vâng. Kinh khủng khí kình va chạm, tựa như vũ khí hạt nhân bạo tạc, bốc hơi lên màu đen mây hình ấm. Nhưng mà trước mặt đại trận lại tại cái này trong đụng chạm không núc nhích tí nào. Xem ra kiếm của ngươi cũng không có miệng lợi hại như vậy. Chu Triều Dương kéo cung cài tên, một cái trong suốt trường tiễn hình thành. Bạch câu buông tay ra thời điểm, trường tiễn cũng đi theo tiêu tán thành vô hình, thiên địa hồi phục bình tĩnh, dường như không có bất kỳ cái gì chuyện xảy ra. Lúc này Lục Xuyên lại giơ lên trong tay kiếm. Vâng. Bạo liệt xung kích như là gió thu quét lá vàng đồng dạng, quét sạch lái đi. Chu Triều Dương một tiễn này hoàn toàn không để mắt đến không gian khoảng cách, dường như có một chút thời gian quy tắc. Nếu như không phải Lục Xuyên ý thức cường đại đến không gì sánh được tình trạng, cũng căn bản không phát hiện được này quỷ dị một tiễn. Ha ha, rất đi. Bạo tạc về sau, Lục Xuyên nhẹ nhàng lướt qua ống tay áo, từ kiếm khí hóa thành kiếm y lìa. Thế mà tại cái này bạo tạc bên trong có một chút tổn hại. Phanh. Lục Xuyên lần nữa một kiếm đối với kim sắc mai rùa vung chặt mà xuống. Cái tên điên này lại muốn dùng man lực chặt ra huyền vũ đại trận, người si nói mộng. Chu Triều Dương mặc dù có chút khinh thường Lục Xuyên mãng phu hành vi, nhưng là trong tay lại không dám thất lễ, bởi vì hắn cảm giác có chút hỏng bét, không biết do vì cái gì, thiên địa dường như có biến hóa, quy tắc đang bị vật vô hình ảnh hưởng. Chu Triều Dương theo bản năng ngẩng đầu nhìn thiên cung, có bốn quả màu đỏ yêu tinh, ngay tại thiên cung phía trên đỏ ánh sáng đại thịnh. Yêu tinh tại chiếu rọi ngươi, quả nhiên là đại ma đầu. Chu Triều Dương xem như minh bạch, vì cái gì đại đạo quy tắc sẽ bị ảnh hưởng. Ngự tiễn chín chữ quyết. Chu Triều Dương cực chiêu tái khởi, khắp thu mây gió đất trời. Theo sát lấy, tám phân thân từ trên người hắn một mẻ ra. Cái này tám phân thân, nhanh chóng lướt qua hoàng cung phía trên, chiếm cứ tám khác biệt vị trí trọng yếu. Vâng. Lúc này Lục Xuyên đã là kiếm thứ ba trả xuống. Giang giác. Kịch liệt chấn động phía dưới, kim sắc mai rùa, thế mà vang lên vỡ tan thanh âm. Có lẽ là quá mức dùng sức, hay là Lục Xuyên lực lượng cơ thể quá mức cứng hãn. Cái này kiếm thứ ba xuống dưới, thế mà đánh rách tả tơi chính mình hổ khẩu. Máu tươi theo ngón tay giọt rơi xuống sát sinh phía trên. Chủ nhân máu tươi, nhường sát sinh hưng phấn run rẩy lên, phát ra ông vẹt đều thanh âm. Hoàng hốt ở giữa, dường như có một cái nhàn nhạt nữ tử thân ảnh xuất hiện tại sát sinh bên cạnh, cùng Lục Xuyên cùng một chỗ cầm sát sinh chuôi kiếm. Ngoa tạo, sát sinh kiếm linh, cái này điên phê mỹ nhân thế nào tỉnh. Xa xa A Phúc thấy cảnh này ra đầu sắp vỡ. Lục Xuyên đối cứng huyền vũ đại trận một màn này, nhường Chu Triều Dương hãi hùng kết vía. Đây rốt cuộc là quái vật gì, thế mà có thể bằng vào man lực đối cứng phòng ngự mạnh nhất đại trận. Cười rồng ngưng tiêu. Chu Triều Dương lại lần nữa kéo cung, lần này trong tay hắn tiễn không còn là khí kình biến thành, mà là một cây kim sắc mũi tên. Cái khác tám phân thân cũng giống vậy kim sắc mũi tên. Đi. Kinh thiên động địa long ngâm, tại đại lụy hoàng cung phía trên vang lên. Kim sắc mũi tên hóa thành chín đầu hoàng kim cự long, lôi cuốn lấy chân long chi uy, phóng tới Lục Xuyên. Phá cho ta. Lục Xuyên lúc này lần nữa huy kiếm mà xuống. Toàn thân cơ bắp tại lúc này bạo lồi mà lên, cả người nhìn qua đều lớn hơn một vòng. Cùng lúc đó, chín đầu hoàng kim cự long đã xông ra đại trận, lao thẳng tới Lục Xuyên mà đến. Tại bực này quái vật khổng lồ phía dưới, Lục Xuyên gầy gò thân ảnh sao mà nhỏ bé, nhưng là lực lượng mạnh yếu, xưa nay đều không lấy hình thể lớn nhỏ mà phán định. Vô lễ xuất sinh. Từng tiếng lạnh yêu kiểu giữa thiên địa vang lên. Cái kia cùng Lục Xuyên cùng một chỗ cầm kiếm thân ảnh mơ hồ, tại thời khắc này, tóc đen đầy đầu phiêu đãng mà lên. Kiếm tứ phong khởi hổ phệ. Thanh lãnh nữ tử thanh âm lần nữa vang vọng đất trời, một đạo kiếm khí vòi rồng, lấy Lục Xuyên làm trung tâm đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng thiên cung. Vài đầu màu đen mãnh hổ, theo thông thiên vòi rồng bên trong một nhảy ra. Chỉ một thoáng, mãnh hổ cùng cự long cắn xé cùng một chỗ. Hoàng cung phía trên, xuất hiện kinh tâm động phách một màn. Cự long chín hổ chiến thành một đoàn, uy thế kinh khủng, xé rách không khí, mang theo trận trận giống như tiếng sấm tiếng thét, Chu Triều Dương nhìn thấy một màn này, ánh mắt hưng phấn tới bắt đầu xung huyết. Vẫn khởi. Chu Triều Dương tính cả 8 phân thân cùng một chỗ, nâng cung hướng lên trời, đồng thời bắn ra màu trắng mũi tên. Sau một khắc, giữa thiên địa, mây mù nổi lên. 9 đầu hoàng kim cự long giống như thần trợ, thân ánh sáng đại thịnh, cùng cái kia màu đen mãnh hổ giết có đến có vẻ. Oanh. Lúc này, Lục Xuyên điên phê như thế kiếm thứ tư, rốt cục chém vào kim sắc mai rùa phía trên. Giang giác từng đạo vỡ vụn thanh âm không ngừng băng lên, cùng lúc đó, trên đại điện những cái kia sống lưng hóa thú là bột mịn từ từ tiêu tán. Một ngày này, đại ngụy danh xưng phòng ngự tuyệt đối huyền vũ đại trận, bị một cái mã phu, mạnh mẽ dùng man lực bổ ra. Chương 82, mượn long khí chương 82, mượn long khí ta đại ngụy nguy rồi. Nhìn thấy Lục Xuyên mạnh mẽ đánh nát huyền vũ đại trận, Chu Triều Dương minh bạch, hoàng đế cùng mình là làm một cái chuyện ngu xuẩn dường nào. Chu Triều Dương cũng không có lui một bước ý tứ, hắn sinh ở chỗ này, dài ở chỗ này, nơi này là nhà của hắn. Hắn thu hồi phân thân, lặng lặng đứng tại đại điện trên nóc nhà, chờ đợi Lục Xuyên đến. Rõ ràng chính mình hôm nay khả năng không cách nào còn sống, nhưng là Chu Triều Dương vẫn như cũ khát vọng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một đối một chém giết. Tí tách một giọt máu tươi chậm rãi từ đầu ngón tay trượt xuống, rơi trên mặt đất. Nghe được thanh âm này, Lục Xuyên bên người nữ tử đột nhiên phát cuồng. Đồ chết tiệt, giết ngươi nữ tử đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, phóng tới trên nóc nhà Chu Triều Dương. Linh thể. Chu Triều Dương nhìn xem bọn tới nữ tử, cực tốc kéo cung cài tên. Ngự tiễn chín chữ quyết, chấn. Trong nháy mắt, Chu Triều Dương dưới chân lan tràn ra một trường to lớn bắt quái trận đồ. Mũi tên kích xạ mà lên, thẳng hướng cô gái mà đi. Nhưng mà nữ tử lại như là như chó điên, căn bản tránh cũng không tránh, mặc cho mũi tên xuyên qua thân thể. Phanh. Nữ tử thân ảnh bị đánh nát, nhưng mà sau một khắc thân ảnh của nàng lại đột nhiên ngưng tụ, xuất hiện ở Chu Triều Dương trước mặt. Giết ngươi nữ tử mang theo bạo khởi sát ý, một quyền đánh phía Chu Triều Dương đầu lâu. Sau một khắc, Chu Triều Dương thân ảnh lại theo quyền phong mà qua, tiêu tán trong không khí. Yêu ma quỷ quái, cũng dám ở chỗ này làm càn. Chu Triều Dương lạnh hừ một tiếng, dẫn động toàn bộ bắt quái trận, bắt đầu trấn áp nữ tử. Vô lễ xuất sinh nữ tử giận tím mặt, tóc dài của vũ, màu đen khổng lồ kiếm khí theo trong thân thể bừng lên, xông thẳng tới chân trời. Màn trời bị cực tốc nhuộm đen, toàn bộ bầu trời dường như bị phủ thêm một tầng nặng nề hắc sa. Nữ tử dưới chân bắt quái trận, tại cái này thuần vi kiếm khí xung kích phía dưới, bắt đầu xuất hiện đại lượng vết rách. Lục Xuyên nhìn mí mắt chực nhảy, cái này đột ngột xuất hiện nữ tử, thế mà có thể điều động trên người mình kiếm khí, quả thực có chút quỷ dị. Nếu là lại như thế nhường kiếm khí vĩnh viễn dâng trào xuống dưới, toàn bộ vương đô đều sẽ bị nàng xé nát. Dừng tay. Lục Xuyên mũi chân điểm nhẹ, cực tốc đột nhập bắt quái trận bên trong, dùng man lực cưỡng ép đem nữ tử ném ra ngoài, trung thực sống ở phía dưới lấy. Nữ tử rơi xuống đất, dường như trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Sửng sốt một chút về sau, mới ngồi xổm trên mặt đất anh khóc lên. Hung ta, hắn hung ta. Hoa cái này điên phê bản đương. Xa xa A Phúc nhìn tê cả da đầu, lặng lẽ vòng qua khóc thương tâm nữ tử tiến vào trong hoàng cung. Lục Xuyên đem nữ tử ném xuống mặt đất về sau, trên nóc nhà rốt cục thanh yên tĩnh trở lại. Chu Triều Dương cũng thu hồi bắt quái trận, nhìn về phía Lục Xuyên, chắp tay thi lễ một cái, là ta lúc trước vô lễ, nói tiếng xin lỗi. Xin lỗi hữu dụng, vậy thì thiên hạ thái bình. Lục Xuyên nhịn không được bật cười. Đương nhiên. Chu Triều Dương gật gật đầu, hắn cũng không có chờ đợi Lục Xuyên tha thứ. Hắn kiêu ngạo nội tâm, cũng không được hắn đi lấy loại phương thức này thu hoạch được tha thứ. Chỉ hy vọng ta chiến sau khi chết, huynh đài không nên làm khó vương đô thiên tiên vạn vạn người bình thường. Chu Triều Dương biết rõ vô cùng, lấy Lục Xuyên thực lực, hắn có thể nhẹ nhõm diệt đi toàn bộ vương thành. Chu Triều Dương tuy là đại ngụy hoàng tộc làm việc, nhưng là trong lòng hắn, thiên thiên vạn vạn bình dân mới là lo lắng. Đương nhiên, ta cũng không phải tên điên, cầm bình dân xuất khí. Lục Xuyên gật gật đầu. Đa tạ. Chu Triều Dương lại đối Lục Xuyên thi lễ một cái. Tiếp lấy hắn mặt hướng phương nam, nhìn xem hùng vĩ hoàng cung nào đó chỗ, nhẹ nhàng nói, công chúa điện hạ, con đường sau đó cũng chỉ có thể chính ngài đi đi. Ở đằng kia chỗ trong tiểu viện, bị giam lỏng Tào Vân Lam dường như lòng có cảm giác, dương mắt nhìn về phía đại chiến phát sinh phương hướng. Tào Vân Lam nắm đấm mạnh mẽ cầm, bởi vì quá mức dùng sức, khớp xương đã trắng bệnh. Lúc này, mấy cái bóng đen vượt qua tường viện, đã rơi vào trong sân. Thủ vệ đã thanh lý, điện hạ có thể tùy ý xuất nhập. Tào Vân Lam trong mắt không còn bi thương nữa, một đạo hàn mang hiện lên, chậm rãi ngồi trở lại trong viện trên ghế. Thông Chi Phượng tự doanh vào thành. Một người tiếp nhận Tào Vân Lam mật lệnh, biến mất trong không khí. Thông Chi Văn thừa tướng nói cho hắn biết, Vân Lam khởi thế. Cuối cùng, Tào Vân Lam lấy ra cấm quân hộ phủ, thật chặt nắm trong lòng bàn tay. Đây cũng là Chu Triều Dương đồ vật, giờ phút này lại tại trong tay nàng. Chỉ là Tào Vân Lam trong tay chỉ có nửa khối hộ phủ, một nửa kia tại hoàng đế trên tay. Chỉ có hoàn chỉnh hộ phủ mới có thể điều động tinh sư cấm vệ. Nhưng là Tào Vân Lam đã đợi không được nữa, nàng muốn mượn lấy Lục Xuyên cô này thế, hoàn thành chính mình suốt đời tâm nguyện. Những người còn lại, cùng ta cùng đi ngự thư phòng. Tào Vân Lam cầm lấy bên người một quyển sách, dẫn đầu đi hướng cổng. Ta, Chu Triều Dương, đại ngụy cấm quân thống lĩnh, tiên diệt cảnh đỉnh phong tu sĩ, thượng bẩm thông thiên tháp các vị tiên hoàng, nhìn mượn đại ngụy 30 vạn năm tích lũy long khí dùng một lát, trấn áp đại ma. Tào Vân Lam thanh âm, trùng trùng điệp điệp đung đưa mà đi, vang vọng tại toàn bộ vương đô phía trên. Đồng ý. Một tiếng hạo đãng thanh âm, theo thiên cung chi bên trên truyền đến. Tiếp lấy toàn bộ hoàng thành tựa hồ cũng sống lại, vô số kim sắc sương mù theo vương thành đại địa phía trên bồng bềnh mà lên. Xôi trào mãnh liệt, như sông lớn lao nhanh. Mảnh này bị long khí tới nhuần mấy chục vạn năm thổ địa, giờ phút này bắt đầu trả lại. Những này kim sắc sương mù mang theo đại ngụy cày cấy 30 vạn năm hạo nhiên chi uy thế chi thịnh không cách nào đánh giá. đêm tối bị kim sắc sương mù nhuộm thành ban ngày, vàng bạc tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ đại ngụy thổ địa. Cùng lúc đó, cái này vô lượng long khí bắt đầu hội tụ đến Chu Triều Dương trong tay, ngưng tụ thành một cây kim sắc trường tiễn. Giờ phút này, vô số người ánh mắt nhìn về phía đại ngụy đô thành, bọn hắn biết tối nay đêm sẽ có không được lớn chuyện phát sinh. Muốn dùng hạo nhiên chi khí chấn áp ta, xem ra ngươi thật đúng là cho là ta là ma. Lục Xuyên cười, cười ngang ngược cản rỡ. Đã dạng này, vậy ta coi như hồi ma a. Kiếm thập ma lâm. Lục Xuyên điều động lên trong đan điền ngưng tụ thành tinh hà kiếm khí, vô lượng kiếm khí màu đen dâng lên mà ra. Nửa bầu trời bị kiếm khí ô nhiễm so đêm tối còn muốn hắc, cái này hắc dường như ngưng tụ thành thực chất, nhìn một chút liền làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Cùng lúc đó, bầu trời phía trên bốn quả yêu tinh bộc phát ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, những này ánh sáng màu đỏ hội tụ đến cùng một chỗ, bạo trùng mà xuống chiếu rọi tại Lục Xuyên trên thân. Lục Xuyên khí tức cũng thay đổi, không còn như vậy lười biếng, cũng không còn như vậy không quan trọng. Cả người phảng phất là đại ma hàng thế, mang theo ngập trời chi tội, muốn tới tịnh hóa cái này ô trọc nhân thế. Nhưng mà Lục Xuyên lại giơ tay lên, bóp chặt lấy kia chiếu rọi trên người mình, giống như thực chất màu đỏ yêu quang. Thứ gì, cũng dám đến ảnh hưởng lão tử? Đây là khí phách bực nào, như thế nào phách lối, như thế nào tiêu sái? Kiếm khí màu đen, cùng cái kia kim sắc thần quang mỗi người chiếm lấy nửa bầu trời. Một đêm này, đại ngụy vương thành trên trời, xuất hiện đẹp đến mức tận cùng hai loại nhan sắc. Chương 83, máu vẩy đại ngụy chương 83, máu vẩy đại ngụy đến này đối thủ, chết cũng không tiếc. Chu Triều Dương vui sướng nở nụ cười, đem trong tay kim sắc mũi tên khoác lên trên cung. Lục Xuyên cầm kiếm mà đứng, tất cả lực lượng tập trung tới trên mũi kiếm. Đối với vị này đối thủ, Lục Xuyên cũng vô dụng kiếm thập ma lâm phát triển kiếm chiêu. Lục Xuyên phải dùng một gã kiếm khách phương thức, cho hắn một kích cuối cùng. Đây là cho Chu Triều Dương tôn trọng, cũng là đối tôn trọng của mình. Hai xóa cực hạn nhan sắc trên bầu trời phát sáng lên. Hai loại nhan sắc, giống đóa đóa ngày mùa thu tia hoa cúc, cánh hoa mỹ lệ xinh đẹp, ở trong trời đêm thỏa thích chán phóng chớp mắt là qua mỹ lệ. Đến a, chiến a. Chu Triều Dương gầm thét mà ra, mũi tên bộc phát ra chói lọi đến cực điểm sát thái. Lục Xuyên lạnh lùng nhìn xem mũi tên, tại lực lượng tích xúc đến đỉnh điểm một phút này, xông về Chu Triều Dương. Ta là một gã kiếm khách chính là tinh thông kiếm thuật người. Nhìn xem Lục Xuyên kiếm, Chu Triều Dương cung trong tay lại chưa từng buông ra. Cuối cùng trên mặt của hắn mang theo một chút áy náy, đem cung tiễn quay đầu chỉ hướng tương cung. Kim sắc mũi tên phóng lên tận trời, tại phía chân trời xa xôi nổ tung, kim sắc gợn sóng nguyện như gợn nước đồng dạng đẩy ra, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Thằng ngãi danh, ngươi dám! Một tiếng kinh sợ tại thiên khung phía trên vang lên, tiếp lấy lại cũng mất động tĩnh. Chu Triều Dương hướng phía bầu trời bắn ra mũi tên kia thời điểm, Lục Xuyên kiếm cũng xẹt qua cổ của hắn. Chu Triều Dương che lấy cổ, quay người nhìn về phía Lục Xuyên, mặt mũi tràn đầy áy náy nở nụ cười. Xin lỗi, tiểu huynh đệ, các ngươi đang mượn ta thế. Lục Xuyên thu hồi sát sinh, mặt mày mạnh mẽ nhíu lại. Chu Triều Dương chậm rãi đối Lục Xuyên giơ ngón tay cái lên. Không cần trách cứ trưởng công chúa, chúng ta chờ đợi ngày này phải đợi quá lâu, thật vất vả mới có một cơ hội như vậy. Chu Triều Dương nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn về phía phương xa nhà đốt đèn. Nguyên ta đại ngụy bách tính, tối nay về sau an cư lạc nghiệp, không còn lo lắng trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ, không còn sợ hãi tu sĩ lạm sát kẻ vô tội. Là trời đất sáng sủa thế này, ta Chu Triều Dương không đáng nói đến quá thay. Ha 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 ha, Chu Triều Dương tiếng cười càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đầu của hắn phóng lên tận trời, một chùm nhiệt huyết vẩy vào mảnh đất này phía trên. Lục Xuyên nhìn xem Chu Triều Dương bình tĩnh gương mặt, thật sâu thở dài. Trân trọng nâng lên cái đầu kia, Lục Xuyên phiêu nhiên mà xuống, đi vào ngự thư phòng trước. Tuyên võ 18 năm, ba tên bắt cảnh tu sĩ tại Thái An thành ra tay đánh nhau, tạo thành 7 vạn dân chúng vô tội tử vong. Cùng một năm, một gã cựu cảnh tà tu bị buộc tới Trường Phong thành, đuổi bắt người không cố bình dân mách tính, ở trong thành ra tay, tạo thành 12 vạn bình dân tử vong. Tuyên võ 19 năm, trên 100 tên tu sĩ tại Lâm Nguyệt thành ẩu đả, toàn bộ Lâm Nguyệt thành bị đánh nát một nửa, bình dân thương vong vượt qua 200.000 người. Ngự thư phòng trước, Tào Vân Lam mở ra trên tay mình sách, mỗi chữ mỗi câu đọc. Quyển sách này bên trên ghi lại những năm này phát sinh ở đại ngụy thổ địa bên trên, tu sĩ thường tới vô tội chuyện. Những này nhìn thấy mà giật mình số lượng, là bao nhiêu bình dân máu tươi hội tụ mà thành. Tào Vân Lam thanh âm nghẹn ngào, lại càng ngày càng kiên quyết. Tuyên võ 20 năm đủ đóng chặt ngự thư phòng phía sau cửa, truyền đến Tào Hiên nổi giận trách móc. Đây đều là ngoài ý muốn, không cách nào tránh khỏi ngoài ý muốn, ngươi là một chút dân đen sinh mệnh, liền đến uy hiếp sinh dưỡng ngươi phụ hoàng sao? Ngoài ý muốn? Tốt một cái ngoài ý muốn. Tào Vân Lam cười lạnh, nếu không phải phụ hoàng ngài dung túng những tu sĩ này, sẽ có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Làm càn, ngươi tại nói chuyện với người nào? Tào Vân Lam đẩy cửa phòng ra, lửa giận ngập trời xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn thấy chấm, các ngươi vì sao không quỳ? Nhìn tới cửa người thế mà không cho mình hành lễ, Tào Hiên tức thiếu chút nữa tại chỗ nổi điên. Phanh phanh phanh, Tào Vân Lam bên người mấy chục hộ vệ, đột nhiên quỳ một chân trên đất, mặt hướng Tào Hiên. Mời, bệ hạ thoái vị. Mời, bệ hạ thoái vị. Mời, bệ hạ thoái vị. Bất quá giải rác mấy chục thanh âm của người, mà ở giờ phút này lại là như vậy hữu lực. Ngực, ngực, nghịch thần tặc tử, nghịch thần tặc tử. Tào Hiên khí giận sôi lên. Chu Triều Dương, Chu Triều Dương, nhanh chóng cùng ta cầm xuống những này phản tặc. Thằng đến lúc này, vị này hồ đồ hoàng đế còn không biết, hoàng thành đệ nhất chiến lực đã chiến tử. Đừng mẹ hắn đều. Một cái thanh lãnh thanh âm thiếu niên bỗng nhiên vang lên. Tào Vân Lam nghe được thanh âm này, thân thể đột nhiên run lên. Quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, khi thấy Lục Xuyên ôm Chu Triều Dương đầu lâu, Tào Vân Lam trong mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi bừng lên. Chết, chết. Tào Hiên nhìn xem Lục Xuyên, kinh hãi là hồn phi phách tán. Cấm vệ, chấm còn có vài chục vạn cấm vệ đại quân, cầm xuống các ngươi đám này loạn thần tặc tử dư sạch. Nhưng mà Tào Hiên lời nói lại im bặt mà dừng, bởi vì có một nửa hổ phù tại Chu Triều Dương trên thân. Phượng Tự Doanh đã vào thành. Tào Vân Lam cắt ngang Tào Hiên lời nói, cái này thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Phượng Tự Doanh là trừ cấm vệ bên ngoài, đại ngụy tinh nhuệ nhất một nhánh đại quân. Tại không cách nào tự mình điều hành cấm vệ dưới tình huống, Phượng Tự Doanh tiếp nhận đại đô bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Tào Hiên biết đại thế đã mất, co quắp ngồi ở cánh cửa phía trên, trong nháy mắt dường như già đi 10 tuổi. Vân Lam, ngươi chừng nào thì bắt đầu bố trí? Tào Vân Lam mặt không thay đổi nhìn về phía Tào Hiên, cái này còn trọng yếu hơn sao? Ha ha, Tào Hiên cười cười, đột nhiên gầm hét lên, ngươi nhiều nhất chỉ có mấy năm tuổi thọ, ngươi muốn cái này hoàng vị tới làm gì? Đủ. Tào Vân Lam ưỡn ngực, ta sẽ vì đại ngụy chế định mới luật pháp. Quá ngây thơ rồi, quá ngây thơ rồi. Tào Hiên cười nạo lấy lắc đầu, ngươi thật sự cho rằng luật pháp có thể ước thúc người tu hành? Ha ha, ta sẽ giết tới bọn hắn tuân thủ. Tào Vân Lam nói, đối sau lưng hộ vệ phất phất tay, mang tiên hoàng hạ đi nghỉ ngơi. Tào Vân Lam, ta cho ngươi biết, đại ngụy căn bản chính là những tu sĩ này, nếu là xúc đi bọn hắn, quốc cơ đem sẽ dao động một người, đại ngụy căn bản là kia ước vạn vạn phổ thông mạch tính. Nhìn xem kêu gào không ngừng Tào Hiên, Tào Vân Lam theo răng trong hàm răng tung ra câu nói này. Các ngươi đi xuống trước đi, ta cùng vị công tử này tâm sự. Tào Vân Lam vẫy lui hộ vệ, vẻ mặt mệt mỏi ngồi trên mặt đất. Lục Xuyên tiến lên, ngồi xuống bên người nàng, đem Chu Triều Dương đầu lâu thả trên mặt đất. Tào Vân Lam nâng lên hai mắt đẫm lệ, sững sờ nhìn xem Chu Triều Dương bình tĩnh chết đi gương mặt, trầm mặc không nói gì. Thật lâu mới quay đầu nhìn về phía Lục Xuyên, công tử, ngài có cái gì muốn hỏi sao? Lục Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp lấy lại gật đầu một cái. Ngươi là từ lúc nào quyết định cho ta như thế? Tào Vân Lam ôm lấy Chu Triều Dương đầu lâu, ôm vào trong ngực, nhìn về chân trời chậm rãi nói, tại Bạch Tà trấn thời điểm, cùng ngài tiếp xúc mấy ngày, đại khái hiểu rõ ngài tính cách về sau, tại Bạch Tà trấn ta liền phóng ra Bất Tử Phượng Hoàng về đại đô mật báo. Bất Tử Phượng Hoàng bên ngoài là liên hệ phụ hoàng, vụ trộm nhưng thật ra là mang về hộ phụ, thông chi Chu Triều Dương cùng văn thừa tướng bắt đầu bố trí. Trở về sau, cố ý nhường phụ hoàng giam lòng ta, ta minh bạch lấy phụ hoàng tính cách, khẳng định sẽ lãnh đạm tại ngài. Chỉ cần ngài đánh tới cửa, phụ hoàng chắc chắn nhường Chu Triều Dương đối với ngài ra tay. Chỉ cần có thể nhường Chu Triều Dương mượn tới Long khí, đem thông tiên tháp phong ấn, nhường các vị tiên hoàng không cách nào ra mặt can thiệp, ta coi như thành công. Ân. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, cô bé này chẳng những tâm tư kín đáo, hơn nữa nhìn người ánh mắt rất chuẩn. Nhìn xem đầy mắt mệt mỏi Tào Vân Lam, Lục Xuyên hỏi, ngươi đại khái còn có thể sống bao lâu? Tào Vân Lam cũng là không có thị ý vấn đề này, 3 năm à, sau khi ta chết sẽ bí không phát tang, nhường văn thừa tướng chủ trì triều chính, đợi đến đệ đệ trưởng thành. Lục Xuyên đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ bên hông trường kiếm màu trắng. 3 năm về sau, ta như có thể rút ra thanh kiếm này, liền đến cấp ngươi kéo dài tính mạng, ngươi đáng giá ta đến chuyên môn đi một chuyến. Nói xong Lục Xuyên đứng dậy đi hướng cổng, đột nhiên lại quay đầu thản nhiên nói, đúng rồi, ta ở cửa thành, sai người đem đồ vật đưa tới, lần này sẽ không nuốt lời đi. Sẽ không. Tào Vân Lam hăng hái gật đầu, nàng lúc này trong mắt có một điểm quang. Nhìn xem Lục Xuyên gầy gò bóng lưng, nhịn không được hỏi, công tử, ngài muốn đi đâu? Tìm đường về nhà. Chương 84, Lục Đại Truy chương 84, Lục Đại Truy ngươi là ai á ngươi? Hoàng cung trước đại điện, Lục Xuyên nhìn xem ngồi dưới đất khóc lê hoa đái vũ nữ tử, có chút một bức. Cô nàng này xuất hiện đột ngột, hơn nữa còn có thể điều động kiếm khí của mình, quả thực có chút quỷ dị. Nghe được mấy chữ này, thân ảnh mơ hồ nữ tử khóc càng thêm thương tâm lên. Người đem ta đem quên đi, người đem ta đem quên đi. Hoa hoa Lục Xuyên mí mắt trực nhảy, cong lên chậm tay ung dung hướng phía cửa thành phương hướng tản bộ mà đi. Nữ tử thấy Lục Xuyên thế mà không để ý chính mình, liền vội vàng đứng lên một bên khóc, một bên truy tại Lục Xuyên phía sau cái mông. Danh tự. Trên nửa đường rốt cục nữ tử không khóc, Lục Xuyên cũng hỏi tới tình huống. Lục đại chủ y. Nữ tử tựa hồ có chút không vui, tức giận cúi đầu dùng chân cọ mặt đất. Phúc. Lục Xuyên kèm chút không có một miệng phun ra đến, cái gì đồ chơi? Ngươi gọi lại truy. Ngươi một cái nữ hải tử ra gọi lại truy. Nữ tử khí quay hàm thẳng trống, danh tự này thật là ngươi cho lấy. Ha ha ha, Lục Xuyên lúng túng nở nụ cười, đột nhiên lại vẻ mặt đứng đắn gật đầu, tên rất hay, quả nhiên có trình độ, đại truy, nghe cỡ nào dễ nghe, cỡ nào có sức mạnh. Ha ha ha, ta liền biết, đó là cái tên rất hay. Nghe được Lục Xuyên khích lệ, nữ tử kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Lục Xuyên nhịn không được lau mồ hôi nước, cô nàng này đầu óc thật không có vấn đề sao? Thân phận, vì cái gì ngươi có thể điều động kiếm khí của ta? Kiếm linh, kiếm linh. Người ta thật là kiếm linh của ngươi. Đại truy khí chính là thẳng hừ hừ. Vậy sao? Ta thế nào một chút ấn tượng đều không có? Lục Xuyên có chút mở mịt gõ gõ cái chán. Không phải đâu. Đại truy nhịn không được kêu la, đầu óc ngươi sau khi bị thương phong ấn ký ức, ngay tiếp theo đem ta cũng cho phong ấn, không có lương tâm. A. Lục Xuyên nhíu mày, thụ thương. Ta đầu óc nhận qua tổn thương. Lục Xuyên cảm thấy mình đầu óc thật sự có hướng về não heo thoái hóa xu thế. Chính mình phong ấn ký ức, nguyên nhân không phải là tinh thần xảy ra vấn đề sao? Thế nào hiện tại lại là đầu óc thụ thương? Chuyện này hoặc là con lửa đang nói láo, hoặc là chính là đại truy đang nói láo. Đừng tin kia điên phê bà lời của mẹ. Lúc này A Phúc thở hổn hển thở từ phương xa lao đến. Ngươi nói ai là điên phê? Đại truy mơ hồ trên mặt đống nhiên kéo ra một cái khe, lộ ra tinh miệng sắc nhọn răng, vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía A Phúc. Nhìn khe hở vị trí hẳn là miệng, chỉ là cái này khe hở một mực kéo đến bên hai, hiển nhiên một bộ miệng rộng ăn thịt người quái bộ dáng. Hừ, nhắm lại ngươi phá miệng, ngươi là thế nào đản sinh, trong lòng không có điểm số sao? A Phúc thái độ khác thường bắt đầu cường thế. ngươi đầu này con lượng ngốc, nếu không phải ngươi, chủ nhân nhà ta lại biến thành hiện tại cái này si ngốc dạng, ta giết ngươi. Đại truy là căn bản không giả, vung lên tay áo liền muốn lên đi đối tuyến. Si ngốc, đây là tại nói ta. Lục Xuyên cảm thấy có chút vô tội. Chính mình tướng mạo đường đường, phong hoa tuyệt đại, sao có thể dùng si ngốc hai chữ để hình dung đâu. Trở lại cho ta ngươi. Lục Xuyên xách ở đại truy cổ áo, đưa nàng cho kéo đến phía sau mình. Con lửa, liên quan tới ký ức phong ấn chuyện, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Lục Xuyên cau mày, nhìn về phía A Phúc. A Phúc cũng đã làm dọn, gật gật đầu trừng mắt trí tuệ ánh mắt, không sai, hoàn toàn chính xác có việc giấu giếm, nhưng là ta hiện tại không thể nói cho ngươi, ký ức giải phong thời điểm, tất cả tự nhiên sẽ được phơi bày. Chủ nhân, cái này con lửa không có ý tốt, ta đi giúp ngươi làm thịt nó. Đại truy tức giận bất bình, vung lên tay áo lại muốn lên đi làm A Phúc. Lục Xuyên một thanh kéo lấy đại truy lỗ thai, ngươi nha cho ta thành thật một chút, một cái nữ hài tử, cả ngày chém chém giết giết còn thể thống gì? Đau đau đau. Biết, biết. Bị nắm chặt nhi lỗ thai đại truy đau chính là hô hoán lên. Lục Xuyên buông tay ra, nhìn về phía A Phúc nhẹ nhàng gật đầu. Nhiều năm như vậy làm bạn, Lục Xuyên vẫn là bằng lòng tin tưởng cái này con lượng ốc, nó giấu giếm chính mình nhất định có lý do. Ngược lại hiện tại qua cũng không tệ lắm, dễ dàng không có gì gánh vác, không cần thiết níu lấy việc này không thả. Thấy Lục Xuyên bằng lòng tin tưởng mình, A Phúc cảm động kém chút không có khóc lên. Nhiều năm như vậy gần nhau làm bạn, nhưng là không cách nào nói rõ thâm hậu tình nghĩa. Hắc hắc, đại soái so, ta chuẩn bị cho ngươi cái thứ tốt. A Phúc tiện hề hề nói, mở ra lớn con lừa miệng, một cái màu đỏ nhỏ hồ lô, theo trong miệng nó bật đi ra. Lục Xuyên tiếp nhận hồ lô, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, cảm nhận cực kỳ tốt, hiếu kỳ hỏi, thứ đồ gì? Cấp cao nhất nuôi kiếm hồ lô, hắc hắc. A Phúc dương dương đắc ý trong mắt. Thế giới này kiếm tu, bình thường đều sẽ dùng loại này hồ lô đến ôn dưỡng phi kiếm, đương nhiên đại soái so ngươi khẳng định không dùng được. Cái đồ chơi này ngoại trừ ôn dưỡng phi kiếm bên ngoài, còn có thể đem ra trang rượu, không nói những cái khác, liền trên tay ngươi cái kia, trang nó nửa cái sông lớn không có vấn đề. Này nha, thật là phí tâm ngài lặng. Lục Xuyên vui mừng nhướng mày, đang giàu không có đồ vật trang rượu đâu. Không phải, cái đồ chơi này ngươi từ nơi nào làm? Trên đường nhặt, ngươi tin không? Xuy xuy xuy, ta Phúc nghiêng đầu qua một bên, thổi lên huýt sáo. Ta tin ngươi quỷ. Lục Xuyên liếc mắt, kỳ thật không cần đoán cũng biết cái này hồ lô từ đâu tới. Khẳng định con hàng này thừa dịp vừa rồi đại ngụy hoàng thành dung chuyển, đi trong bảo khố mượn gió bẻ mang tới. Lục Xuyên cũng là không khách khí, trực tiếp đem hồ lô treo ở bên hông, lý trực khí tráng đích nói thầm. Đám này lộn, cho ta mượn thế mưu quyền xoán bị, thu một cái hồ lô xem như thủ lao, không quá phận à? Không quá phận, không quá phận, rất hợp lý. A Phúc vui vẻ gật gật đầu. Mặc dù hồ lô không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng cũng là chính mình một phen tâm ý kế tiếp, Lục Xuyên cầm hồ lô, bắt đầu ở đại đô càn quét rượu. Hơn nữa nhường Lục Xuyên rất vui mừng chính là, không cùng loại loại rượu, có thể tại trong hồ lô tiến hành phân loại cất giữ, không cần lo lắng lăn lộn cùng một chỗ. Nếu để cho người những kiếm tu kia biết, Lục Xuyên dùng toàn bộ hạo nhiên đại thế giới, chỉ có hỗn độn hồ lô đến trăng rượu, đoán chừng có thể đem phổi cho tức nổ tung. Dòng dã đường này, Lục Xuyên chạy một lượt toàn bộ đại đô tiểu trang, mua hết tất cả rượu. Thế là bắt đầu từ hôm nay, đại đô lưu truyền lên một cái tiểu tiên truyền thuyết. Trong thời gian này, Tào Vân Lam cũng phái người đưa tới ngũ hành bá thể quyết, thậm chí còn có hơn 100 triệu khỏa linh thạch. Đương nhiên Lục Xuyên chỉ lấy ngũ hành bá thể quyết, cũng không có nhận lấy linh thạch. Dù sao lúc trước miệng ước định bên trong, không có linh thạch cái này thủ lao, Lục Xuyên từ trước đến nay đều là rất có khế ước tinh thần một người. Bệ hạ, không xong, bảo khố bị trộm đang chuẩn bị đăng cơ đại điện. Tào Vân Lam trong lòng giật mình. Hoàng gia bảo khố thật là đại ngụy mấy chục vạn năm hàng tồn, nếu như bị trộm coi như nàng là đương triều thiên tử, cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Ném đi cái gì? Tào Vân Lam tỉnh bơ hỏi. Cái kia hỗn độn hồ lô ném đi, chú đóng ở về nói, giống như nhìn thấy một cái xấu lư. Tào Vân Lam nghe đến đó nở nụ cười, nàng biết Lục Xuyên là ưa thích uống rượu. Tào Vân Lam phất phất tay, đi xuống đi, không sao. Chương 85, làm người phải có cốt khí. Chương 85, làm người phải có cốt khí. Ngũ hành bá thể quyết, tu luyện đến thần đạo tam cảnh về sau, liền có thể phát động bá thể năng lực đặc thù, miễn dịch ngũ hành thuật pháp cùng tất cả tinh thần loại công kích. Ngũ hành bá thể trọng yếu nhất là tìm tới cân bằng phương pháp, nhất nhanh gọn phương thức chính là tìm kiếm ngũ hành bản nguyên chi linh. Ngũ hành bá thể ngưng khí cảnh đột phá, cần muốn thượng đẳng linh thạch 300 vạn khỏa khí huyết. Cảnh đột phá, cần muốn thượng đẳng linh thạch 800 vạn khỏa. Lục Xuyên nhìn kém chút không có miệng sùi bọt mép, rốt cuộc biết ngũ hành bá thể, cái đồ chơi này vì cái gì như thế không khai người chào đón. Không nói trước có thể hay không tìm tới cân bằng phương pháp, chính là cần tiêu hao tài nguyên, vậy đơn giản là một cái thiên văn sổ tự. Lục Xuyên đại khái đánh giá một chút, muốn đột phá tới cửu cảnh, cần thượng phẩm linh thạch 2 tỷ khỏa tả hữu. Mà cửu cảnh phía trên, không chỉ cần phải ngộ tính, còn phải nhất định phải chuẩn bị đầy đủ ngũ hành bản nguyên. A, quá. Lục Xuyên ghét bỏ phun ra một ngụm lão đàm. Có ngũ hành bá thể phương thức tu luyện, vừa đến cửu cảnh Lục Xuyên hiện tại ngược là có thể tu luyện. Lấy Lục Xuyên năng lực trường khống, tạm thời có thể làm được ngũ hành cân bằng. Về phần cửu cảnh giới đi lên, vậy thì đến lúc đó rồi nói sau. Để ngươi trang, cho ngươi linh thạch ngươi không cần, hiện tại lại hối hận, tinh khiết lớn văn loại. A Phúc phồng lên trí tuệ ánh mắt, chào phúng lên. Cầu tặng. Nói năng lô mãng, ta đánh chết ngươi. Ngồi Lục Xuyên đỉnh đầu đại truy, một cái phi cước xuống tới, đá vào A Phúc trên mặt. Đáng thương A Phúc, trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Đại truy từ khi đi ra về sau, nói cái gì cũng không trở về. Lục Xuyên cũng cho phép nàng, chỉ là nhường nàng biến thành lớn chừng bàn tay mini tiểu nhân, ngồi trên đầu mình chơi đùa. Lục Xuyên liếc mắt, hình tượng này hai ngày này đã diễn ra không dưới 10 lần, ngược lại cũng đều quen thuộc, coi như nhìn không thấy à. Không phải không linh thạch sao, chúng ta đi kệ con mẹ hắn chứ một phiếu, để cho ta điều tra thêm à. A Phúc rất nhanh rất là vui vẻ chạy trở về, trí tuệ trong mắt một hồi loạn chuyển. Có. Gần nhất địa phương là cái trung lập tiểu quốc, có toàn bộ thiên hoang đại lục lớn nhất phòng đấu giá, chúng ta đi đoạt một phiếu, bảo đảm phát tài. Hơn nữa cái này tiểu quốc cũng là đại đế đạo tràng tức sẽ xuất hiện địa phương, lại không chỉ hoãn sự tình, lại có thể bớt lên một khoản, há không mị quá thay. Ngươi làm ta cái gì a, thổ phỉ a? Đi số không nguyên mùa a. Lục Xuyên một quyền kháng tại A Phúc trên đầu. Khó. Chẳng lẽ không đúng sao? A Phúc nâng lên vỡ bụng đầu, quật cường nói xong một câu cuối cùng. Thứ Lục Xuyên liếc mắt. An Hoài Quốc, thiên hoang đại lục cái trước dị loại, bởi vì nó là một cái trung lập quốc. Trên phiến đại lục này, không xếp hàng ngươi liền nghĩ qua bên trên thời gian yên bình, cơ hội là không thể nào. Mà An Huệ Quốc xem như duy nhất nước trung lập, lại an ổn qua hơn 10 vạn năm. Truy cứu nguyên nhân chỉ có một cái, kia chính là chỗ này đã từng là thôn thiên đại đế ở lại lâu nhất địa phương. Tại Hạo Nhiên đại thế giới, ngươi có thể không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, nhưng là ngươi không thể không cấp thôn thiên đại đế mặt mũi. Dù sao không cho kia tên du thủ du thực mặt mũi người, mộ phần thảo trường một lứa lại một lứa. Coi như thôn thiên đại đế đã rời đi 10 vạn năm lâu, An Huệ Thành vẫn như cũng là người tu hành triều thánh chi địa. Đương nhiên An Huệ Quốc còn có một cái nổi danh nhất sản nghiệp, chính là phòng đấu giá. Vô số chân quý thiên tài địa bảo mỗi ngày đều sẽ ở các lớn trong phòng đấu giá xuất hiện. Chỉ có ngươi mua không nổi, không có ngươi không nghĩ tới. Các. Loại địa phương này, không phải liền là cho ta loại chủ giác này soát tài nguyên nơi trốn sao? Nay thiên đại gia ta liền phải đến, trong lịch sử lớn nhất số không nguyên mua. An Huệ Quốc quốc đô phục ba thành trước, thật dài xếp hàng vào thành trong đội ngũ, một gã thiếu niên che mặt, cùng một đầu che mặt xấu lư, nhìn xem vàng nóng ánh phục ba thành ba chữ to, cười khẳng khặc quái dị lên. Phía trước kia hai cái, làm gì chứ? Nhanh lên đằng sau còn xếp đội đâu? Thật không tiện, thật không tiện. Lục Xuyên vội vàng lấy xuống khăn trùm đầu, thuận tiện một thanh đẻ lại đỉnh đầu muốn nổi điên đại truy. Lục Xuyên lại thuận tay rút bên cạnh A Phúc một bàn tay, nãi nãi người, thật cho lão tử ra chút chủ ý ngu ngốc. A Phúc biệt khuất không được, còn không phải trà trộn vào thành, ngươi trực tiếp xách theo kiếm đi bảo, giết hắn máu chảy thành sông, ta xem ai dám không giao tiền. Đỉnh đầu bị đẻ lại đại truy, khó được cùng A Phúc đạt thành thống nhất cái nhìn. Chính là, chúng ta cùng một chỗ giết đi bảo, nam làm thịt làm phân bón, nữ cho chủ nhân làm vợ. Vị này càng là trọng lượng cấp. Lục Xuyên mạnh mẽ gắt một cái, phi, làm lão tử cái gì à? Giết người không chớp mắt đại ma đầu à? Chẳng lẽ? Không phải sao? Đại truy cùng A Phúc chăm miệng một lời trả lời một câu. Tiểu hỏa tử thiếu linh thạch a. Binh lính thủ thành nhìn thấy Lục Xuyên nhịn không được bật cười. Dù sao vừa rồi cái này hai hàng thật là lớn tiếng lưu đồ bí mật, người chung quanh đều nghe thấy được. Thấy Lục Xuyên xinh xinh đẹp đáng yêu, lại chỉ là nhất cảnh thức nhắm gà, đám người cũng liền không coi là thật, tạm thời coi là nghe chuyện tiểu lông. Cái gì? Ta sẽ thiếu linh thạch, ngươi làm ta cái gì? Nghèo bức a. Lục Xuyên ác hung hăng trợn mắt nhìn binh sĩ một cái. Lục Xuyên sinh thực sự quá đẹp đẽ, bên ngoài cảnh giới lại quá thấp, cái này giữ dàn bộ dáng cũng là giống đang làm nũng. Binh sĩ cũng là tốt tính, vui tươi hớn hở nói, Đông Thành Tuân gia, ngay tại chiêu mộ gia đình, 1 tháng 10 khỏa thượng phẩm linh thạch, tiểu gia hỏa có thể đi thử một chút, nếu như bị Tôn gia đại tiểu thư coi trọng, một bước lên mây cũng không phải người si nói ngọng. Án bám, ta thích, ha ha ha. Phi, lão tử là cái loại người này sao? Đại trượng phu phải có cốt khí. Lục Xuyên lời nói này đi ra ngoài là mặt không đỏ tim không đập, da mặt dày không người có thể ra hai bên. Cốt khí cũng không thể coi như ăn cơm. Binh sĩ lắc đầu, giao cho Lục Xuyên một khối ngọc bài. Đây là trong thành thông hành lệnh, cũng là tiến vào các sân đấu giá lớn lệnh bài, hảo hảo đảm bảo, nếu như mất 1.000 khỏa thượng phẩm linh thạch. Tại sao không đi đoạn? Lục Xuyên tiếp nhận ngọc bài, thận trọng tiếp thân thu vào. Nhìn Lục Xuyên cái này bộ dáng khả ái, binh sĩ lại nhịn không được bật cười, đưa tay trong không khí viết xuống mấy chữ phủ. Tiểu gia hỏa, ta đã thông chi tôn phủ, ngươi có thể tùy thời đi vào đến, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không thua thiệt ngươi. Xem thường người, ta nhổ vào. Lục Xuyên đung đưa tiến vào trong thành. Sau khi vào thành, Lục Xuyên lại thẳng đến Đông Thành mà đi. Con lửa, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Lão tử chỉ là muốn cảm thụ một chút, ăn bám là tư vị gì mà thôi, không nên hiểu lầm. Nghiệp chứng à, nghiệp chứng à, ngươi mặt mũi này còn cần hay không? Ném nhà ngươi tổ tiên mặt nhìn xem Lục Xuyên hưng phấn bộ dáng, A Phúc là khóc thiên đập đất. Bất Lao Sơn sơn chủ, Thanh Quốc đời thứ nhất quốc chủ, Thiên Cơ các chủ một nén nhang trước đó đã tiến vào Phục Ba Thành. Phục Ba Thành to lớn trong phủ thành chủ, Diệp Cố Thành đang khoan thai uống nước trà, nghe lấy thủ hạ báo cáo. Diệp Cố Thành là Phục Ba Thành thành chủ, cũng coi là An Huệ quốc quốc chủ. Bởi vì cứ như vậy cái dám lớn một chút địa phương, tiếng kêu hoàng đế thực sự khó chịu người, cho nên thành chủ kiêm nhiệm quốc chủ quy củ rất sớm đã duyên tập xuống tới. Nghe thuộc hạ hồi báo những cái kia như sấm bên thai danh tự, Diệp Cố Thành mày kiếm nhéo một cái, tiếp lấy lại nhịn không được thở dài. Đại đế đạo tràng sắp hiện thế, tin tức này khẳng định là không đạt được, dù sao tiên tượng đã xuất hiện, chỉ là không biết rõ sẽ có bao nhiêu như quỷ xà thần như ong vỡ tổ tràn vào Phục Ba Thành, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Chương 86, phù văn thần bí. Chương 86, phù văn thần bí. Tôn phủ là Phục Ba Thành có phần có danh vọng gia tộc quyền thế, Tôn gia trường nguyện phòng đấu giá cũng là có thực lực xếp tại trước ba. Gần nhất những ngày này, Phục Ba Thành tới tu sĩ thực sự nhiều lắm, phòng đấu giá mỗi ngày nước chảy quá nhiều bận không qua nổi. Trước kia gia đình đều được phái đến phòng đấu giá đi làm việc, hiện tại cần một lần nữa chiêu mộ một nhóm gia đình, cam đoan phụ thượng vận chuyển bình thường. Tiểu tổ tông, van cầu ngài đừng nghĩ vừa ra là vừa ra, an bám việc này có thể làm không được. Tôn phủ cổng, A Phúc cắn Lục Xuyên góc áo, muốn ngăn chặn con hàng này an bám bước chân. nhưng mà Lục Xuyên cái này một thân khí lực, cùng ngươi đùa giỡn đâu, trực tiếp đem A Phúc cũng cho mang vào tôn phủ bên trong. Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không đi nhầm? Người gác cổng thủ vệ ngăn lại Lục Xuyên. Thấy Lục Xuyên xinh đáng yêu, lại chỉ có nhất cảnh thực lực, thủ vệ ngự khí nhưng cũng là đối lập ôn hòa. Đúng đúng đúng, chúng ta đi sai A Phúc đội vàng há mồm, kết quả bị Lục Xuyên một bàn tay phiến ở trên mặt. Hắc hắc, ta là tới nhận lời mời tiểu bạch kiểm. Phi, nhận lời mời gia đình. Lục Xuyên cười đùa tí từng nhìn về phía gác cổng. Tiếp lấy lại đem thủ thành quân sĩ, đề cử chính mình sự tình nói một lần. Gác cổng trầm ngâm một lát, tựa hồ là đang liên hệ người nào. Là có chuyện như vậy, nếu là có người đề cử, kia đi theo ta a. Gác cổng đem Lục Xuyên đưa đến một chỗ ưu tĩnh trong tiểu viện, bàn giao vài câu về sau thì rời đi. Không bao lâu, một gã phong thái hiểu địa phụ nhân xuất hiện tại trong tiểu viện. Phụ nhân nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng, tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, ngũ quan sinh cực kỳ tinh xảo, một thân thanh nhã váy dài, khí chất giống như nước chảy róc rách, thanh tĩnh mà không tùy tiện, có gợn sóng mà không táo bạo. Ngươi chính là lão Trương nói đứa bé kia a? Phụ nhân nhìn thấy Lục Xuyên, xinh đẹp con ngươi nhịn không được sáng lên một cái, quả nhiên linh động đáng yêu. Xinh đẹp tỷ tỷ ngươi tốt. Vì an bám, Lục Xuyên cũng là liều mạng, thế mà giả thành ngoan bẽ ngoan. Thật tốt, dáng dấp đáng yêu, miệng lại ngọt, nào có người không thích. Ta gọi Tôn Thải Điệp, là Tôn phủ tổng quản, về sau gọi ta Tôn Di là được. Phụ nhân vui tươi hớn hở nói, thế mà đưa tay muốn đi xoa xoa Lục Xuyên đầu. Thật tình không biết Lục Xuyên trên đầu còn ngồi một cái điền phê kiếm linh. Đại truy mắt thấy phụ nhân cư nhiên như thế đại bất kính, nhai răng toét miệng nhảy dựng lên liền muốn lên đi đạp phụ nhân. Còn tốt Lục Xuyên tay mắt lanh lẹ, một tay lấy đại truy chộp vào trong lòng bàn tay. Hắc hắc, tỷ tỷ, đây là ta nuôi tiểu linh thú, không hiểu chuyện. Tôn Thải Điệp nhíu mày mắt, nhìn về phía Lục Xuyên trong lòng bàn tay kia nhai răng niết miệng bộc lộ bộ mặt hung ác đại truy, trong lòng luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng là Lục Xuyên cảnh giới thực sự quá thấp, Tôn Hải Điệp cuối cùng cũng không có hỏi nhiều, lại hỏi một chút cơ bản tình huống. Lục Xuyên cái này nhỏ phá miệng há mồm liền ra, một thanh nước mũi một thanh nước mắt treo dệt vô cớ, đem chính mình tạo thành một cái cơ khổ không nơi nương tựa người đáng thương. Cái này thảm hề hề nhỏ bộ dáng, khơi dậy Tôn Hải Điệp quang huy mâu tính, còn kém đi theo Lục Xuyên cùng một chỗ rơi lệ. Tiểu gia hỏa, ngươi về sau liền đi đại tiểu thư trong viện bắt đầu làm việc a, mỗi tháng 15 khỏa thượng phẩm linh thạch. Mặt khác sẽ cho ngươi cung cấp mỗi cái cảnh giới công pháp tu hành, thật tốt cố gắng, tại Tôn phủ mỗi người đều hữu cơ sẽ trở nên nổi bật. Tạ ơn Tôn tỷ tỷ. Lục Xuyên điểm điểm kêu một tiếng. Nếu không nói dáng dấp đẹp mắt chính là một trương giấy thông hành đâu. Ngươi thay cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, tướng mạo xấu xí đi thử một chút, là tuyệt đối không thể có loại đãi ngộ này. Lục Xuyên công tác rất đơn giản, liền là mỗi ngày quản lý một chút, Tôn gia đại tiểu thư trong viện linh hoa linh dược. Vì ăn bám mộng tưởng, Lục Xuyên cũng là hạ tốt công phu. Vào lúc ban đêm liền tăng giờ làm việc, đem tất cả linh vật tin tức cho công xuống dưới. Ngày thứ hai bắt đầu làm việc, nên tới nước, nên thêm thổ, một bộ phục vụ xuống tới hành vân nước chảy. Cái này khiến Tôn Thải Điệp rất là hài lòng. Nhưng mà nhường Lục Xuyên có chút không vừa ý chính là, ngày đầu tiên thế mà không có nhìn thấy ra cảnh tốt. Liền chính chủ đều không có nhìn thấy, còn nói cái gì ăn bám. Có ý tứ a. Ban đêm, A Phúc vui tươi hớn hở đi vào Lục Xuyên phòng nhỏ bên trong, nâng lên trí mắt sáng, lộ ra được sự hưng phấn của nó. Mãi mãi, đầu góc ngươi mặt. Hưng phấn như vậy làm gì? Lục Xuyên thuận tay rút A Phúc một bàn tay. A Phúc chịu một bàn tay không thèm để ý chút nào, phong tao lắc lắc đầu, đại xoái so, ngươi đoán ta phát hiện gì rồi. Đừng, lão tử thật là đến ăn bám, đừng tìm việc cho ta. Lục Xuyên biết con hàng này không có nghẹn tốt cái rắm, trực tiếp sớm phòng thủ. Hắc hắc hắc, A Phúc không sợ chết tiến đến Lục Xuyên trước mặt, trí tuệ trong mắt quay tròn loạn chuyển. Ngươi xem một chút, đây là vật gì? Nói A Phúc mắt sáng rực lên, tại Lục Xuyên trước mặt hình chiếu ra một bức tranh. Trên tấm hình đen kịt một màu, ngẫu nhiên có mấy cái phù văn cổ xưa chợt lóe lên. Thứ đồ gì? Lục Xuyên nhìn xem những cái kia chợt lóe lên phù văn, da đầu lại có chút tê cả da đầu. Lục Xuyên từ trước đến nay chính là gan to bằng trời đại danh tử, tăng thêm không bình thường trạng thái tinh thần, có thể khiến cho hắn xuất hiện loại cảm giác này đồ vật, cái này còn là lần đầu tiên. Không biết rõ. A Phúc vẻ mặt nghiêm chỉnh lắc đầu. Phốc Lục Xuyên một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài, một quyền kháng tại A Phúc trên đầu. Không biết rõ, không biết rõ ngươi hưng phấn như vậy làm gì. A Phúc đem bạo chết đầu trở về hình dáng ban đầu, hưng phấn nói, cũng là bởi vì không biết rõ, ta mới cao hơn à, ngay cả ta phân tích không ra đây là cái gì phù văn, cái này còn là lần đầu tiên. A. Lục Xuyên gãi gãi đầu, giống như có một chút như vậy đạo lý. A Phúc vui tươi hớn hở cùng Lục Xuyên giải thích. Có hai loại khả năng, thứ nhất, phù văn này đến từ địa phương khác, không thuộc về vị diện này. Thứ hai, phù văn này đến từ không có ghi lại thời đại, cho nên ta phân tích không ra lai lịch của nó. Lục Xuyên méo méo chính mình cái cằm, rất là chăm chú suy tính tới đến, cuối cùng lại đụng tới mấy chữ, kém chút không cho A Phúc làm phá phòng. Liên quan ta cái rắm. Phúc A Phúc đầy miệng chảy nước miếng phun tới. Thế nào chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi có thể đi vào Tôn gia, khẳng định là có nguyên nhân. Nói không chừng chính là những phù văn này tại chỉ dẫn ngươi, thiếu niên, không muốn cự tuyệt vận mệnh của mình. Đánh tẩy nó. Đại truy còn buồn ngủ theo Lục Xuyên trong ngực chui ra. Đối với A Phúc bấy giờ chính mình thanh mộng rất là nổi nóng, hung tợn giơ lên nắm tay nhỏ. Lục Xuyên bỗng nhiên một thanh bóp lấy A Phúc cổ, đưa nó kéo tới cửa một thanh ném ra ngoài. Cả ngày cho lão tử làm chút có không có, phi đi ngủ. Hôm nay đại Ngô quốc sư muốn tới phụ thượng làm khách, nhất định phải hảo hảo chú ý ngôn hành cử chỉ ngày thứ hai đi làm. Lục Xuyên liền nhận được Tôn Thải Điệp bố trí bưng trà đổ nước nhiệm vụ. Chỉ là việc này không phải là nha hoàn làm sao, tại sao phải chính mình đi làm? Lục Xuyên có chút mơ bức, nhưng là vừa nghe đến Tôn gia đại tiểu thư sẽ xuất hiện, trong nháy mắt liền có tinh thần. Không phải liền là bưng trà đổ nước sao, vì ăn cơm chùa, không quan trọng. Chương 87, Lộn tiểu gia đinh chương 87, Lộn tiểu gia đinh Chu Ngọc tại toàn bộ Thiên Hoang đại lục đều là một cái rất ăn mở ra nhân vật. Dù sao vật hiếm thì quý, có thể đọc sách đọc lên yên diệt cảnh giới đỉnh phong nho thánh, ở thời đại này đã cơ hội là phần độc nhất. Đang đi học người không ngày nổi danh tu hành thế giới, Chu Ngọc là tất cả người đọc sách trụ cột tinh thần. Trọng yếu nhất là, Chu Ngọc bản thân thực lực quá cứng. Nam có Chu Triều Dương, Bắc có Mị Chu Lang, cái này một văn một võ hai cái cực hạn, những lao quái vật kia không xuất thế điều kiện tiên quyết, hai người bọn họ cơ hồ chính là Thiên Hoang đại lục chiến lực trần nhà. Bởi vì đại đế đạo tràng tức sắp mở ra nguyên nhân, Chu Ngọc đi tới Phục Ba thành. Tôn gia đại tiểu thư, mục đích chính là Chu Ngọc nhỏ mê muội. Tăng thêm Tôn gia gần nhất đến một chút rất thứ không tầm thường, cần một đại nhân vật đến là phòng đấu giá đứng đài. Chu Ngọc dạng này một cái có hy vọng, người có thực lực, là không có chỗ thứ hai. Rất thuận lý thành chương bên trong, Tôn gia gia chủ dùng giá trên trời, thuê Chu Ngọc đến là ngày mai đấu giá hội đứng đài. Đây là minh tâm trà, cần sớm một chút thời gian, dùng thượng đẳng tiên tuyển cua tốt khả năng uống. Trà này 3000 năm mới chín, có thể khu trừ tâm ma, khải minh tâm cảnh. Hơn nữa trên đời chỉ có chúng ta Tôn phủ có một gốc, một lần thành thục cũng liền nửa cân tả hữu, lao ra đồng dạng thật là không bỏ uống được. Chờ một chút đưa trà đi qua, không cần nhiều lời nói, chú ý đức hạnh. Trong phòng trà, Tôn Hải Điệp một bên giáo Lục Xuyên pha trà, một bên líu lo không ngừng dặn dò. Tôn Hải Điệp là thật ưa thích Lục Xuyên, bằng không cái này tốt sống, cũng không tới phiên hắn cái này vừa mới tiến phủ người mới. Hắc hắc tỉ tỉ, yên tâm đi, ta làm việc đáng tin cậy. Lục Xuyên biết Tôn Thải Điệp đối với mình tốt, đội vàng vỗ bộ ngực cam đoan lên. Đáng tin cậy, thật trên đầu đại truy, cũng lời thề son sắt là Lục Xuyên cam đoan lên. Nhìn xem cái này một đôi tên dở hơi, Tôn Thải Điệp không khỏi cười một tiếng. Người sinh được người, đi lão gia trước mặt đi một vòng, sẽ cho người nhớ kỹ, về sau a lão gia dùng người thời điểm, tự nhiên sẽ nhớ ngươi. Tôn Thải Điệp nói, quay người liền đi cầm tinh xảo khay trà. Nhưng mà nàng quay người lại, Lục Xuyên tiện tay tiện bưng lên bát trà. Trong chèo nước trà dâng lên khói xanh lượn lờ, khói xanh bên trong dường như có phủ văn sáng tắt, thần diệu vô biên. Hương Lục Xuyên nhịn không được hít một hơi. Hương. A. Đại Truy cũng nhảy đến Lục Xuyên trên tay, đi theo hút. Phúc Tôn Thải Điệp cầm khay trà, nhìn xem chuyện này đối với tên dở hơi, một mạch kém chút không có để lên. Được rồi, chờ một chút ta cho ngươi giữ lại một mảnh lá trà. Thời gian không sai biệt lắm, có thể đưa qua. Tôn Thải Điệp oán trách lấy vướt vướt Lục Xuyên cái đầu nhỏ, kém chút lại gây Đại Truy nổi điên. Lục Xuyên bưng khay trà tản bộ ra ngoài, còn chưa đi hai bước, trực tiếp mở ra bát trà đắc ý toát một ngụm. Nước trà vào cổ họng, dư vị ngọt, hơn nữa toàn bộ thể xác tinh thần đều trầm tĩnh lại. Hương. A. Lao tử quả nhiên là đồ nhà quê. Không có thấy qua việc đời. An 10 vạn năm đại lực hoàn Lục Xuyên, nhịn không được cảm thán lên. Đại Truy nhảy đến Lục Xuyên trên tay, đào lấy bát trà, rồi ra đầu lưỡi thử trượt liếm lấy. Hương A Đại Truy học Lục Xuyên bộ dáng, say mê gật gù đắc ý phốc. Ngoa tạo. Lục Xuyên một thanh nắm chặt Đại Truy. Ngươi nha là chó sao, đầu lưỡi có thể đánh quyền đúng không, một bát trà cho tạo một nửa. Nhìn xem chỉ còn lại một nửa nước trà, Lục Xuyên tức sạm mặt lại. Thơm thơm hương Đại Truy cơ cánh tay nhỏ bắt chân, còn muốn đi đào bát trà. Lục Xuyên vội vàng đem Đại Truy thả lại đỉnh đầu đắp lên bát trà. Hương cái rắm, chờ một lát nhường con lừa đi móc móc bảo khố, kia hàng là kẻ tái phạm, hẳn là có thể làm điểm ra đến lúc đó hai nhà chúng ta uống đủ. Các cặc cặc. Hôn hôn, chủ nhân tốt nhất rồi. Đại Truy nghe nói như thế, cười ra lão như con vịt tiến thê, nghe Lục Xuyên mí mắt chực nhảy. Cũng không biết cô nàng, cái này sâu đức hạnh học với ai. Quốc sư đại nhân, mời. Tôn gia chủ, mời. Một chỗ thanh nhã trong tiểu viện, Chu Ngọc cùng Tôn gia gia chủ Tôn Bách Mạc, nói ngày mai liên quan tới phòng đấu giá đứng đại chuyện. Tôn gia đại tiểu thư, Tôn Liên Tuyết thanh tú động lòng người đứng tại Tôn Bách Mạc sau lưng, không ngừng nhìn Chu Ngọc. Tôn Bách Mạc già mới có con, đem Tôn Liên Tuyết sủng lên trời. Tôn Liên Tuyết cũng là không chịu thua kém, nhị thế tổ những cái kia thói quen, là một chút không có nhiễm, ngược lại là tươi mát thoát tục, được người đến cực điểm. Tôn Liên Tuyết là phục ba thành, thậm chí toàn bộ Thiên Hoang đại lục đều là trên bảng nổi danh mỹ nhân. Không chỉ có người mỹ tâm thiện, hơn nữa thiên tư cũng là nhất đẳng tốt. Nghe nói Tôn Liên Tuyết thiên tư, cùng kia đại ngụy sinh ra mang theo bất tử phượng hoàng trưởng công chúa, cũng không kém bao nhiêu. Nhưng Tôn Bách Mạc có chút bận tâm chính là, nhà mình bảo bối cái này tính tình thực sự quá mức mềm nhu, về sau không thể nào tiếp thu được gia tộc sự nghiệp. Hiện tại Tôn Bách Mạc yêu thích nhất, ngoại trừ phòng đấu giá bên ngoài, chính là cho chính mình tìm kiếm một cái con rể tới nhà. Khu khu. Tôn Bách Mạc phát giác được sau lưng Tôn Liên Tuyết khí tức dị thường, nhịn không được hò khan hai tiếng. Tôn Liên Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại trộm liếc một cái Chu Ngọc, lúc này mới cúi đầu xuống nhìn chân của mình nhọn. Cái này Chu Ngọc không chỉ có ôn tồn lễ độ, hơn nữa sinh cũng là nhất đẳng đẹp mắt, thiếu nữ nào không động tâm. Tôn Bách Mạc không muốn để cho Tôn Liên Tuyết cùng cái này Chu Ngọc bực này nhân vật qua tiếp xúc nhiều. Coi như Chu Ngọc bằng lòng cưới nhà mình nữ nhi, đến lúc đó chỉ sợ không phải Tôn gia thấy người sang bắt quàng làm họ, mà là toàn cả gia tộc bị nuốt không còn một mảnh. Tôn Bách Mạc đổi chủ đề, quốc sư đại nhân, nếm thử ta Tôn gia mình tâm trải như thế nào. Chu Ngọc công quyền, cười nói, đã nghe danh từ lâu, khó được hôm nay có cơ hội, vậy ta liền không khách khí. Dâng trà. Tôn Bách Mạc đắc ý dương lên cái cằm. Minh tâm trà tại Thiên Hoang đại lục đều là phần độc nhất, Tôn Bách Mạc đương nhiên là có đắc ý vô liếng. Đến đi, ngài lặng. Lục Xuyên rất là vui vẻ bưng khay trà nhỏ chạy tới. Chu Ngọc nghe được thanh âm này, thân thể rung động, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Nghiêng đầu nhìn về phía kia mặc áo xanh tiểu gia đình, trong nháy mắt cả người sững sờ ngay tại chỗ. Chu Ngọc thế nào cũng không nghĩ ra, cái này sát thần sẽ xuất hiện tại Tôn gia, hơn nữa còn là tiểu gia đình. Lão gia ngài muốn trả, nóng hồi đây, nha, người anh em này lớn lên đẹp trai à, có tiền đồ a tiểu hòa tử. Lục Xuyên vui vẻ đem khay trà đặt ở trên bàn đá. Xoay a. Đại Truy nhìn xem Chu Ngọc, đầy mắt tiểu tinh tinh giơ lên nắm tay nhỏ. Về phần vừa rồi Tôn Thải Điệp căn dặn, đã sớm con hàng này bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Phúc nhìn xem Chu Ngọc sắc mặt không bình thường, coi là Lục Xuyên va chạm hắn, Tôn Bách Mạc chỉ cảm thấy có miệng lao huyết bay thẳng đến hầu. Ha ha, tiểu gia hỏa không hiểu chuyện, quốc sư đại nhân bỏ qua cho. Nói Tôn Bách Mạc mạnh mẽ chừng Lục Xuyên một cái, còn không đi xuống. Nhưng mà Lục Xuyên cái này lộn, thế mà trực tiếp chừng trở về. Ngươi tiểu vương bắt đản nhìn xem Lục Xuyên kia lộn như thế ánh mắt, Tôn Bách Mạc khí huyết dâng lên, mặt mo chợt đỏ bừng. Thứ, nếu không phải ngươi về sau có thể là nhạc phụ ta, đầu ta cho ngươi vặn xuống tới, còn tiểu vương bắt đản, ta nhìn ngươi như cái lao vương bắt đản. Lục Xuyên kinh thường giật giật khóe miệng, tiếp lấy đối Tôn Liên Tuyết liếc mắt đưa tình. Cô nàng, muốn tiểu bạch kiếm không? Chỉ cần ngươi mở miệng, lập tức cho ngươi đưa tới. Chương 88, mềm nu tiểu khả ái chương 88, mềm nu tiểu khả ái Tôn Liên Tuyết tiểu cô nương này, cái nào gặp qua phách lối như vậy, còn không biết xấu hổ người. Tại chỗ dọa đến là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, rụt rè lôi kéo Tôn Bách Mạc góc áo. Ta không biết ngươi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Tôn Bách Mạc càng là khí đỉnh đầu khói bay, nếu không phải trở ngại Chu Ngọc ở đây, đoán chừng sẽ làm trận đem Lục Xuyên chân cắt đứt. Tôn gia chủ chớ nổi giận hơn, chớ nổi giận hơn. Lấy lại tinh thần Chu Ngọc, lại vui vẻ giữ chặt Tôn Bách Mạc. Long thích cái đẹp mọi người đều có, Tuyết cô nương sinh hoa nhường người thẹn, tự nhiên là nhận người ưa thích. Quốc sư đại nhân, người Tôn Bách Mạc im lặng, thế nào Chu Ngọc còn hướng về cái này không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa tiểu vương bát đản. Tiểu sư phụ, cùng một chỗ ngồi. Trấn an được Tôn Bách Mạc, Chu Ngọc lại đối Lục Xuyên thi lễ một cái. Tôn Bách Mạc sợ hãi trong lòng giật mình, bởi vì Chu Ngọc đối Lục Xuyên làm được lại là van bối lễ. Ngươi biết ta? Lục Xuyên tùy tiện ngồi xuống, có chút nghi hoặc nhìn Chu Ngọc. Từng có qua gặp mặt một lần, bất quá ta ở trong tối ngài ở ngoài sáng. Chu Ngọc tựa hồ là có lòng kết giao Lục Xuyên, cũng không lớn bao nhiêu dấu diếm. Lục Xuyên mặc dù nhìn qua có chút si ngốc nhưng là đầu óc vẫn là chuyển nhanh, lập tức ý thức được trước mắt con hàng này cùng Tào Vân Lam gặp chuyện có quan hệ. Bởi vì Lục Xuyên đến Thiên Hoang Đại Lục tổng cộng không có mấy ngày, tham dự cũng liền Tào Vân Lam một chuyện, rất đơn giản liền có thể đánh giá mò ra. Một bên Tôn Bách Mạc có chút đắn đo khó định, cái này vô lễ tiểu gia đình đến cùng là lai lịch thế nào. Lục Xuyên cũng là không có truy trách ý tứ, chính mình cùng Tào Vân Lam cũng bất quá một vụ giao dịch mà thôi, không có quá nhiều tình cảm gút mắt. Uống trà, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi rất có tiền đồ. Lục Xuyên vui vẻ đem bị Đại Truy uống một nửa bát trà, đẩy lên Chu Ngọc trước mặt. Tôn Bách Mạc nhìn mí mắt chực nhẹ, cái này tiểu gia đình lão khí vượt thu khẩu khí lại là chuyện gì xảy ra. Quá khen. Chu Ngọc cười nâng chung trà lên chén, kết quả vừa mở ra nhìn thấy chỉ có một nửa nước trà, kém chút không có tại chỗ phun ra ngoài. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là bị uống trộn. Mà Tôn Bách Mạc nhìn thấy Chu Ngọc trong tay, chỉ còn lại một nửa nước trà, mặt là tại chỗ đen, thật sự là hận không thể đi lên bóp chết Lục Xuyên. Nhưng Tôn Bách Mạc không ngờ tới là, Chu Ngọc thế mà cũng không chê, đắc ý toát một ngụm. Trà ngon. Cái này Tôn Bách Mạc trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Không biết rõ tuần này đại quốc sư chúng cái gì gió, lúc nào thời điểm dễ nói chuyện như vậy. Đã có tiểu sư phụ ở chỗ này, vậy cái này náo nhiệt ta liền không tiếp cận. Uống xong trà Chu Ngọc cũng không dài dòng, đứng dậy đối với Tôn Bách Mạc cáo tạ. Tiếp lấy lại đối Lục Xuyên thi lễ một cái, "Tiểu sư phụ, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy." "Ân, có tiền đồ tiểu hòa tử, về sau xuất nhập báo tên của ta." Lục Xuyên tùy tiện gật đầu, một bộ cổ hoặc tử bộ dáng. Tôn Bách Mạc người đều choáng váng, phí hết nhiều kinh, thật vất vả mời đến Tôn đại thần này, việc này cứ như vậy thất bại. Quốc sư đại nhân xin dừng bước, điều kiện còn có thể đàm luận Tôn Bách Mạc coi là Chu Ngọc muốn mượn lấy, tiểu gia đinh chuyện ngay tại chỗ lên giá, đội vàng đuổi theo. "Này, tiểu muội muội." Lục Xuyên ngăn lại cũng muốn đi theo ra đánh Tôn Liên Tuyết, thương phấn là tay thẳng xoa. "Ngươi muốn làm gì, có ai không?" Tôn Liên Tuyết dọa đến hoa dung thất sắc, chính mình chậm một bước liền bị ngăn chặn. "Mấu chốt nơi này vẫn là mình nhà a. Không cần gọi, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người nghe thấy." Lục Xuyên từng bước một tới gần Tôn Liên Tuyết. Cây bên này thật còn không người, bởi vì Tôn Bách Mạc muốn cùng Chu Ngọc nói chuyện, sợ hai Bách Mạch dừng đem người đều cho điều đi. Đưa trả việc này, vẫn là liên tục bàn giao Tôn Thải được làm. Tôn Liên Tuyết cái nào gặp qua loại chiến trận này a, dọa đến không kìm nổi mà phải lùi lại, nước mắt không ngừng tại trong hốc mắt đảo quanh. "Này nha, cái này con cừu nhỏ bộ dáng, thực sự quá được người." Lục Xuyên rỗi ra hai tay, mạnh mẽ dán tại Tôn Liên Tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó con hàng này thế mà mạnh mẽ xoa nhẹ mấy lần, Tôn Liên Tuyết trắng bệnh khuôn mặt nhỏ bị vò màu đỏ bừng. Ô, ngươi muốn làm gì?" Hoa Tôn Liên Tuyết trực tiếp dọa đến khóc lên. "Lão trung y nói ta dạ dày không tốt, không thể ăn cứng rắn đồ vật, ngươi nhìn làm sao bây giờ?" Lục Xuyên cười tủm tỉm nói. "Tiểu nha đầu này nhuyễn nhuyễn nhu nhu, thực sự chơi vui cực kỳ." "Kia, liền ăn mềm nha." Tôn Liên Tuyết một bên trả lời, một bên thút thít. "Ngươi cái này có cơm chùa không sao?" Lục Xuyên bỗng nhiên chống đỡ gần, một song sáng nhược sao trời con ngươi, chăm chú nhìn Tôn Liên Tuyết. Tôn Liên Tuyết nhìn thấy cái này đôi mắt, bỗng nhiên kịp phản ứng, mình bị buộc nghịch. Cái này tiểu gia đình căn bản không có khinh bạc chính mình ý tứ, hoàn toàn chính là đang trêu chọc chính mình chơi đâu. Tôn Liên Tuyết có một quả thất khiếu linh lung tâm, đây là lúc mới sinh ra, lão thiên gia đưa cho nàng lễ vật. Viên này tâm, có thể nhường Tôn Liên Tuyết cảm nhận được rất nhiều thứ, có thể phân biệt thiện ác. Trước mắt cái này tiểu gia đình, mặc dù miệng ba hoa, còn cần lực vò mặt mình, nhưng là Tôn Liên Tuyết lại không cảm giác được một chút xíu ác ý, đương nhiên không có ác ý, cũng không có một chút xíu yêu thương. Hắn chính là đang trêu chọc chính mình chơi đâu. "Ô ô, ngươi tránh ra, có được hay không vậy, ta muốn đi tìm trà." Cảm nhận được Lục Xuyên không có ác ý, Tôn Liên Tuyết là gan hơi hơi lớn hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Lúc đầu muốn hung một chút, kết quả bởi vì thanh âm vừa mềm lại nhu, giống như là đang làm nũng. "Ha ha." Lục Xuyên nhìn chợt nhạc, tiểu nha đầu này cũng chơi thật vui. "Ngươi vẫn không trả lời vừa rồi vấn đề đâu, ngươi cái này có cơm chùa ăn sao?" Ta bình thường không thích ăn mềm, ngươi thích ăn mềm, có thể nhường phòng bếp làm cho ngươi." Tôn Liên Tuyết yếu ớt rụt cổ lại. "Ha ha, tiểu cô nương này cũng quá đáng yêu. Ôi uy, tiểu tổ tông ngươi đang làm gì?" Lúc này Tôn Thải Điệp vọt vào tiểu viện, liếc nhìn Lục Xuyên đem Tôn Liên Tuyết bức tại góc tường, tại chỗ liền gấp. Tôn Thải Điệp kéo lại Lục Xuyên, bay thẳng Tôn phủ cửa sau mà đi. Tôn Liên Tuyết rốt cục rảnh rỗi thở dốc một hơi, vẻ mặt kỳ quái nhìn xem Lục Xuyên bóng lưng. Bởi vì nàng chưa bao giờ từng thấy người loại này, đã không có ác ý cũng không có thiện ý, giống như không có có cảm tình người gỗ. "Đi mau, chờ lao ra trở về, không phải cắt ngang chân của người không thể." Tôn Hải Điệp xuất ra một cái tiểu giới chỉ nhét vào Lục Xuyên trong lòng bàn tay. Bên trong có một ít linh hạch, còn có một số đan dược, từ nơi này một đường đi về phía nam, tiến vào Đại Lụy quốc cảnh nội liền không sao. Phúc Lục Xuyên có chút kỳ quái nhìn xem Tôn Hải Điệp, "Tỷ tỷ, ngươi làm gì đối ta tốt như vậy? Chính mình vào phủ tính toán đâu ra đấy cũng mới 2 ngày rưỡi, nào có như thế tự mình hướng về." Tôn Hải Điệp bất đắc dĩ cười cười, "Đệ đệ ta nếu là không có xảy ra việc gì, cũng có ngươi lớn như vậy, đi nhanh đi, thật sự là không khiến người ta bất lo." Tình cảm ký thác a. Lục Xuyên nhẹ nhàng thở ra. Con hàng này còn tưởng rằng Tôn Thải Điệp coi trọng chính mình cái này lao thịt tươi nữa nha, vạn nhất cùng chính mình thổ lộ, là đồng ý đâu, vẫn là đồng ý đâu. "Danh con, nghĩ đi đâu vậy?" Nhìn Lục Xuyên vẻ mặt hèn mọn, Tôn Thải Điệp tức giận trợn nhìn Lục Xuyên một cái. Chương 89, chuyện làm ăn đàm luận tốt chương 89, chuyện làm ăn đàm luận tốt quốc sư đại nhân dừng bước. Tôn Bách Mạc đuổi theo Trung Ngọc, gấp chính là một đầu mồ hôi. "Giá tiền còn có thể bàn lại, quốc sư đại nhân ra cái giá, ta Tôn mỗ nhân tuyệt đối không trả giá." Chu Ngọc bất đắc dĩ dừng bước lại, cười nói, "Tôn gia chủ hiểu lầm, trong nhà người có một tôn đại thần, hà tất tốn kém nữa đâu." Tôn Bách Mạc có chút hổ nghi như mày, bởi vì Chu Ngọc trong miệng đại thần chỉ có thể là kia miệng tiện tiểu gia đình, thật là kia tiểu vương bắt độc tử, bất quá nhất cảnh mà thôi, làm sao có thể chứ. Mặc dù không biết rõ mục đích của hắn là cái gì, nhưng là Tôn gia chủ có thể cần phải nắm chắc cơ hội này à. Chu Ngọc thần bí khó lường cười cười, thừa dịp Tôn Bách Mạc sững sờ lúc rời đi Tôn phủ. Thật chẳng lẽ là vị ẩn giấu thực lực cao nhân, thật là không giống à, ngoại trừ như cái tiểu bạch kiểm, cái nào có một chút cao nhân phong phạm. Tôn Bách Mạc nói thầm lấy quay người hồi phủ, đã Chu Ngọc đều nói như vậy, hắn vẫn là quyết định đánh cược một lần. "Ngươi thế nào như thế bướng bỉnh đâu? Lục Xuyên chẳng những không có đi đường, thế mà trả về tiểu biệt tử, đương nhiên đáng yêu Tôn Liên Tuyết sớm liền chạy." Nhìn xem Lục Xuyên cùng kia tiểu nhân, say sưa ngon lành nhai lấy lá trà, Tôn Hải Điệp gấp chính là huyết khí dâng lên. Tôn gia gia chủ cho dù đối xử mọi người hiền hòa, nhưng là Lục Xuyên hỏng chuyện lớn như vậy, liền xem như bùn tính tình cũng có hòa khí. Mặc dù không đến mức giết Lục Xuyên, nhưng là cắt ngang một cái chân, ném ra Tôn gia khẳng định là chạy không thoát. "Ngươi thế nào như thế bướng bỉnh đâu?" Đại truy học Tôn Thải Điệp khẩu khí, tại Lục Xuyên đỉnh đầu nhảy nhót lên. "Danh con, ngươi muốn chết có phải hay không?" Lục Xuyên tức giận liếc mắt, đem đại truy ấn vào trong chén trà. Phốc, chuyện này đối với tên dở hơi, kém chút không cho Tôn Thải Điệp làm phá phòng. Lúc này Tôn Bách Mạc đội vã tiến vào tiểu viện. Tôn Thải Điệp sắc mặt trắng bệch đội vàng đi lên, ngụy Lục Xuyên cầu tình lên, "Gia chủ, ngài bất giận, tiểu hài tử ham chơi không hiểu chuyện, ta sẽ thật tốt giáo dục, việc này sai tại không có căn dặn tin tưởng được rồi." "Được rồi, Thải Điệp, ngươi đi làm việc của ngươi à, ta cùng tiểu lão đệ có lời nói." Tôn Bách Mạc phất tay cắt ngang Tôn Thải Điệp lời nói. "Nhỏ, tiểu lão đệ." Tôn Thải Điệp trong lúc nhất thời đầu góc có chút tạm ngừng, chật vật đem đầu chuyển hướng Lục Xuyên. "Tỷ tỷ tốt, ngươi đi giúp chính mình a, có rảnh ta mời ngươi ăn cơm." Lục Xuyên vui vẻ cơ cơ tay. Tôn Thải Điệp đầu góc tràn đầy bực não, cuối cùng chỉ có thể lo sợ không yên lui ra. "Tiểu huynh đệ, hắc hắc, chúng ta thương lượng cái sự tình thế nào?" Tôn Thải Điệp vừa đi, Tôn Bách Mạc liền rất là vui vẻ sẽ tới. Lục Xuyên nhìn một người, cái này Tôn Bách Mạc tính tình thật tính cũng tệ, nếu là biến thành người khác, đoán chừng vừa rồi liền muốn làm trận sửa chữa chính mình. Tôn Liên Tuyết kia mềm nhu tính tình, đoán chừng cũng theo hắn lao tử tính cách này. Lục Xuyên một bên cho đại truy vặn lấy trên người nước trà, một bên cười nói, "Kỳ thật ta cũng liền nhàn không chuyện tới chỗ tàn bộ, nhìn ngươi người không tệ, nói đi sự tình gì?" Tôn Bách Mạc mừng rỡ trong lòng quá đỗi, vội vàng nói, "Là như thế này, trước đó vài ngày, ta thu một nhóm hàng, nhưng là nhóm này hàng quá mức quý giá, bán đấu giá thời điểm cần phải có người hỗ trợ đứng này, chấn nhiếp đạo trích." Chính mình nói xong, thấy Lục Xuyên không lên tiếng, Tôn Bách Mạc vội vàng bổ sung, "Đương nhiên không bạch đứng này, thù lao một phần không thiếu cho ngươi. Đi, việc rất nhỏ." Lục Xuyên gật gật đầu. Hồ Tôn Bách Mạc nhẹ nhàng thở ra, 500 vạn thượng phẩm linh thạch như thế nào? Ngoa tạo, thủ hào a. Lục Xuyên vui ánh mắt đều híp lại. Cái này Thiên Hoang Đại Lục giàu có trình độ, thật không phải Thiên Nguyên Đại Lục kia địa phương tức chim cũng không có có thể so sánh. Cái kia, tiểu lão đệ, ngươi mặc dù thâm tàng bất lộ, nhưng là không có có danh tiếng, ngươi nhìn Tôn Bách Mạc có chút nhăn nhó nhìn xem Lục Xuyên. Lời nói này nói ra, liền chứng minh Tôn Bách Mạc kỳ thật vẫn là có chút không tin được Lục Xuyên, dù sao Lục Xuyên bên ngoài cảnh giới thực sự thấp có chút dọa người. Lục Xuyên cũng là không quan trọng, gật gật đầu, "Không có việc gì, ta liền đi đứng này, ngươi vẫn còn muốn tìm ai tìm là được." Thấy Lục Xuyên như thế thông tình đạt lý, Tôn Bách Mạc xách theo tâm cuối cùng để xuống. Để cho an toàn, Tôn Bách Mạc cần tìm chút có danh tiếng tu sĩ đi cùng một chỗ đứng này. Cứ như vậy bên ngoài, có danh tiếng có thực lực đại tu sĩ, có thể trấn nhiếp đạo trích, vụ trộm lại có Lục Xuyên cái này, Chu Ngọc đều tôn sùng đầy đủ người hộ giá hộ tống, có thể làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tiểu lão đệ thích uống trà, chờ một chút ta sai người đưa một chút minh tâm trà đi qua, bộ này gia đình quần áo cũng đừng mặc vào a, phụ thượng có một bộ thiên ti trường bào, cũng cùng một chỗ đưa cho tiểu lão đệ. Tôn Bách Mạc hoàn toàn chính xác thật biết là người, Lục Xuyên cũng là tâm lớn, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là vô công bất thụ lộc, chiếu đơn thu hết. Coi như mình không cần đến, có thể cầm lấy đi bán đổi linh thạch a. Tiểu thư, ngươi cũng phát một canh giờ ngây người, còn đang suy nghĩ quốc sư đại nhân đâu. Trong khuê phòng, tiểu nha hoàn trêu ghẹo nhìn xem bên cửa sổ ngẩn người Tôn Liên Tuyết. Chán ghét. Tôn Liên Tuyết phồng má, vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ của mình. Lúc trước bị thiếu niên kia vò đau nhức, bây giờ còn chưa chậm tới. Tiểu Hồng, ngươi nói trên đời này có hay không loại kia, hoàn toàn không có có cảm tình người nha. Tên là Tiểu Hồng tiểu nha hoàn, một bên dọn dẹp phòng, một bên cười nói, sẽ không có à, không có tình cảm muốn làm sao sống đâu. Cũng là, Tôn Liên Tuyết liền nghĩ tới thiếu niên kia rực rỡ như sao, lại mang theo vài phần lười biếng ánh mắt. Ê a, thế nào trong đầu, luôn cái bóng của hắn. Hắc, đại xoái so, ngươi đoán ngày mai Tôn gia bán đấu giá đồ vật là cái gì? Lục Xuyên ngay tại chính mình phòng nhỏ, cùng đại truy uống rượu bỏng nồi lẩu thời điểm, A Phúc phồng lên trí tuệ ánh mắt chạy ra. Không phải là kia phủ văn thần bí a? Lục Xuyên liếc mắt. Nha, nhìn không ra gần nhất thông minh không ít ta. A Phúc nói. Đống nhiên lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông vang đinh đương chi thế, vung lấy đầu lưỡi lớn đi lên, một ngụm cuốn đi Lục Xuyên chấm đĩa. Ở trong đó có thể tất cả đều là Lục Xuyên nước bọn, A Phúc liền đĩa đều cho một ngụm nuốt lấy, đập đi lấy miệng rộng vẻ mặt say mê. Lao tử một bàn tay đập chết ngươi nha. Lục Xuyên nhìn toàn bộ thân nổi da gà cuồng bốc lên, đi lên đè xuống A Phúc dừng lại truy. Đánh tẩy nó. Uống mê hoặc đại truy, giơ nắm tay nhỏ đi lên cũng là dừng lại làm. Có việc, có việc, có việc. A Phúc bị rút hô hóa lên, chỉ có thể lớn tiếng kêu la chuyện di Lục Xuyên lực chú ý có dám mau thả. Lục Xuyên trở lại trước bàn, một lần nữa điều một phần chấm đĩa. Ta truy lùng một chút, phù văn này rơi xuống Tôn gia trong tay, có chút không thích hợp. A Phúc nói, lại trông mà thèm nhìn xem Lục Xuyên mới chấm đĩa. Hừ hừ. Thấy Lục Xuyên lại muốn báo nổi, A Phúc đội vàng đem đầu chuyển tới. Phù văn này ta phân tích không ra, trong lòng tổng đồ đắc hoảng, ngày mai ngươi đi đứng đài thời điểm, nhiều chú ý một chút, nhìn xem có cái gì người khả nghi. Lục Xuyên gật gật đầu, phù văn này cho cảm giác của mình cũng tà dị rất, nếu như có thể vẫn là biết rõ ràng tốt một chút.